Chương 1, xuyên qua. Chương 1, xuyên qua. Doanh Quân cảm giác trước mắt đen kịt một màu, vô biên vô tận hắc ám, mang theo một loại khiến người hít thở không thông để ép cảm giác. Hắn muốn động đậy một cái, lại phát hiện chính mình bị giam cầm ở một cái cực kỳ không gian thu hẹp bên trong, liên thân thẳng tay chân đều làm không được. Đây là nơi nào? Ta không phải đang tại trong nhà vui vẻ thổi điều hòa, chuẩn bị suốt đêm chơi đêm sao? Chẳng lẽ là đột tử? Không thể nào, ta vừa mới đem hoa thôi trả xong a. Liên tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cả người hắn không bị khống chế xông về phía trước động. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chói mắt dây xé rách hắc ám. Doanh Quân vô ý thức nhắm mắt lại. Xung quanh ồn ào âm thanh nháy mắt rót vào trong tai, có nữ nhân kinh hô, có bước chân rối ren. Một cỗ băng lãnh không khí bao trùm hắn thân thể trần truồng, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn muốn mở miệng, trong cổ họng lại chỉ gạt ra một trận vang dội khóc nỉ non. Hoa, hoa hoa, thanh âm này lại non lại vàng, tràn đầy sinh mệnh lực, lại hoàn toàn không phải hắn quen thuộc dễ nghe nam bên trong âm. Tình huống như thế nào? Ta làm sao đang khóc? Còn khóc phải cùng cái 300 cân mập bé con giống như. Doanh Quân phí sức mở ra một đầu khóe mắt, một tấm che kín nhăn nheo gương mặt nháy mắt phóng to ở trước mắt. Đó là một cái đã có tuổi lão mama, trên mặt biểu lộ nói không rõ là vui sướng vẫn là khẩn trương. Chính cẩn thận từng ly từng tí dùng ấm áp khăn vải lau chùi thân thể của hắn. Động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng Doanh Quân nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ta biến thành một đứa bé. Xuyên qua. Vẫn là trùng sinh. Cái này bắt đầu có phải là có chút quá kích thích. Không chờ hắn làm rõ suy nghĩ, thân thể liền bị một khối mềm dẻo màu vàng nóng cầm đoạn bao vây lại. Xúc cảm tinh tế thuận hoạt, phía trên còn thêu lên tinh xảo vân vân. Xem xét liền không phải là người bình thường có thể dùng vật liệu. Lao ma ma ôm hắn, cười rạng rỡ bước nhanh ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, là cái hoàng tử, là cái khỏe mạnh hoàng tử. Doanh Quân bị lời nói này chấn động đến não vang lên ong ong. Đại vương, hoàng tử. Hắn bị đưa đến một cái nam nhân trong ngực. Cái này ôm ấp rộng rãi có lực, ngăn cách vải áo cũng có thể cảm giác được cỗ thân thể kia bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Một cỗ nhàn nhạt long diên hương chui vào mũi của hắn quang. Doanh Quân cố gắng ngẩng đầu, đối mặt một đôi thâm thúy đôi mắt. Đó là một tấm uy nghiêm trung niên nam nhân mặt, sống mũi cao thẳng, bờ môi nết, cảm dây rõ ràng giống đao tước đồng đạo. Mặt mày của hắn ở giữa, tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Nam nhân mặc một thân phức tạp hắc sắc long bào, 12 chương văn tại dưới ánh nến lóe ra điệu thấp mà tôn quý quan mang. Cái này mụ hắn là hoàng đế a. Ta thật thành hoàng tử. Xung quanh quỳ đầy đất người, như núi kêu biển gầm âm thanh truyền đến. Chúc mừng đại vương, mừng đến long tử. Đại tần văn năm, bệ hạ văn năm. Đại tần. Bệ hạ. Doanh Quân triệt để bối rối. Ta đây là xuyên qua đến tần triều. Thanh tần thủy hoàng nhi tử. Cái nào nhi tử? Là cái kia xui xẻo phù tô, vẫn là cái kia xui xẻo hơn hồ hợi. Không quản là cái nào, hình như hạ chẳng đều chẳng ra sao cả. Một cái bị hôn đệ đệ cùng gian thần liên thủ hố chết. Một cái khác làm 3 năm hoàng đế liền bị Triệu Cao ép đến tự sát. Đây quả thực là địa ngục bắt đầu. Ta không muốn a. Ta chỉ muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối, vì cái gì muốn để ta đến loại này cao nguy thế giới. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt bảy nát nguyện vọng. Bảy nát hệ thống ngay tại khóa lại bên trong 1.30.70.100 khóa lại thành công. Một đạo băng lãnh máy móc âm, không có dấu hiệu nào tại Doanh Quân trong đầu băng lên. Người nào? Người nào đang nói chuyện? Doanh Quân nội tâm còi báo động đại tác, trong miệng lại chỉ có thể phát ra a a o o không có ý nghĩa âm tiết. Ký chủ ngươi tốt, bản hệ thống là tận sức tại trợ giúp ký chủ thực hiện nhân sinh nằm ngửa trung cực mơ ước bảy nát hệ thống. Bảy nát hệ thống. Doanh Quân sửng sốt. Còn có loại này chuyện tốt? Hệ thống này nghe danh tự liền cảm giác rất đúng khẩu vị của ta. Đúng vậy, ký chủ. Bản hệ thống sẽ căn cứ ký chủ bảy nát trình độ cấp cho tương ứng khen thưởng. Bảy nát hành động bao gồm nhưng không giới hạn tại mò cá, vẩy nước, trốn tránh trách nhiệm, cự tuyệt cuốn vào trong, thưởng thụ sinh hoạt hết thảy không phải là tích cực tiến thủ hành động. Ký chủ bảy nát càng triệt để, khen thưởng càng phong phú. Khen thưởng nội dung bao hàm toàn diện, công pháp, đan dược, thần binh, tuổi thọ, cái gì cần có đều có. Doanh Quân trái tim phanh phanh cuồng loạn. Cái này không phải liền là vì ta đo thân mà làm sao? Ta cả đời mộng tưởng chính là kiếm đủ tiền sau đó xin nghỉ hưu sớm, mỗi ngày nằm chơi điện thoại a. Chuyên nghiệp đối đáp thuộc về là hệ thống, mau nói cho ta biết hiện tại là tình huống như thế nào. Cha ta là ai? Doanh Quân ở trong lòng đội bằng hỏi. Thế giới hiện tại là cao đẳng thế giới võ hiệp Nguyên Châu. Phương này thế giới lịch sử đứt gãy, chư hướng cùng tồn tại, trăm nhà đua tiếng. Ký chủ trước mắt vị trí vương triều là Đại Tần. Ông ngươi nam nhân chính là Đại Tần khai quốc hoàng đế, thủy hoàng đế, Doanh Chính. Ký chủ thân phận là Đại Tần hoàng trưởng tử, Doanh Chính nhi tử thứ nhất. Doanh Quân náo vang một tiếng. Doanh Chính, nhi tử thứ nhất, hoàng trưởng tử. Trong lịch sử Doanh Chính trưởng tử không phải phụ tô sao? Chẳng lẽ bởi vì ta đến, đem phụ tô cho chen rơi? Vậy ta chẳng phải là muốn nhìn thẳng vào đến từ lao cha gà bé con áp lực, còn có tương lai đám kia bọn đệ đệ điên cuồng cuốn vào trong. Cái này còn thế nào bảy nát ta? Hệ thống, ngươi xác định đây là bảy nát hệ thống, không phải phân đấu hệ thống? Doanh Quân phát ra đến từ linh hồn tra hỏi. Mời ký chủ yên tâm, bản hệ thống duy nhất tôn chỉ chính là trợ giúp ký chủ bảy nát. Tân thủ gói quà lớn đã cấp cho, có hay không mở ra? Mở. Hiện tại liền mở. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trời sinh thần lực, bị động. Trời sinh thần lực, ký chủ nắm giữ vượt xa thường nhân lực lượng, mà theo tuổi tác tăng lên mà tăng cường, không cần tận lực tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bách độc bất xâm, bị động. Bách độc bất xâm, ký chủ miễn dịch thế gian tuyệt đại đa số độc tố. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Quá mục bất vong, bị động. Quá mục bất vong, ký chủ nắm giữ siêu phàm trí nhớ. Doanh Quân vui vẻ. Khá lắm, tất cả đều là đỉnh cấp kỹ năng bị động. Trời sinh thần lực, không cần luyện võ liền lực lớn vô cùng. Bách độc bất xâm, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta bị người hạ độc. Quá mục bất vong, về sau đọc sách học tập không phải vài phút sự tình. Cái này không phải liền là bảy nát thần kỹ sao? Hệ thống, ngươi là ta duy nhất tỷ. Đang lúc Doanh Quân đắm chìm tại thích nâng kim thủ chỉ trong vui sướng lúc, ôm hắn Doanh Chính, cuối cùng mở miệng. Tốt. Một cái chữ, tiếng như hồng trung, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Toàn bộ trong phòng sinh không khí đều phảng phất đọc lại một cái trước mắt. Tất cả cung nữ, mama, thái y, toàn bộ đều nín thở, quỳ rạp trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Doanh Chính cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này nho nhỏ hài nhi. Hài nhi không khóc không náo, chính mở một đôi đen nhánh mắt to, tò mò đánh giá hắn. Cặp mắt kia, trong suốt sáng tỏ, cực kỳ giống hắc diệu thạch. Doanh Chính tấm kia lâu dài lạnh lùng trên mặt, đường cong lại không tự giác nhu hòa xuống. Khoe miệng của hắn, lần đầu tiên hướng lên trên nâng lên một cái nhỏ bé độ cong. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đủ để cho bên cạnh nội thị tổng quản Triệu Cao cả kinh trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Vậy hạ, vậy cười. Đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, trừ nhìn trên bản đồ đến lục quốc cương vực tận về đại tần một khắc này, hắn rốt cuộc chưa từng thấy bệ hạ lộ ra nụ cười như thế. Đây là một loại phát ra từ nội tâm, thuần túy vui sướng. Không hổ là chấm nhi tử. Doanh Chính rội ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng hài nhi non mềm vào má. Xúc cảm ấm áp mà mềm dẻo. Cái này tiểu sinh mệnh, là hắn huyết mạch kéo dài. Là hắn Doanh Chính đứa bé thứ nhất. Truyền lệnh xuống, đại xá thiên hạ. Doanh Chính âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một cỗ không cho cự tuyệt đế vương khí phách. Là hoàng tử cầu phúc. Vâng. Triệu Cao vội vàng ứng thanh, âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Hắn biết, từ giờ khắc này, đại tần đế quốc có hậu. Vị này vừa vặn đến thế gian hoàng trưởng tử, chắc chắn tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Doanh Chính ôm trong ngực hải tử, trong lòng hào tình vạn trượng. Hắn chinh chiến cả đời, quét ngang trên trời dưới đất, bình thiên hạ, thành lập trước nay chưa từng có đế quốc to lớn. Có thể lúc đêm khuya vắng người, lớn như vậy hàm dương cung, nhưng dù sao lộ ra có mấy phần trống trải. Hiện tại, không đồng dạng. Hắn có nhi tử, hắn Giang Sơn có người kế nghiệp. Hắn nhìn xem hải tử nắm chắc nắm tay nhỏ, phản phất nhìn thấy tương lai lực lượng. Chấm hải nhi nên có quân lâm thiên hạ ý chí. Doanh Chính thanh âm trầm thấp trong điện vang vọng. Chấm bị hắn lấy tên quân. Doanh Quân. Chương 2, bùn não không dính lên tường được. Chương 2, bùn não không dính lên tường được. Hàm Dương Cung, Đông Cung. Thời gian giữa hè, mặt trời chính mạnh. Đình viện bên trong tiếng ve kêu một tiếng cao hơn một tiếng, phản phất muốn đem toàn bộ ngày mùa hè khô nóng đều phát tiết đi ra. Một viên từng cục cứng cắp cổ dưới tàng cây hoè, một tấm từ cả khối ôn ngọc điêu khắc thành ghế nằm đang phát ra từng tia ý lạnh. Doanh Quân ngã chổng vó lên trời nằm ở phía trên, hai mắt nhắm lại. Tùy ý loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy vào trên người mình. Một cái dung mạo thanh tú cung nữ ngồi quỳ chân ở một bên, chính cẩn thận từng ly từng tí đem một viên lột tốt ướp lạnh nho đút tới bên miệng hắn. Doanh Quân lười biếng há miệng, đem viên kia trong veo nhiều chất lỏng nho ngậm vào. Lạnh buốt thịt quả tại đầu lưỡi tan ra, xua tán đi một ít thời tiết nóng. Dễ chịu, rất thư thái. 20 năm, hắn đi tới cái này cái thế giới đã ròng rã 20 năm. Từ một cái gào khóc đòi ăn hải nhi, lớn lên bây giờ đại tần đế quốc duy nhất hoàng thái tử. Hôm nay chính là hắn 20 tuổi sinh nhật, đi quán lễ thời gian. Một cái vốn nên trang trọng nghiêm túc, tuyên bố thành niên lễ lớn. Có thể hắn vị này nhân vật chính, lại đang nuốt ở chính mình thái tử phủ bên trong. Phơi nắng, tự hỏi giữa trưa là ăn nướng thịt dê xếp vẫn là uống canh hạt sen. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Có thể bảy nát lúc lại bảy nát. Cuộc sống này, cho cái thần tiên đều không đổi. Ai, ta cái này chết tiệt, không chỗ sắp đặt bị lực. Doanh Quân ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Đúng lúc này, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam, lặng yên ở trước mắt mở rộng. Ký chủ duy trì liên tục bảy nát, trạng thái tinh thần rất tốt, phù hợp hệ thống khen thưởng tiêu chuẩn. Quán lễ bảy nát phúc lợi đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Đến rồi đến rồi. Hệ thống chưa từng đến trễ. Doanh Quân con mắt nháy mắt phát sáng lên, kích động trong lòng kém chút liền ép không được khỏe miệng dương lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim ngàn lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, binh phủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiếp thân thị nữ kết hân, đạo gia thiên tông truyền nhân, kiếm đạo người thừa kế, sẽ ở 15 ngày bên trong đến Hàm Dương nhờ vả. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để Doanh Quân tâm tình tốt càng thêm tốt. Hoàng kim ngàn lượng, món tiền nhỏ. Thị nữ kết hân, nghe tới rất lợi hại bộ dạng, đạo gia truyền nhân, sẽ còn kiếm. Về sau trong phủ lại nhiều một cao thủ, cảm giác an toàn gấp đôi. Đến mức cái kia 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh. Doanh Quân mí mắt không tự chủ được nhảy một cái. Khá lắm. Hệ thống là thật không đem hắn làm ngoại nhân a, vừa ra tay chính là 3000 trọng giáp kỵ binh. Cái đồ chơi này nếu để cho hắn cái kia tiện nghi lão cha biết, sợ không phải muốn tại chỗ tưởng rằng hắn Doanh Quân muốn khởi binh tạo phản, sau đó đại nghĩa diệt thân. Hoàng kim hỏa kỵ binh chính là hệ thống xuất phẩm đặc thù binh chủng. Mỗi một cái binh sĩ đều hất lên xích kim sắc trọng giáp, ngồi xuống là đồng dạng mặc giáp cây vực danh mã, chiến lực đưu hãn, lấy 1:10. Cố lực lượng này đủ để quét ngang biên cảnh bất luận cái gì một chi tiểu cổ quân địch. Giấu chỗ nào đâu? Doanh Quân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái này vấn đề nghiêm túc. Cũng không thể vô căn cứ biến ra, nói đây là tà nhật đi. Tính toán, xe đến trước núi át có đường, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Điện hạ, điện hạ. Một tiếng gấp rút lại đè nén hốt hoảng la lên từ bên ngoài đình viện truyền đến. Chỉ thấy nội thị tổng quản Lý Phúc lộn nhào chạy vào, trên thân tổng quản bảo đều chạy sai lệnh, trên đầu cái mũ cũng lung lay sắp đổ. Hắn vừa vào viện tử, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Điện hạ, không tốt. Bệ hạ gấp triệu. Lý Phúc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cái trán dính sát nóng bỏng mặt đất, thân thể run cùng run rẩy đồng dạng. Doanh quân chậm rãi lại ăn một viên nho, mới lười biếng mở ra một con mắt. Gấp cái gì? Trời sập. Lý Phúc nhanh khóc. Điện hạ, ngài liền mở ra cái khác nói giỡn, mau theo lão nô tiến cùng đi. Bệ hạ hắn. Hắn hình như thật sự tức giận. Nha. Doanh quân đáp lại bình thản như nước. Xin khí. 20 năm qua, hắn cái kia tiện nghi lao cha, lớn tần thủy hoàng đế Doanh Chính, ngày nào không tức giận. Không nói khoa trương chút nào, hắn Doanh quân chính là Doanh Chính vị này tiền cổ nhất đế chức nghiệp cuộc đời bên trong lớn nhất tòa tờ đủ. Nhớ ngày đó, hắn lúc vừa ra đời, Doanh Chính ôm hắn. Lại là đại xá thiên hạ, lại là vì hắn cầu phúc, trong mắt yêu thích cùng kỳ vọng gần như muốn tràn ra tới. Càng là đối với hắn ký thác kỳ vọng, đặt tên là quân ngũ ý lực có thiên vân, có thể định thiên hạ. Kết quả đây, Doanh quân dùng 20 năm thời gian, hoàn mỹ hướng cha hắn, hướng toàn bộ đại tần, thuyết minh cái gì gọi là bùn nhão không dính lên tường được. 3 tuổi lúc, Doanh Chính tay nắm tay dạy hắn biết chữ, hắn dùng Doanh Chính đưa tới thẻ che đột bàn chân. 5 tuổi lúc, thái phó dạy hắn đọc kinh nghĩa, hắn đem Hàn Phi tử xé gấp giấy máy bay. 10 tuổi lúc, Doanh Chính dẫn hắn đi quân doanh, nghĩ bồi dưỡng hắn hổ lang chi khí, hắn ngại quân doanh cơm nước quá kém, tại chỗ tuyên bố tuyệt thực. 15 tuổi lúc, Doanh Chính để hắn quan sát đảo triều, học tập xử lý chính vụ. Hắn trực tiếp trên triều đình ngủ rồi, còn ngáy ngủ. Cọc kiệt điện, tội lỗi chồng chất. Thế cho nên hiện tại Hàm Dương thành bên trong nhắc lên thái tử điện hạ, tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là đại tần đệ nhất hoàng cố. Chứ ăn uống chơi bời, gì cũng không biết. Doanh Chính là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, muốn mắng, Doanh quân liền lỗ hai trái vào lỗ hai phải ra. Muốn đánh, Doanh quân liền ôm trong cung cây cột quỷ khóc sói gào, hô hào phụ hoàng muốn giết nhi tử, làm mọi người đều biết. Ba phen mấy bận xuống, Doanh Chính vị này quét ngang trên trời dưới đất, bình thiên hạ thủy hoàng đế. Sừng sốt bị hắn cái này lịch tử làm một điểm tính tình đều không có. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đem hắn ném tại đông cung, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Có thể Doanh quân biết, cha của hắn không có từ bỏ. Nhất là hôm nay, hắn đi quán lễ thời gian. Ý vị này hắn trưởng thành. Dựa theo Doanh Chính tên cùng công việc kia tính tình, tuyệt đối sẽ mượn lý do này. Đem hắn xách tới bên cạnh, cưỡng ép bắt đầu đế vương giáo dục tờ lớp bản. Có thể hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cái này chết tiệt bảy nát hệ thống, chỉ cần hắn không làm việc đàng hoàng, mò cá nằm ngựa, liền sẽ điên cuồng phát khen thưởng. Trời sinh thần lực, bách độc bất xâm, quá mục bất vong. Đây đều là tân thủ gói quà lớn bên trong. 20 năm qua, hắn lần lượt còn thu được vạn pháp thân hòa võ đạo tông sư thiên tử vọng khí thuật các loại một hệ liệt không hợp thói thường kỹ năng bị động. Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn căn bản không động tới tay. Động thủ nhiều mệt mỏi a, có cái kia thời gian, nằm hơi nắng không tâm sao? Phấn đấu, cuốn vào trong, đó là vật gì? Có thể ăn sao? Hắn Doanh quân, sinh ra chính là muốn bẻ nát. Được rồi, đừng đảo. Doanh quân không kiên nhẫn phất phất tay. Không phải liền là tiến cung sao? Đến liền là. Thúc giục cái gì thúc giục, chạy đi đầu thai a. Hắn chậm rãi từ ôn ngọc trên ghế nằm ngồi xuống, duỗi cái đại đại lưng mỏi, khớp xương phát ra một trận lốt bốp giòn vang. Lý Phúc nghe vậy, như được đại xá, đội vàng từ dưới đất bò dậy. Tạ điện hạ, tạ điện hạ. Hắn mau tới phía trước, muốn là Doanh quân chỉnh lý áo mũ. Doanh quân lại xua tay, chính mình tùy ý lôi kéo có chút nhăn nheo áo bảo, chân trần liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ôi, điện hạ của ta. Ngài dạy. Lý Phúc đội vàng nâng một đôi vân vân lý đuổi theo. Doanh quân căn bản không để ý tới hắn, đi thẳng ra khỏi đình viện, đi tới thái tử phủ cửa ra bảo. Ngoài phủ giáp sĩ sớm đã chuẩn bị tốt lộng lẫy xe ngựa, có thể Doanh quân nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía Hàm Dương cung phương hướng, trong đôi mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, lại muốn đi gặp cái kia quấn vương lão cha. Hôm nay bữa này mắng, sợ là thiếu không được. Đang lúc hắn chuẩn bị nhận mệnh, bước ra cửa phủ một khắc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào tại thiên không nổ tung. Thanh âm kia không phải lôi minh, nó trầm hơn, càng khó chịu, phản phất là thiên khung bản thân phát ra rền thống khổ. Toàn bộ Hàm Dương thành đều tại cái này tiếng nổ bên trong run rẩy kịch liệt một cái. Vô số dân chúng bị dọa đến ngã nhào trên đất, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản sáng sủa không mây, vạn dặm bầu trời xanh, trong nháy mắt này, tia sáng cấp tốc cảm đậm đi. Từng sợi quỷ dị màu tím thể khí, không biết từ chỗ nào bay lên, trực trùng mất tiêu. Bọn họ tại trên không đan bảo, tập hợp, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh yêu dị tím đen. Ngay sau đó, giang giác, một đạo tráng kiện như long xà ảm đạm thiểm điện, đột nhiên xé rách ám màn trời. Cái kia thiểm điện cũng không biến mất. Nó giống một đạo vĩnh hằng vết sẹo, giữ tận lạc ấn trên bầu trời. Sau đó, vô tận khói đen từ cái kia trong cái khe mãnh liệt mà ra, lan lột, gầm hét, che đậy cuối cùng một tia sáng. Ban ngày, nháy mắt hóa thành đêm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm toàn bộ đại điện. Hoàng hốt, tại Hàm Dương thành mỗi một cái nơi hẻo lánh bên trong điên cuồng lan tràn. Thái tử phủ cửa ra vào, tất cả mọi người bị cái này tận thế cảnh tượng sợ choáng váng. Các cung nữ phát ra tiếng rít chói tai, bọn thị vệ sắc mặt trắng bệch. Tay thật chặt cầm bên hông chuôi kiếm, nhưng lại không biết địch nhân đến tột cùng ở phương nào. Lý Phúc càng là hai chân mềm nhũn, lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, "Thiên khiển, là thiên khiển a." Chỉ có Doanh quân vẫn đứng tại chỗ. Hắn ngửa đầu, cau mày, nhìn xem cái kia mảnh quần quần khói đen. Bằng vào vượt xa thường nhân thị lực, hắn có thể thấy rõ, tại cái kia nồng đậm khói đen chỗ sâu, có một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cái bóng ngay tại bốc lên. Cái bóng kia là long, một đầu như ẩn như hiện màu đen long ảnh. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang long ngâm, xuyên thấu khói đen, vang vọng đất trời. Một giây sau, một bó thuần túy đến cực hạn kim quang, đột nhiên từ khói đen trung ương xuyên thấu mà ra, lơ lửng tại Hàm Dương thành giữa không trung bên trong. Chương 3, Thiên đạo tưởng lệ. Chương 3, Thiên đạo tưởng lệ. Bất thình lình thiên địa dị tượng, không chỉ là Hàm Dương thành. Vào giờ phút này, toàn bộ được xưng là vương triều Huyền Châu trên mặt đất mênh mông. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia mảnh bị tím đen nhuộm dần thiên cung. Đại Tùy, Đại Hưng cung. Tùy Văn Đế Dương Kiên bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, sắc mặt ngưng trọng đi đến bên cửa sổ. Ngoài cung bầu trời, cùng Hàm Dương không khác chút nào. Đạo kia giữ tợn ảm đạm vết rách, phản phất một đạo treo tại mọi người trong lòng lợi kiếm. Bệ hạ, trong điện, quần thần sớm đã loạn cả một đoàn, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Đây là điểm không may a. Trên trời rơi xuống hai ách, không phải là trời xanh cảnh báo. Dương Kiên không nói gì, hắn ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Hắn một tay kết thúc mấy trăm năm phân liệt, khai sáng đại tùy thịnh thế, tự nhận công che thiên cổ. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại vượt ra khỏi hắn cả đời nhận biết. Đây không phải là nhân lực có thể bằng phạm chủ. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, lặng yên xuất hiện trong lòng. Đại Ngụy, Ngụy Vương Tào Tháo đồng dạng đứng tại cung điện đài cao bên trên, khi mắt nhìn lên tương cung. Phía sau hắn mưu sĩ bọn họ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, câm như hến. Trời sinh dị tượng, nhất định có yêu nghiệt. Chúa công, làm nhanh kiểm tra dị tượng này đầu mượn. Tào Tháo lại chậm rãi giơ tay lên, ngăn lại mọi người nghị luận. Trên mặt của hắn không có hoảng hốt, ngược lại là một loại khó nói lên lời hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Loạn thế, ha ha, thiên hạ này còn chưa đủ loạn sao? Câu ngược lại muốn xem ngày này đến tột cùng muốn chơi ra trò gian gì. Đại Minh, ứng thiên phủ vừa vặn xử lý xong một cọc tham nhũng đại án Chu Nguyên Trường, chính xoa hệ vải mỹ tâm. Tiếng vang truyền đến, toàn bộ hoàng cung cũng vì đó chấn động. Hắn bước nhanh đi ra đại điện, nhìn thấy cái kia mảnh tận thế bầu trời. Vị này từ trong núi thây biển máu giết ra đến áo vải hoàng đế, lông mày vận thành một cái ưu cục. Hắn nghĩ không phải cái gì thần tiên quỷ quái, mà là cái này dị tượng phía dưới sẽ có bao nhiêu bách tính bởi vậy khủng hoảng, lại sẽ có bao nhiêu hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn. Truyền ta ý chỉ, cẩm y địa vệ, ngũ thành binh mã ti, toàn viên ra đường, duy trì trật tự. Có dám thừa cơ làm loạn, yêu ngôn hoặc chúng người, giết không tha. Băng lanh âm thanh mang theo nồng đậm sát phạt chi khí, quanh quẩn tại cung điện bên trong. Liên tại cái này vạn triều chú ý, ước vạn sinh linh hoặc hoảng sợ, hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt ngưng trọng bên trong. Hàm Dương thành trên không, cái kia buộc lơ lửng thuần túy kim quang, cuối cùng có biến hóa mới. Ông, kim quang đống nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Nó không còn là một cái chói mắt điểm sáng, mà là tại trên không chậm rãi trải ra, thư giãn. Cuối cùng, hóa thành một bức to lớn đến đủ để bao trùm toàn bộ Hàm Dương thành màu vàng quyển trục. Quyển trục bên trên, cổ lão mà tang thương văn tự, như cùng sống vật đồng dạng, chậm rãi chảy xuôi, tổ hợp. Cuối cùng, tạo thành mấy cái rung động nhân tâm chữ lớn. Hồng Nông chiêu danh bảng ngay sau đó, càng nhiều văn tự hiện lên bên trên. Thanh âm kia không phân biệt nam nữ, không mang bất cứ tia cảm tình nào, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh trong đầu bên trong. Ta là thiên đạo, bây giờ cảm giác vạn triều săn sát, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đặc biệt hạ xuống Hồng Mông chiêu danh bảng. Bảng danh sách đem thu vào chư thiên vạn triều, các loại trước 10. Phàm lên bảng người, đều có thể thu hoạch được thiên đạo tưởng lệ. Bảng danh sách công bố, ngay trong ngày bắt đầu. Và anh, mấy câu nói đó, giống như một đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung. Thiên đạo, chư thiên vạn triều, lên bảng liền có khen thưởng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là trùng tiên xôn xao. Hàm Dương thành bên trong, vô số dân chúng từ ban đầu trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, trên mặt ngược lại bị một loại kích động cuồng nhiệt thay thế. Thiên đạo, là thiên đạo hiển linh, lên bảng liền có khen thưởng. Ban thưởng gì? Có thể trường sinh không già sao? Nếu là chúng ta Đại Tần có thể lên bảng, chẳng phải là người người đều có thể được đến tiên duyên? Bệ hạ vạn tuế, Đại Tần vạn tuế. Liền co quắp trên mặt đất Lý Phúc cũng quên sợ hãi, dãy rủa lấy bỏ dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua bầu trời quyển trụ, miệng lẩm bẩm: Lao nô nếu là có may mắn dính chút ánh sáng, đời này cũng đáng. Toàn bộ thế giới phản phất đều lâm vào một loại cuồng nhiệt chờ mong bên trong. Chỉ có Doanh Quân vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng. Hắn móc móc lỗ thai, tựa hồ ngại thanh âm mới vừa rồi quá ổn. Thiên đạo tưởng lệ, nghe tới liền rất phiền phức. Trường sinh bất lão, hắn hiện tại phơi nắng đều có thể thêm tuổi thọ, muốn món đồ kia làm gì? Thần binh lợi khí, động thủ nhiều mệt mỏi a, cho hắn đều ngại chiếm chỗ. Hắn đối với mấy cái này cái gọi là khen thưởng, thực sự là để không nổi nửa điểm hứng thú. Bất quá, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia to lớn màu vàng quyển trục, khoe miệng có chút câu lên một vệt đường cong. Vạn triều xếp hạng a, này ngược lại là có chút ý tứ. Cái này không thể so hậu thế bất cuộc, thế vận hội Olympic thú bị nhiều, cũng không biết có hay không dưa có thể ăn. Đối với một cái việc vui người mà nói, thiên đạo tưởng lệ dụ hoặc, kém xa nhìn một chẳng chưa bao giờ nghe thấy vở kịch. Liên tại Doanh Quân chuẩn bị chuyển cái băng ghế nhỏ tại tuyến ăn dưa thời điểm, giang giác lại là một đạo ảm đạm tiềm điện, xé rách màu tím đen màn trời. Trên bầu trời màu vàng quyển trụ quang mang đại thịnh, nguyên bản văn tự cấp tốc biến mất, mới tiểu chữ lại lần nữa hiện lên. Cái kia hùng vĩ mà băng lãnh âm thanh lần thứ hai vang vọng đất trời. Hồng Nông chiêu danh bảng đệ nhất bảng sắp công bố. Thánh võ bảng, cái này bảng danh sách thu vào chư thiên vạn triều tối cường binh mã vị trí thứ 10. Phàm lên bảng binh mã, sở thuộc thế lực đều có thể thu hoạch được thiên đạo thường lệ. Thánh võ bảng, tối cường binh mã. Tin tức này để vừa vặn còn đắm chìm tại đối các loại khen thưởng trong tưởng tượng đám người, nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Vậy mà là binh mã bảng, mà còn chỉ lấy ghi chép trước 10. Ôi trời ơi, chư thiên vạn triều a, đâu chỉ ước vạn đại quân, vậy mà chỉ lấy trước 10. Cái này độ khó cũng quá lớn. Hàm Dương thành đầu, vô số tướng sĩ hô hấp đều biến thành ổ mắt của bọn hắn thần, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Đó là thuộc về quân nhân vinh quang. Người nào không hy vọng chính mình vị trí quân đội có khả năng danh liệt bên trên, uy chấn vạn triều. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc. Trên trời cao, phong vân lại thay đổi. Cái kia to lớn màu vàng của trụ, giống như một chiếc gương, đống nhiên bắn ra vô số quang ảnh. Quang ảnh tại trên không đan vào, biến ảo, cuối cùng tạo thành một vài bức cầm ẩm sóng dậy chiến tranh bức tranh. Có thân khoác trọng giáp bộ binh, kết thành kín không kẽ hở phương trận, giống như một tòa di động sắt thép sơn mạch, chậm rãi đẩy tới. Có tới lui như gió khinh kỵ, cầm trong tay loan đao, tại trên thảo nguyên tùy ý rong ruổi, mưa tên những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Có cầm trong tay cự tuấn lực sĩ, đỉnh lấy đầy trời mưa tên, giống giận bọn tới kiên cố cửa thành. Còn có che khuất bầu trời chiến thuyền, tại sông lớn bên trên theo gió bừa sóng, máy ném đá phát ra giống giận rung trời. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Tương man chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng chiến tranh tràn diện, giờ phút này vô cùng chân thật hiện ra tại mọi người trước mặt. Cái kia đập vào mặt thiết huyết sắc khí, cái kia đinh thai nhức góc tiếng la giết, để vô số người sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Đây cũng không phải là nhân gian chiến tranh, đây là thuộc về bách chiến tinh nhuệ vô thượng phong thái. Đại tùy, Dương Kiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy trong đó một chi kỵ binh, trang bị hoàn mỹ, công kích dũng mãnh, lại hơn xa tại hắn tùy triều thiết kỵ. Cái kia là triều nào binh mã? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng lần thứ nhất sinh ra nồng đậm sầu lo. Đại Ngụy, Tào Tháo con mắt lóe sáng đến dọa người. Hắn giống một cái tham lam thao thiết, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời mỗi một chi tiết nhỏ. Tốt, tốt một cái bộ binh ma trận vông, trận pháp nghiêm mật, hơn xa với ta Đại Ngụy hổ báo kỵ. Còn có chi kia thủy sư, chiến thuyền khoảng cách không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy không phải uy hiếp, mà là bảo tàng vô tận. Nếu là có thể đem những binh mã này chiến pháp trang bị học đến tay, lo gì thiên hạ không chừng. Đại Minh, Chu Nguyên Chương sắc mặt thì là vô cùng lo lắng. Hắn nhìn thấy quá nhiều xa lạ, nhưng lại vô cùng cường đại quân đội. Những này quân đội bất kỳ cái gì một chi, tựa hồ cũng có lật út một khi thực lực kinh khủng. Ta thiên hạ, ta con dân. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng của hắn. Liên tại cái này vạn triều quân chủ, tâm tình khác nhau nhìn kỹ. Trên bầu trời chiến tranh huyễn tượng chậm rãi tiêu tán. Tất cả quan mang lại lần nữa hội tụ đến cái kia to lớn màu vàng quyển trục bên trên. Tất cả mọi người nín thở. Đến rồi, chân chính bảng danh sách muốn công bố. Màu vàng văn tự bắt đầu nhất bút nhất họa tại trên quyển trục phát họa ra tới. Tốc độ kia rất chậm, mỗi một chữ xuất hiện đều phản phất tác động tới ước vạn người tiếng lòng. Thánh võ bảng thứ 10 trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Sẽ là ai? Là Đại Tần Thiết tướng Duệ Sĩ, vẫn là Đại Hán Vũ Lâm Quân, hoặc là cái nào đó không muốn người biết cường đại vương triều. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bốn cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn triệt để thành hình. Tây Lương Thiết Kỵ tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo bóng ánh kim quang đột nhiên từ trên quyển trục bắn ra, xẹt qua chân trời, không biết bắn về phía phương nào. Ngay sau đó, thiên đạo cái kia băng lạnh âm thanh vang lên lần nữa. Tây Lương Thiết Kỵ lên bảng, sở thuộc thế lực khen thưởng thiên đạo thần binh thiết u giáp 3.000 phó, khen thưởng thiên đạo trận pháp khiếu lang trận một tòa. Chương 4, liền tài nghệ này. Chương 4, liền tài nghệ này. Tây Lương Thiết Kỵ làm bốn chữ này triệt để dừng lại trên bầu trời lúc, toàn bộ thương khung phảng phất cũng vì đó chấn động. Sau một khắc, cái kia to lớn màu vàng quyển trục bên trên hình ảnh tái sinh, không còn là phía trước loại kia mơ hồ, từ vô số quang ảnh đan vào mà thành chiến tranh ảnh thu nhỏ, mà là một bộ vô cùng rõ ràng, phảng phất liền phát sinh ở trước mắt chân thật bức tranh. Hình ảnh bên trong, một tòa hùng vĩ đô thành đứng sừng sững. Trên cổng thành, một cái to lớn lạc chữ, tại trong chiến hỏa như ẩn như hiện. Lạc Dương. Vạn triều vô số người, nháy mắt nhận ra tòa này đã từng đế đô. Ngay tại lúc này, đại địa chân chiến. Một chi toàn thân bao khỏa tại đen nhánh trọng giáp bên trong kỵ binh, giống như một cỗ màu đen tử vong dòng lũ, cuốn tới. Trong tay bọn họ trường thương, lóe ra khát máu hàn mang. Dưới người bọn họ chiến mã, trong miệng mũi phun ra nóng rực khí tức. Cầm đầu một thành viên manh tướng, đầu đội sư nó trụ, cầm trong tay hổ đầu chạm kim thương, khuôn mặt anh hùng. Hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ kiêu căng khó thuần bá khí. Ma Siêu. Giết. Kèm theo hắn gầm lên giận dữ, sau lưng thiết kỵ phát ra trời long đất lở đáp lại. Giết. 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 Bọn họ không có phức tạp chiến thuật, cũng không có dư thừa kỹ xảo. Có, chỉ là thuần túy nhất, dã man nhất công kích. Lạc Dương cửa thành, tại bọn họ trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, ở bang sụp đổ. Nội thành quân phòng thủ, thậm chí không kịp tổ chức lên hữu hiệu chống cự, liền bị cỗ này dòng lũ đen ngòm triệt để thôn phệ. Vó ngựa bước qua phố dài, máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh. Cuối cùng, cái này chi thiết kỵ dìm ngựa tại hoàng cung phía trước. Ma Siêu giơ cao trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào thương thiên. Từ hôm nay trở đi, ta Tây Lương chính là hùng. Phía sau hắn ngàn vạn thiết kỵ cùng nhau giơ lên binh khí, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Tây Lương là hùng. Tây Lương là hùng. Thanh âm kia tràn đầy vô tận dã tâm cùng bá đạo, phản phất muốn đem cái này thiên đều cho đâm cho lỗ thủng. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn triều bên trong vô số người bị cỗ này dũng mãnh vô song khí thế chấn động đến tâm thần chập chờn. Đây chính là Tây Lương Thiết Kỵ, một chi đủ để ngựa đạp đế đô, xem thiên hạ là không có gì hổ làng chi sư. Đại Tần, Hàm Dương cung bên trong, Doanh Quân nhìn lên bầu trời bên trong biến mất hình ảnh, nhếch miệng. Liền cái này, Thánh Võ bảng thứ 10, liền tài nghệ này, thừa dịp đại hán triều đình suy yếu, nhặt cái chỗ hở mà thôi. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, cái này Tây Lương Thiết Kỵ, nói trắng ra chính là một đám trang bị hơi tốt một chút ma tử. Đấu pháp đơn giản thô bạo, toàn bộ nhờ một cỗ không sợ chết sức mạnh. Đối phó những cái kia Thái Bình đã lâu, sớm đã hủ hóa quân đội, tự nhiên là tồi khô là hủ. Nhưng nếu là đối đầu chân chính bách chiến tinh nhuệ, Doanh Quân trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình chi tiêu còn chưa kỳ nhân kỵ binh, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, không biết cùng cái này Tây Lương Thiết Kỵ ba bảo sẽ là cái gì kết quả. Ân, tỷ lệ lớn là nghiêng về một bên đồ sắt đi. Doanh Quân sờ lên cái cằm, trong lòng hơi sợ hãi, lại có chút chờ mong. Bất quá, tùy theo mà đến là một loại càng sâu sầu lo. Cái này chiêu danh bảng làm cái quỷ gì? Làm sao còn mang hiện trường phát sóng trực tiếp? Liên Mã Siêu tại Lạc Dương thành hạ trang ép hình ảnh đều cho thả đi ra. Cái này nếu là lại hướng lên xếp, chính mình Hoàng Kim Hỏa kỵ binh sẽ không cũng bị lộ ra ánh sáng a? Còn có Bạch Giáp Quân, Huyền Điệu Vệ, Đậu Phộng. Doanh Quân một cái giật mình, tuyệt đối đừng a, ta chỉ muốn yên lặng làm cái hoàng tử, mỗi ngày mò cá bảy nát, thưởng thụ sinh hoạt. Cái này nếu như bị lộ ra ánh sáng, lấy nhà mình lao cha cái kia chỉ sợ thiên hạ không loạn tính tình, sợ không phải ngày thứ nhì liền phải đem chính mình đóng gói ném ra chinh chiến bản giới. Cái kia còn bảy cái lông nát a, thiên đạo a thiên đạo, ngươi có thể làm cái người đi. Doanh Quân hai tay chắp lại, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Cùng lúc đó, xa xôi Tây Lương chi địa, nguyên bản cắt vàng đầy trời bầu trời, giờ phút này bị vô tận kim quang bao phủ. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, 3000 phó toàn thân đen nhánh, tản ra u lánh rực rỡ áo giáp, từ trên trời giáng xuống, chỉnh thể rơi vào võ đài bên trên. Mỗi một bộ áo giáp đường cong đều tràn đầy lực lượng cảm giác, mặt ngoài tuyên khắc huyền ảo phù văn, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Một tên Tây Lương sĩ binh kiềm chế không được trong lòng hiếu kỳ, đi lên phía trước, rút ra bên hông chiến đao, dùng hết toàn lực hướng về trong đó một bộ áo giáp chém tới. Keng, một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe, cái tia đủ để bổ ra nham thạch chiến đao, vậy mà cuốn lưới đao, mà bộ kia tên là thiết u giáp trên khải giáp, liền một đạo bạch tấn đều không có lưu lại. T, xung quanh Tây Lương sĩ binh, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào kiên cố bảo giáp? Mã Siêu bước nhanh đến phía trước, đưa tay vuốt ve băng lãnh thiết u giáp, cảm thụ được cẩn chứa trong đó khủng bố lực phòng ngự, cả người đều không nén được run rẩy lên. Cực hạn hưng phấn, ha 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 ha, hắn ngửa mặt lên trời cười thoải mái, trong tiếng cười tràn đầy vô tận mừng như điên cùng dã vọng. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Có cái này 3000 phó thiết u giáp, ta Tây Lương Thiết Kỵ chiến lực đem lại lần nữa tăng gọn. Trung Nguyên, thiên hạ. Trong mắt của hắn, thiêu đốt hừng hực giã hỏa. Đúng lúc này, lại một đạo kim quang rơi xuống, hóa thành một cái cổ pháp ngọc phù, yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Phiếu lang trận. Mã Siêu đưa tay nắm chặt ngọc phù. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn. Đó là một bộ vô cùng tinh diệu, lại cực kỳ hung tàn kỵ binh chiến trận. Một khi thi triển, tam quân một thể, khí thế liên kết, hóa thành một đầu rong ruổi ở chiến trường biển cổ rít gào sói, những nơi đi qua, không gì có thể cản. Đây là thiên bẩm. Mã Siêu giơ lên cao cao trong tay ngọc phù, khàn cả giọng mà quát: "Thiên đạo, công nhận ta Tây Lương Vũ Dũng. Thiên đạo, tại tỏ rõ lấy chúng ta nhập chủ Trung Nguyên." Võ đài bên trên, tất cả Tây Lương sĩ binh huyết dịch tại cái này một khắc triệt để sôi trào. Bọn họ giơ cao lên binh khí trong tay, phát ra rung trời gào thét: "Nhập chủ Trung Nguyên, nhập chủ Trung Nguyên." Đại Hán, Trường Lạc cung. Lưu Triệt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia sớm đã tiêu tán hình ảnh, sắc mặt tái xanh. Ngựa đạp Lạc Dương, cưỡng ép Đại Hán thiên tử. Mặc dù đây không phải là phát sinh ở hắn thời đại này sự tình, nhưng cái kia trung binh là Lưu Thị Giang Sơn, là hắn Đại Hán xỉ nhục. Mà bây giờ, đám này loạn thần tặc tử, đám này dám can đảm trà đạp Đại Hán tôn nghiêm giặc cướp, vậy mà leo lên Thánh Võ bảng, còn thu được thiên đạo tưởng lệ. Sao mà hoang đường, sao mà trâm trọng. Ầm. Trong tay hắn thanh đồng tiểu tôn bị miễn cưỡng bóp thành một đoàn sắt vụn. Băng lanh tiểu dịch hỗn tạp hắn lòng bàn tay máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất. Tây Lương, Lưu Triệt tâm thanh, lạnh đến giống như cửu lũ hàn băng. Một đám loạn thần tặc tử, cũng xứng xưng hùng. Thiên đạo không phạt, chấm đến phạt. Thiên đạo cho khen thưởng, chấm muốn tự tay đoạt lại. Hắn bỗng nhiên quay người, cặp kia đã từng bình định tứ gì, uy thêm trong nước đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại sát ý vô tận. Vệ Thanh gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ Trường Lạc cung. Sau một lát, một đạo thân ảnh khôi ngô bước nhanh đi vào trong điện, tùy một chân trên đất. Người tới một thân nhung trang, khuôn mặt kiên nghị, chính là Đại Hán chiến thần vô địch Hầu Vệ Thanh. Vệ hạ. Lưu Triệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình tín nhiệm nhất tướng quân, gàn từng chữ nói. Lập tức lên, triệu tập Vũ Lâm, Bắc quân, toàn quân thao luyện. Chấm muốn ngươi, trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra một chi có thể san bằng Tây Lương vô địch chi sư. Chấm muốn để vạn triều nhìn xem, ai mới là chân chính lập tức hùng chủ. Chấm muốn dùng Tây Lương người máu, rửa sạch ta Đại Hán sỉ nhục. Vệ Thanh ngẩng đầu, cảm thụ được đế vương cái kia lửa giận ngập trời, ánh mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có một mảnh kiên quyết. Hắn trịnh trọng cúi đầu xuống, âm thanh em vang có lực. Thần, lĩnh mệnh. Thần tuyệt không phụ lòng bệ hạ nhắc nhở, nguyện vì Đại Hán tử chiến đến cùng. Chương 5, nhất định phải hủy diệt. Chương 5, nhất định phải hủy diệt. Vệ Thanh thân thể giống như một tòa núi cao, vững vàng quỳ đứng ở băng lãnh cung điện trên mặt đất. Hắn không có chút nào do dự, cũng không có nửa câu nghi vấn. Đế vương lửa giận, chính là hắn lưỡi đao chỉ phương hướng. Đại Hán binh phong chỗ hướng, vô địch thiên hạ. Vệ thanh âm thanh, mỗi một chữ đều giống như dùng sắt thép đúc thành, tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin cùng kiên quyết. Thần, nhất định không hổ thẹn. Hắn trùng điệp một giật đầu, sau đó đứng dậy, quay người rời đi. Cái kia thân khôi giáp dày cộm nặng nề, theo bước tiến của hắn phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng leng keng. Tại trống trải đại điện bên trong vang vọng, từng bước một hướng đi ngoài điện, hướng đi cái kia nhất định nhấc lên tinh phong huyết vũ chiến trường. Lưu Triệt nhìn xem vệ thanh bóng lưng rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi. Đây chính là hắn vô địch hầu. Đây chính là hắn đại hán chiến thần. Chỉ cần có vệ thanh tại, đại hán quân kỳ liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nhưng hắn lửa giận trong lồng ngực lại không chút nào bởi vì vệ thanh lĩnh mệnh mà lắng lại. Cố kia tức giận ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu cung điện mái vòm, lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh hư vô bầu trời. Tây Lương Mã Siêu, một cái cỡ nào cuồng vọng thằng nhãi ranh, cưỡng ép thiên tử, ngựa đạp lạc dương. Đây là khắc vào Lưu thị cốt nhục bên trong vô cùng nhục nhã. Bây giờ, bực này loạn thần tặc tử, vậy mà còn có thể được đến tiên đạo ưu ái, thu hoạch được như vậy nghịch thiên khen thưởng. Lưu Triệt xít sao nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, đâm rách vết thương lại lần nữa chảy ra máu tươi. Hắn không quan tâm cái gì thiên đạo, hắn chỉ tin tưởng mình kiếm trong tay, tin tưởng hắn dưới trướng vô địch hùng binh. Vệ Thanh sẽ không để chấp thất vọng. Tây Lương nhất định phải hủy diệt. Thiên đạo cho khen thưởng. Lưu Triệt khoe miệng câu lên một vệ băng lãnh đến cực điểm độ cong. Cái kia liền do chấm đại hán tự tay đến lấy. Cùng lúc đó, Đại Tần Hàm Dương cung bên ngoài to lớn quan tinh đài bên trên người mặc màu đen long bào doanh chính đứng chắp tay. Hắn ánh mắt đồng dạng khóa chặt tại thiên không cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong hình ảnh bên trong. Tây Lương thiết kỵ giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, càn quét đại địa, cô kia thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn, để hắn cũng vì đó ghé mắt, có chút ý tứ. Doanh Chính trên mặt không có Lưu Triệt như vậy căm giận ngút trời, ngược lại toát ra một tia thưởng thức. Cỗ này không sợ chết khí thế, ngược lại có mấy phần ta đại tần vệ sĩ phong thái. Phía sau hắn mưu điểm, thần sắc nghiêm trọng. Bệ hạ, như thế kỵ binh, chiến lược mạnh, không thể tưởng tượng. Như tới tại bình nguyên bên trên quyết đấu, cho dù là chúng ta hoàng kim hỏa kỵ binh, sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Doanh Chính khẽ gật đầu, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Hắn nguyên bản cho rằng thiên hạ này Cửu Châu trừ hắn Đại Tần đều là gà đất chó sành, không ngờ tại cái này xa xôi Tây Lương chi địa lại vẫn cất giấu như vậy một chi tinh nhuệ chi sư. Thánh võ bảng thứ 10 liền đã như vậy, cái kia xếp tại phía trước chín nhánh quân đội lại nên là phong thái cỡ nào? Truyền chấp ý chỉ, Doanh Chính âm thanh trầm ổn mà có lực, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghĩ ra một đạo chiếu thư mang đến Tây Lương, liền nói: chấm lớn Tần Thủy Hoàng đế Nguyễn Phong Mã Siêu là vạn hộ hầu, mời vào ta Đại Tần thống lĩnh tăng quân. Mông Điểm nghe vậy chấn động trong lòng. Vạn hộ hầu, cái này tại Đại Tần có thể là đủ để biên giới nát đất vô thượng vinh quang. Vậy hạ vậy mà như thế coi trọng cái này Mã Siêu. Doanh Chính ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi cái kia vùng trời màn. Hắn nhìn thấy không chỉ là Tây Lương thiết kỵ cường đại, hắn nhìn thấy là rộng lớn hơn thiên hạ, là những cái kia tiềm ẩn tại trong dòng sông lịch sử hỏa hổ tàng long. Mảnh đại lục này so hắn tưởng tượng bên trong muốn có thú vị nhiều lắm. Đúng lúc này thiên đạo kim quang lại lần nữa rơi xuống. 3000 phó thiết u giáp yên tĩnh trưng bày tại Tây Lương võ đài bên trên, cái kia tính mịch rực rỡ, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Khi thấy bộ khôi giáp kia giới thiệu lúc, cho dù là Doanh Chính, con người cũng đống nhiên co rụt lại. Hắn nhớ tới chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội trang bị áo giáp, thương vân giáp. Đó là Đại Tần hao phí vô số nhân lực vật lực, thu thập thiên ngoại vân thạch, từ đứng đầu nhất công tượng, cuối cùng 10 năm mới chế tạo ra bảo giáp. Mỗi một bộ đều giá trị liên hành. Tại một lần Bắc phạt hung nô trong chiến dịch, Mông Điểm thân hàm trùng đây, thân chúng mấy chục đao, chính là dựa vào thương vân giáp cường hãn phòng ngự, mới cứ thế mà giết ra một đường máu, bảo vệ tính mệnh. Nhưng bây giờ, Doanh Chính ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thiết tu giáp, thiên đạo đánh giá rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái này giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trình độ chắc chắn xa tại thương vân giáp bên trên. Doanh Chính hô hấp có như vậy một nháy mắt thay đổi đến có chút gấp rút. Trong lòng hắn cố kia chinh phục thiên hạ hỏa diễm bị lại lần nữa đốt, đồng thời thiêu đốt đến trước nay chưa từng có mãnh liệt. Mời chào chi tâm nháy mắt hóa thành cướp đoạt chi niệm. Như vậy bảo giáp, như vậy chiến trận, há có thể rơi vào một đám man di chi thủ? Thiên hạ này hết thảy tất cả đều nên là chấm. Thiên đạo tưởng lệ, chấm cũng muốn. Đại Ngụy, Hứa Đô, thừa tướng phủ bên trong, không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi. Tào Tháo ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn trên bàn, trưng bày một phần mới vừa từ biên cảnh chuyển về khẩn cấp quân báo. Mà hắn ánh mắt lại một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn qua khối kia to lớn thiên đạo chiêu danh bảng. Tây Lương thiết kỵ, thiên hạ thứ 10. Mấy chữ này, giống như vài tòa đại sơn, chiếu nặng đè ở trong lòng của hắn. Tây Lương, cách hắn địa bàn quá gần. Gần đến hắn gần như có thể nghe được cỗ kia đến từ Thảo Nguyên hô tạp dị sắt cùng mùi máu tươi của phong. Dưới trướng hắn cũng có một chi vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ kỵ binh, Hồ Báo Kỵ. Đó là từ hắn tín nhiệm nhất dòng họ tướng lĩnh dẫn đầu, từ bách chiến lao binh tạo thành quân bài. Có thể Tào Tháo có tự mình hiểu lấy. Hắn Hồ Báo Kỵ, mặc dù tinh nhuệ, nhưng cùng hình ảnh bên trong chi kia Tây Lương thiết kỵ so sánh, tựa hồ còn kém một chút cái gì. Sợ rằng kết nối với bản tư cách đều không có. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra nhiều năm trước, tại Đồng Quan trận đại chiến kia, Hắn bị Mã Siêu xuất lĩnh Tây Lương quân giết đến cắt râu bứt áo, chật vật không chịu nổi. Đó là hắn trong cuộc đời số lượng không nhiều thảm bại, cũng là trong lòng hắn một đạo khó mà khép lại vết sẹo. Bây giờ chi kia vốn là để hắn vô cùng e rẻ quân đội, vậy mà lại đạt được thiên đạo khen thưởng 3.000 phó thiết u giáp, còn có bộ kia chưa bao giờ nghe khiếu lang trận. Tào Tháo dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thành khẩn tiếng vang. Hắn ánh mắt tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng thâm thúy, tràn đầy tính toán cùng sắc cơ. Hắn khát vọng những cái kia khen thưởng. Nếu như hổ báo kỵ có thể trang bị bên trên thiết u giáp, tập được khiếu lang trận, vậy hắn nhất thống phương Bắc nắm chắc, đem ra tăng thật lớn. Có thể hắn không có lòng tin có thể leo lên thánh võ bảng. Một cái nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ trong lòng của hắn. Tây Lương mạnh lên, một cái mạnh lên, đồng thời dã tâm bừng bừng Tây Lương sẽ làm cái gì? Nhập chủ Trung Nguyên. Cái kia bốn chữ dường như sấm sét tại trong đầu của hắn nổ vang. Mà hắn Tào Tháo chiếm cứ lấy Trung Nguyên giàu có nhất địa bàn, cầm thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Tây Lương nhập chủ Trung Nguyên mục tiêu thứ nhất. Là đầu kia viễn cổ rít gào sói, trước hết nhất cắn xé thu săn. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Tào Tháo tự lẩm bẩm, đánh mặt bàn ngón tay, đột nhiên dừng lại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngon lệ. Cùng hắn ngồi cho chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp, tại Tây Lương triệt để quật khởi phía trước, đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Cái này chiếm cứ ở bên to lớn uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Chương 6, Vũ Trang Thành Thần. Chương 6, Vũ Trang Thành Thần. Toàn bộ Vương triều Huyền Châu, giờ phút này đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng còn ngưng kết tại cái kia mảnh trên trời cao. Tây Lương thiết kỵ, thiên hạ thứ 10. Kết quả này đã đầy đủ để vô số đế vương sợ ly bần sát ni tất. Cái kia 3000 phó thiết u giáp, bộ kia khiếu lang trận, quả thực chính là hướng vốn là liệt hỏa nấu dầu trong loạn thế, lại hung hăng dội lên một thùng lớn lửa mạnh dầu. Đại tần, Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính một tay con về sau, đứng tại trước điện, ngước nhìn chân trời. Trong mắt của hắn nóng bỏng, không những không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm nồng đậm. Chỉ là thứ 10, liền có như thế thần vật. Cái kia hạng 9 đâu? Hạng 8 đâu? Thậm chí, trong truyền thuyết kia thứ nhất, lại nên là cỡ nào kinh thiên động địa khen thưởng. Hắn Doanh Chính, Đại Tần thủy hoàng đế, muốn là toàn bộ thiên hạ. Cái này thiên đạo bảng đơn, tự nhiên cũng nên là vật trong túi của hắn. Truyền lệnh xuống, để Vương Buôn, Lý Tín lập tức tới gặp chấm. Doanh Chính nghiêm thanh bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phía sau hắn hoạn quan Triệu Cao, thân thể run lên, vội vàng túi đầu xác nhận. Hắn biết, vị này đế vương lại động chinh phản suy nghĩ. Không, so ngày trước bất kỳ lần nào đều manh liệt hơn. Cùng lúc đó, Đại Hán, Vị Ương cung, tuổi trẻ Hán Vũ đế Lưu Triệt, đồng dạng đang nhìn chăm chú thiên cung. Trong mắt của hắn, lóe ra cùng Doanh Chính không có sai biệt quan mang. Đó là dạ tâm, là khát vọng, là thân là đế vương, đối lực lượng nguyên thủy nhất theo đuổi. Tây Lương Mã Siêu, Lưu Triệt tự lẩm bẩm, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh. Bất quá là một giới thất phu. Chấm Đại Hán thiết quân, sao lại bại bởi một đám chỉ biết xung phong man di? Phía sau hắn, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh hai vị thủ lĩnh Túc Nhiên Nhi Lập, ánh mắt đồng dạng sắc bén. Bọn họ đối Đại Hán quân đội có tuyệt đối tự tin. Nhưng cái kia thiên đạo tưởng lệ, quả thật làm cho người đỏ mắt. Bệ hạ, thần cho rằng ta Đại Hán Vũ Lâm vệ có thể lên bảng. Vệ Thanh trầm giọng nói. Lưu Triệt nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Chấm, rửa mắt mà đợi. Thục Hán, Thành Đô. Lưu Bị đang ngồi ở thảo đường bên trong, nhìn lên trên trời bảng danh sách, thở dài một cái thật dài. Trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo. Tây Lương vốn là thế lớn, bây giờ lại phải thiên đạo giúp đỡ, sợ rằng Trung Nguyên chiến hỏa đem lại nổi lên gợn sóng. Một bên Gia Cát Lượng cầm trong tay quả lông, nhẹ nhàng rung. Hắn ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã nhìn thấu tất cả. Chúa công chớ buồn, thiên đạo bảng đơn đã là nguy cơ, cũng là chuyển cơ. Thiên hạ đại thế cũng còn chưa biết. Lưu Bị nghe vậy, trong lòng sầu lo giảm xuống, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Hắn nhìn xem bảng danh sách, trong lòng nghĩ như là, thiên hạ này lại phải có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Liên tại cái này vạn chúng chú mục, tâm tư dị biệt thời khắc. Trên trời cao lại nổi sóng gió. Cái kia to lớn màu vàng của trụ, quang mang đại thịnh, gần như muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Nguyên bản biểu hiện ra Tây Lương thiết kỵ tin tức chưa biết, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó, là mấy cái càng thêm bằng bạc, càng thêm cổ lão chữ lớn. Thánh võ bảng hạng 9 đến rồi. Tất cả mọi người nín thở. Vô số đế vương đem cùng nhau, vô số giang hồ hào khách, vô số bình dân bách tính đều nhìn chằm chằm bầu trời. Đó là một loại hỗn tạp chờ mong, ghen ghét, cùng hoàng hốt tâm tình rất phức tạp. Kim quang lưu chuyển, từng hàng mới chưa biết, bắt đầu tại trên quyển trục hiện lên. Cùng lúc đó, một cỗ khó nói lên lời túc sát chi khí từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là Tây Lương thiết kỵ loại kia cổ dã, mang theo mùi máu tươi sát khí, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách khí tức khủng bố. Vô số người tại cái này cỗ khí tức bên dưới, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, liền linh hồn đều đang run rẩy. Phản phất có một đôi con mắt vô hình, trên chín tầng trời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Ngay sau đó, một cái mơ hồ quân đội hư ảnh tại quyển trục về sau chậm rãi thành hình. Chi kia quân đội, nhân số tựa hồ cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một cái binh sĩ trên thân đều tản ra một cỗ thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn mãnh liệt khí thế. Bọn họ liền như thế đứng bình tĩnh, nhưng để người cảm giác bọn họ tùy thời đều có thể xông phá chân trời, đạp nát sơn hà. Cuối cùng, trên bảng danh sách chưa biết, triệt để rõ ràng. Thánh võ bảng hạng 9, Tây Sở đại quân thủ lĩnh, Hạng Vũ sở thuộc thời đại, Tần Mạt Hán sơ bối cảnh, từ Giang Đông tử đệ làm hạch tâm tạo thành tinh nhuệ chi sư, đi theo Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Nam Chinh Bắc Chiến, Bách Chiến Bách Thắng. Kinh điển chiến dịch, Cự Lộc chi chiến, lấy mấy vạn hệ bại chi sư, phá phủ Trầm Chu, lại phá Tần quân 40 vạn chủ lực, uy chấn thiên hạ. Đặc điểm, hung hãn không sợ chết, bá đạo tuyệt luân, nắm giữ tối khô lạc hủ chính diện đột kích năng lực. Làm Hạng Vũ hai chữ này xuất hiện lúc, toàn bộ vương triều Huyền Châu, ngáy mắt sôi trào. Đại Tần, Hàm Dương cung. Doanh Chính con ngươi, đột nhiên co bảo. Hạng Vũ, cái kia hủy diệt hắn Đại Tần vương triều nam nhân. Một cỗ băng lãnh tức giận từ đáy lòng của hắn dâng lên, nháy mắt càn quét toàn thân. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Xung quanh cung nữ thái giám cảm nhận được cỗ kia kinh khủng đế vương chi nộ, từng cái dọa đến quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Hạ, Lâm Vũ. Doanh Chính cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này lên bảng hạng 9, vậy mà lại là sinh tử đại địch của hắn. Cái này thiên đạo, là tại nhục nhã hắn sao? Đại Ngụy, Hứa Đô. Tào Tháo đống nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Bá Vương Hạng Vũ, vậy mà là hắn. Trong đầu hắn, nháy mắt hiện ra trên sử sách liên quan tới nam nhân kia ghi chép. Lực Ba Sơn hà khí cái thế, phá phủ Trầm Chu, 102 tần quan cuối cùng tổ sở. Đó là một cái đem cá nhân võ lực cùng thống soái năng lực đều phát huy đến cực hạn quái vật. Một cái chân chính, vạn người không được một chiến tranh bá chủ. Tây Lương Ma Siêu, mặc dù dũng, nhưng so với Ba Vương, trung quy là kém chút hòa hậu. Tào Tháo tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phía trước đối Tây Lương lo lắng, tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Cùng vị này so ra, Ma Siêu điểm này uy hiếp, hình như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Mà liên tại mọi người còn đắm chìm tại Hạng Vũ mang tới trong rung động lúc, Thiên Đạo bảng đơn lại lần nữa hạ xuống khen thưởng. Kim quang lấp lánh, so trước đó khen thưởng Thiết Vũ Giáp lúc còn nóng ánh hơn mấy lần. Thiên Đạo thường lệ, Phiếu Long Giáp, một bản phó. Phiếu Long Giáp lấy Thâm Hải Nguyên Thiết, dung nhập Giao Long Hồn, do trời công thần tượng hao phí trăm năm chế tạo thành. Giáp thân đen nhánh, có khắc rồng văn, không thể phá vỡ, có thể chống đỡ ngự vạn cân cự lực, tăng lên trên diện rộng người mặc lực lượng cùng tốc độ. Thiên Đạo thường lệ, Phần Giã Võ Hồn. Phần Giã Võ Hồn, thượng cổ chiến hồn biến thành, có thể dung nhập quân đội bên trong. Kích hoạt về sau, toàn quân tướng sĩ chiến ý như lửa, hung hãn không sợ chết, công kích tự mang đốt cháy hiệu quả, sĩ khí bất diệt, chiến hồn không tắt. Nếu như nói phía trước Thiết U Giáp cùng Khiếu Lang trận là để chúng đế vương ghen tị ghen ghét, như vậy hiện tại cái này một vạn phó Khiếu Long Giáp cùng Phần Giã Võ Hồn thì là để bọn họ triệt để đến cùng. Một vạn phó còn tự mang Long Hồn, Phần Giã Võ Hồn để binh sĩ công kích mang bỏng hiệu quả, thế thì còn đánh như thế nào? Thiên Đạo điên rồi sao? Đây là muốn đem Hạng Vũ vũ trang thành thần a? Vô số người la thất thanh, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Phần thưởng này quá phong phú đến đủ để thay đổi toàn bộ thiên hạ cách cục. Doanh Chính hô hấp lại lần nữa thay đổi đến dồn dập lên, nhưng lần này là vì càng thêm mãnh liệt tham lam. Phiếu Long Giáp, Long, đó là hắn hoàng đế biểu tượng. Bực này thần vật há có thể rơi vào một cái loạn thần tặc tử chi thủ? Chấm, đều là chấm. Doanh Chính trong mắt thơ máu leo lên, cô kia đế vương lòng ham chiếm hữu đã bành trướng đến cực hạn. Ngay tại lúc này, trên trời cao cái kia mảnh quân đội hư ảnh đột nhiên trở lên rõ ràng, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm thực chất hóa khí thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Bầu trời phảng phất bị mực nhiễm, đại địa tại im lặng run rẩy. Tất cả mọi người nhìn thấy một bộ khí thế ngập trời hình ảnh. Vô tận màu đen trên vùng quê, một chi đại quân chính hạo hạo đùng đưa xuất phát mà đến. Bọn họ trên người mặc đen như mực giáp trụ bên trên màu vàng long văn, phảng phất tại sống lại đồng dạng, lóe ra khiếp người quan mang. Mỗi một cái binh sĩ trên mặt đều mang một loại chết lặng, đối với sinh tử coi thường. Mắt của bọn hắn thần trống rỗng, nhưng lại tràn đầy hỏa diễm. Đó là một loại tên là hủy diệt hỏa diễm. Đại quân phía trước nhất, một mặt to lớn màu đen cờ xí, đón gió phấp phới. Cờ xí bên trên dùng máu tươi màu đỏ viết một cái cổ pháp mà bá đạo chữ triện. Sở. Chương 7, phá phủ Trầm Chu. Chương 7, phá phủ Trầm Chu. Đông. Thùng thùng. Trên trời cao, cái kia mảnh mơ hồ quân đội hư ảnh bên trong đột nhiên vang lên rung trời trống trận. Tiếng trống lộn ngạt, lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng, trực tiếp nện ở mỗi người trên ngực. Hình ảnh triệt để rõ ràng. Đó là một mảnh vô tận màu đen vùng quê, bầu trời là quỷ dị màu đỏ máu. 20 vạn trên người mặc Khiếu Long Giáp Tây Sở đại quân, giống như một mảnh màu đen tử vong chi hải, chính hướng về phía trước càn quét mà đi. Tại bọn họ đối diện, là hai chi đồng dạng quân dung cường thịnh đại quân. Một mặt Tần chữ đại kỳ, một mặt Hán chữ đại kỳ, trong gió bay phất phới. Là Đại Tần quân đội, còn có Đại Hán. Thiên Đạo bảng đơn bên trong hư ảnh, vậy mà tại công phạt Đại Tần cùng Đại Hán. Cái này sao có thể? Mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng mà, không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, chiến tranh đã bùng phát. Giết! Một đạo băng lạnh thấu xương mệnh lệnh từ Tây Sở đại quân phía trước nhất vang lên. Hạ Vũ cầm trong tay một cây đen nhánh trường thương, mũi thương bên trên nhảy lên màu đỏ sẫm quang mang. Một ngựa đi đầu, vọt thẳng vào Tần quân hàng ngũ bên trong. Cả người hắn chính là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung binh. Trường thương vung đẩy, mang theo một mảnh huyết sắc vòi rồng. Phàm là bị cuốn vào trong đó Tần quý tốt, vô luận là người vẫn là ngựa, nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi nhuộm đỏ hắn Khiếu Long Giáp. Màu vàng long văn tại máu tươi thấm vào bên dưới, phản phất sống lại, phát ra không tiếng động gào thét. Một tên Tần quân tướng lĩnh, cầm trong tay trường đao, giống giận từ cánh bên đánh tới, nhu đầu ngăn cản cái này thế không thể đỡ quái vật. Nhưng mà, Hạng Vũ thậm chí không có liếc hắn một cái. hắn chỉ là tiện tay vung lên trường thương cán thương, mang theo vạn quân lực lượng phát sau mà đến trước, nặng nề mà quất vào tên kia tần quân tướng lĩnh ngực. Giang giác, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tên kia tướng lĩnh thân thể ở giữa không trung trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Một kích, vẹn vẹn một kích, một vị thân kinh bách chiến tần quân tướng lĩnh liền đã hải cốt không còn. Một màn này triệt để đốt lên tất cả tây sở tướng sĩ trong lòng hỏa diễm. Mắt của bọn hắn thần từ ban đầu chết lặng cùng tĩnh mịch, nháy mắt thay đổi đến cuồng nhiệt. Đó là đối với bọn họ bá vương nhất cực hạn sùng bái. Phá phủ trầm chu, không biết là ai cái thứ nhất gào thét lên tiếng. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm hò hét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Phá phủ trầm chu, phá phủ trầm chu. 20 vạn tướng sĩ giận dữ hét lên. Trên người bọn họ khiếu long giáp, quang mang đại thịnh. Cái kia dung nhập giáp trụ phần giã võ hồn, tại cái này một khắc bị triệt để kích hoạt. Hô, từng đoàn ngọn lửa màu đen từ mỗi một cái tây sở binh sĩ trên thân đốt lên. Mắt của bọn hắn vành mắt bên trong cũng nhảy lên hủy diệt ánh lửa. Trong tay bọn họ binh khí bị hắc viêm bao trùm, mỗi một lần vung chém đều tại địch nhân trên thân lưu lại một đạo thiêu đốt vết thương. Thần quân cùng quân hán trận tuyến nháy mắt sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên hai. Những cái kia đã từng tinh nhuệ binh sĩ tại hung hãn không sợ chết, lại công kích tự mang đốt cháy hiệu quả tây sở đại quân trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Ha 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 ha. Hạng Vũ ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bá đạo cùng cuồng ngạo. Hắn hưởng thụ lấy trận này đổ sát, hắn hưởng thụ lấy địch nhân hoảng hốt. Tiếng cười của hắn chính là tốt nhất kẻ lệnh. Tất cả tây sở tướng sĩ phản phất được đến một loại nào đó chỉ lệnh, bọn họ hò hét thay đổi. Tây sở nghịch chuyển càn khôn, tây sở nghịch chuyển càn khôn. Tiếng hô khẩu hiệu bên trong, đại quân thế công càng thêm thế như trẻ tre. Bọn họ không còn là quân đội, mà là một tràng càn quét thiên địa màu đen hoàn hai, muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Hình ảnh lưu chuyển cuối cùng dừng lại tại tần quân chủ tướng trước mặt. Vị chủ tướng kia thân mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Có thể hắn vẫn không có lùi bước. Loạn thần tặc tử, chớ có cản rỡ. Hắn giơ kiếm hướng về Hạng Vũ vọt tới. Hạng Vũ trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn thậm chí không có sử dụng trường thương trong tay, hắn chỉ là đưa ra tay trái của mình bắt lại đối phương bổ tới trường kiếm, sau đó nhẹ nhàng bóp. Tinh cương chế tạo trường kiếm ở trong tay của hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Thần quân chủ tướng con ngươi đột nhiên co vào. Một giây sau, Hạng Vũ tay phải trường thương đã xuyên qua hắn trái tim. Tà tây sở, Hạng Vũ đem hắn thật cao bốc lên, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, âm thanh giống như trên 9 tầng trời thần lôi ầm vang nổ vang. Vô địch thiên hạ. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời tất cả hình ảnh ầm vang tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh, nhưng lưu tại mọi người trong đầu cái kia phần rung động lại thật lâu không cách nào lắng lại. Toàn bộ vương triều Huyền Châu, tất cả đế vương đem cùng nhau đều tại cái này một khắc lâm vào yên tĩnh như chết. Chi kia quân đội, nam nhân kia thực sự là quá kinh khủng. Đại tần Hàm Dương cung bên ngoài, Doanh Chính thân thể tại run nhẹ nhẹ, hắn nhìn xem cái kia mảnh đã không có vật gì bầu trời. Loạn thân tặc tử, nghịch tặc, hắn bóp nát bên cạnh trên lan can một góc, mảnh đá bay tán loạn. Khiếu long giáp, phần giã võ hồn, những vật này dĩ nhiên là thần vật, nhưng cái kia kêu Hạng Vũ nam nhân, loại kia xem thường tất cả, muốn lịch chuyển cán khôn tư thái, chết để chạm đến hắn xem như thủy hoàng đế vậy ngược. Chiêu nạn, không, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Hắn tồn tại, bản thân chính là đối hoàng quyền lớn nhất khiêu khích. Mông Điểm, Doanh Chính nghiêm thanh, băng lãnh đến không mang một tơ một hào tình cảm. Thần tại, Mông Điểm vừa xài bước ra, quỳ một chân trên đất, xuất động đại tần trọng kỵ. Doanh Chính ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào cái kia tên phim là Tây Sở thổ địa bên trên. Cho chấm, tiêu diệt Tây Sở. Chấm chẳng những muốn tiêu diệt hắn, chấm còn muốn cho người trong thiên hạ biết ai mới là chân chính chúa tể. Doanh Chính đông nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng tiên đạo bảng đơn biến mất phương hướng, trong mắt thiêu đốt trước nay chưa từng có dạ tâm. Thánh võ bảng, chấm đại tần tất nhiên lên bảng, mà còn muốn đăng đỉnh. Đại Hán Trường Lạc Cung, Hán Vũ Đế Lưu Triệt sắc mặt đồng dạng âm trầm tới cực điểm. Tây Sở Hạng Vũ, hắn một quyền đập vào trước mặt long án bên trên. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là một cái địch nhân cường đại đơn giản như vậy. Đại Hán chính là xây dựng ở Tây Sở phế tích bên trên. Lưu Bang cùng Hạng Vũ sở hán tranh là Đại Hán vương triều khởi điểm. Bây giờ cái này vốn nên mai táng tại lịch sử bụi bặm bên trong bá vương, vậy mà lấy loại này phương thức lại xuất hiện ở trước mặt người đời, đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng quất hắn Đại Hán hoàng thất mặt. Vậy hạ bất giận, một bên lao thần nơm nớp lo sợ quên đủ. Lưu Triệt hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng nhưng như cũ kịch liệt. Hắn làm sao không nghĩ lập tức phát binh, đem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tây Sở triệt để nghiền nát. Có thể là hắn nghĩ tới chính mình đắc ý nhất hai vị thủ lĩnh Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh ngay tại chinh phạt Tây Lương, trong thời gian ngắn sợ rằng không cách nào hồi chiều. Lưu Triệt nắm đấm lại lần nữa nắm chặt. Không có Vệ Thanh, không có Hoắc Khứ Bệnh, hắn lấy cái gì đi cùng chi kia quái vật quân đội chống lại? Dựa vào những cái kia lưu tại kinh thành quân phòng giữ sao? Đây không phải là đi đánh trận, đó là đi chịu chết. Thật lâu, Lưu Triệt trong mắt lửa giận dần dần bị một loại thâm trầm kiên kỵ cùng tỉnh táo thay thế. Hắn trung quy là một đời hùng chủ, sẽ không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Truyền chấp ý chỉ, thanh âm của hắn khôi phục đế vương uy nghiêm. Mật thiết giám thị Tây Sở độc tĩnh. Chương 8, trình độ có chút lớn a. Chương 8, trình độ có chút lớn a. Mặt khác, nói cho Bắc Cảnh Vệ Thành cùng trừ bệnh, Tây Lương bên kia có thể tăng nhanh chút tiến độ. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh hư vô bầu trời, nơi đó từng là thiên đạo bảng đơn treo địa phương. Thánh võ bảng. Lưu Triệt khoe miệng câu lên một vệt lạnh lùng độ cong. Hắn đại hán thiết kỵ, đồng dạng là đương thời có 102. Tất nhiên thiên đạo có bảng, vậy hắn Lưu Triệt quân đội vì sao không thể lên bảng? Đợi đến hắn đại hán quân đội cũng leo lên thánh võ bảng, thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, chỉ là một cái phục sinh tây sở, trong nháy mắt có thể diệt. Chớ muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới là trên vùng đất này tối cường quân đội. Cùng lúc đó, đại tống vương triều trong hoàng cung, tống thái tổ Triệu Công Giận chính ngơ ngác nhìn bầu trời, đầy mặt đều là khó có thể tin. Hắn trên người mặc long bào, thân hình khôi ngô, hai đầu lông mày tự có một cố khai quốc đế vương hùng chủ chi khí. Có thể giờ phút này trên mặt của hắn lại viết đầy rung động cùng biệt quất. Cái kia, như thế quân đội thật tồn tại sao? Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang phát run. Tây sở đại quân cái kia bị thiên diệt địa sức chiến đấu, triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hắn nghĩ tới chính mình đại tống cấm quân, mặc dù cũng là tinh nhuệ, có thể cùng hình ảnh bên trong chi kia quân đội so ra, quả thực chính là một đám cừu non. Không, nói là cừu non đều sĩ cử, sợ rằng liền vừa ra đời dê con cũng không bằng. Vậy hạ, bên cạnh thần tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng muốn an ủi. Triệu Không Giận xua tay, trên mặt thần sắc phức tạp tới cực điểm. Hắn đã là cái kia Tây Sở Bá Vương vô thượng vũ lực mà sợ hai tháng phục, lại vì chính mình đại tống yếu đuối mà cảm thấy sâu sắc bất lực. Thánh võ bảng, liên đại tống cái này quân đội trình độ, đừng nói đăng đỉnh, sợ là liền bảng danh sách một bên đều sợ không tới. Đây quả thực là công khai tử hình. Ai? Triệu Không Giận nặng nề mà thở dài, đặt mông ngồi về trên long ỷ, cảm giác toàn thân đều bị rút khô khí lực. Nhưng mà, coi hắn nghĩ đến cái kia từ trên trời giáng xuống màu vàng của sáng, cái gọi là thiên đạo tưởng lễ lúc, hắn cặp kia nguyên bản có chút tối nhạt con mắt, nháy mắt lại phát sáng lên. Trên bảng danh sách không đi, mất mặt liền mất mặt. Dù sao mất mặt lại không chỉ hắn đại tống một nhà. Có thể phần thưởng kia, nhưng là chân thực độ tốt. Phần giã võ hồn, phiếu long giáp. Triệu Không Giận hô hấp thay đổi đến có chút gấp rút. Hắn mặc dù không biết vậy cụ thể là cái gì, nhưng nghe thấy danh tự, liền biết nhất định không phải phàm vật. Nếu là có thể được đến như thế thần vật, hắn đại tống quân đội, lo gì không thể thoát thai hoàn cốt. Nghĩ tới đây, Triệu Không Giận bỗng nhiên vỗ một cái long ỷ phù thủ, đứng lên. Bảng danh sách, chấm có thể không cần. Nhưng cái này thiên đạo tưởng lệ, chấm tình thế bắt buộc. Thanh âm của hắn tại đại điện bên trong quanh quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm. Phía dưới quần thần, đầu tiên là sương sở, lập tức quỳ giảm xuống đất. Chúng thần nguyện bị bệ hạ phân ưu. Mà lúc này, một tòa thoạt nhìn thường thường không có gì lạ phủ đệ bên trong, Doanh Quân chính bắt chéo hai chân, một bên hướng trong miệng đút lấy nho, một bên say sưa ngon lành mà nhìn xem trên bầu trời hình ảnh. Coi hắn nhìn thấy Hạng Vũ một thương đâm giết địch tướng, hô lên câu kia vô địch thiên hạ lúc, trong miệng nho đều quên ngay. Đậu phộng, cái này ca môn nhi rất có thể chăng a? Doanh Quân chập chờ lưỡi, trên mặt lộ ra một tia cổ quái tiêu ý tây sở. Hạng Vũ, hắn nhớ tới phía trước, cái này chi cái gọi là vô địch thiên hạ tây sở đại quân, tựa hồ bị chính mình hệ thống cho hắc ảnh binh đoàn cho đè xuống đất ma sát qua. Cái kia phô thiên cái địa, không sợ chết hắc ảnh binh sĩ, đem tây sở trận tuyến sông đến thất linh bát lạc, cuối cùng chật vật chạy trốn. Liên tay người này cũng có thể lên thánh võ bảng. Doanh Quân miết miệng, cảm giác cái này thiên đạo bảng đơn hàm kim lượng cũng liền có chuyện như vậy. Trình độ có chút lớn a, huynh đệ. Hắn tiện tay đem nho hạch nôn qua một bên, vừa định tiếp tục hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn. Đột nhiên, một ý nghĩ để nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết. Chờ chút, tây sở loại này trình độ quân đội đều có thể lên bảng. Cái kia, vậy ta hắc ảnh binh đoàn đâu? Nếu là ta hắc ảnh binh đoàn cũng lên bảng, đây chẳng phải là? Doanh Quân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn cũng không muốn ra cái này danh tiếng. Cậu ở trưởng thành, lén lút kiếm chuyện, chờ tích lũy đủ rồi thực lực một đợt san bằng tất cả, đây mới là vương đạo. Hiện tại liền bại lộ tại tất cả vương triều trong tầm mắt, cái kia còn chơi cái giám á không phải chứ a sơ, không chơi nổi đúng không? Doanh Quân trở mình một cái từ trên ghế nằm ngồi dậy, đối với bầu trời bắt đầu điên cuồng nổ nước bọt. Ta chính là cái nghĩ nằm ngửa không lý tưởng cá lớp muối, cầu bông tha được hay không? Tuyệt đối đừng lên bảng, tuyệt đối đừng lên bảng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Cái này nếu là bên trên cái gì thánh võ bảng, lại bị kia cái gì hồng mông chiêu danh bảng đem chính mình nội tình cho đào đi ra. Vậy hắn coi như thật thành vạn triều công địch. Đến lúc đó, đừng nói nằm ngửa, sợ là mỗi ngày cũng phải bị các lộ nhân mã đuổi theo chém. Ta rất khó khăn. Liên tại thế lực khắp nơi tâm tư dị biệt thời điểm. Tây sở đại doanh. Theo trên bầu trời hình ảnh tàn đi, một đạo hóng ánh màu vàng của sáng từ trên 9 tầng trời ầm vang rơi xuống, tinh chuẩn bao phủ toàn bộ tây sở đại quân doanh địa. Vâng, kim quang bên trong ẩn chứa khó nói lên lời bảng bạc năng lượng. Hạng Vũ tắm rửa tại kim quang phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào của mình tứ chi bách hải. Trên người hắn kiện kia bởi vì lâu dài chinh chiến mà hơi có vẻ cũ nát áo giáp, tại kim quang tẩy lễ bên dưới, vậy mà bắt đầu tự động chữa trị, đồng thời hiện ra từng đầu giữ tận long văn. Một cô bá đạo cùng ra khí tức từ trên khải giáp phát ra, phiếu long giáp. Cùng lúc đó, phía sau hắn một cái to lớn thiêu đốt lửa nóng hừng hực võ tướng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái kia hư ảnh cầm trong tay trường kích, uy phong lẫm liệt, phản phất muốn đem cái này tiên đều đốt cháy hầu như không còn. Phần giã võ hồn, ha ha ha, ha 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 ha. Hạng Vũ cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười chấn động khắp nơi. Tốt, tốt một cái tiên đạo tưởng lệ. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắn có thể cảm giác được, không chỉ là chính hắn, Dưới trướng hắn tất cả Tây Sở tướng sĩ, tại cái này một khắc, đều được đến to lớn tăng lên. Nguyên bản bách chiến tinh nhuệ, bây giờ đã lột xác thành chiến tranh chân chính máy móc. Có bực này thần vật tương trợ, lo gì đại sự không được. Đại Tần, Hạng Vũ trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Đại Hán, khoe miệng của hắn câu lên một vẻ khinh miệt cười lạnh. Kể từ hôm nay, thiên hạ này đem chỉ có một thanh âm. Hắn giơ cao trong tay bá vương thương, chỉ hướng Hàm Dương phương hướng, âm thanh giống như lôi đình, vang tận mây xanh. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân chỉnh bị, công phạt Đại Tần, đồ diệt Đại Hán. Chấm, muốn độc bá vạn triều. Giống, giống, giống. Toàn bộ Tây Sở đại doanh nháy mắt sôi trào. Tất cả binh sĩ đều giơ cao lên binh khí trong tay, điên cuồng kêu gào, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Công phạt Đại Tần, bá vương vô địch. Mắt của bọn hắn bên trong thiêu đốt cùng nhiệt hỏa diễm, sĩ khí đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nhưng mà liền tại mảnh này cùng nhiệt bầu không khí bên trong, một cái hơi có vẻ tỉnh táo âm thanh lại không đúng lúc vang lên. Bá vương, chính là Tây Sở bên trong đi ra một người. Vũ Chấn, hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng cuồng ngạo Hạng Vũ, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Công phạt Đại Tần, còn mời nghĩ lại. Chương 9, càng lớn âm mưu. Chương 9, càng lớn âm mưu. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Tây Sở đại doanh cái kia trùng thiên cùng nhiệt hò hét, phản phất bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cái cổ, im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vũ Chấn trên thân. Kim quang tản đi phía sau dư ôn tựa hồ còn chưa tiêu tán. Một vạn tên Tây Sở tướng sĩ trên thân mới tinh khiếu long giáp lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Giữ tợn long văn tại giáp trụ bên trên du tẩu, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Chi quân đội này đã không còn là nhân gian quân đội. Bọn họ là tắm rửa thiên đạo thần quang, thoát thai hoán cốt cố máy chiến tranh. Hạng Vũ chậm rãi quay đầu, cặp kia lóe ra bá đạo cùng cuồng dã con mắt, rơi vào Vũ Chấn trên thân. Trên mặt hắn cười thoải mái còn chưa hoàn toàn thu lại, nhưng trong mắt nhiệt độ lại tại cấp tốc làm lạnh. Vũ tiên sinh, thanh âm của hắn âm u, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy áp. Ngươi là đang chất vấn chấm quyết định. Phía sau hắn phần dã võ hồn hư ảnh, cái kia thiêu đốt liệt diễm tựa hồ cũng tùy theo hơi nhúc nhích một chút. Khổng lồ cảm giác gáp bách để không khí xung quanh đều thay đổi đến sền sệt. Vũ Chấn cảm nhận được cỗ kia gần như muốn đem người nghiền nát áp lực, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng lên sống lưng, không kiêu ngạo không tự ti lại lần nữa cúi đầu. Thần không dám. Chỉ là bá vương còn nhớ đến cự lộc chi chiến về sau, quân ta hướng Hàm Dương xuất phát trên đường, gặp phải chi kia quân đội. Vũ Chấn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Hạng Vũ trong tai. Quân đội hai chữ hắn cắn đến cực nặng. Hai chữ kia phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Hạng Vũ trên mặt cuối cùng mỉm cười, triệt để đọc lại. Hắn cái kia bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế, giống như khí cầu bị đâm thủng, nháy mắt thư sướng cái sạch sẽ. Thay vào đó là một vệ tử trong mắt chỗ sâu hiện lên, khó mà ngăn chặn hồi hộp. Cầm bá vương thương tay từng chiếc trắng bệnh, có thể mũi thương lại tại không tự giác run nhẹ nhẹ. Cái kia bị hắn cưỡng ép chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất hình ảnh, lại một lần nữa không bị khống chế quần cuộn đi lên. Đó là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Cự lộc chi chiến đại thắng, 20 vạn tần quân hàng tốt bị hắn hạ lệnh lừa giết, Tây Sở đại quân sĩ khí như hồng, chính hướng về Hàm Dương hát vang tiến mạnh. Sau đó, bọn họ liền gặp chi kia quân đội. Một chi từ trong bóng tối đi ra quân đội. Toàn thân bọn họ bao phủ tại đen nhánh giáp trụ bên trong, trên mặt mang theo băng lãnh mặt nạ, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Bọn họ tiến lên lúc, không có phát ra bất kỳ thanh âm, không có chống trận, không có kèn lệnh, thậm chí liền giáp trụ ma sắt cùng bước chân rơi xuống đất âm thanh đều không có, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất một đám tới từ địa ngục quỷ ảnh. Chính mình Tây Sở tinh nhuệ xông đi lên, lại giống như là đụng phải một bức vô hình tượng, bị dễ dàng xé nát, tàn sát. Công kích của đối phương tinh chuẩn, hiệu suất cao, lanh khớp tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Mỗi một lần xuất thủ, đều tất nhiên mang đi một cái mạng. Kinh khủng nhất là, vô luận chính mình tướng sĩ làm sao dũng mãnh phản kích, đao kiếm chém vào đối phương hắc giáp bên trên, chỉ có thể bắn ra một chuỗi đốm lửa nhỏ, liền một đạo bạch ngấn đều không để lại. Mà đối phương binh khí lại có thể dễ dàng xuyên thủng Tây Sở vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến giáp. Đây không phải là một trận chiến đấu, đó là một tràng đơn phương đồ sát. Trận chiến kia, dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất 8000 bộ đội con em, hao tổn gần nửa. Nếu không phải đối phương tựa hồ cũng không cố ý toàn diện bọn họ, tại tạo thành to lớn thương vong phía sau, lại lặng yên không một tiếng động lui về hắc ám bên trong, hắn Hạng Vũ có thể đã chết tại cái kia mảnh vô danh trên hoang dã. Đó là hắn trong cuộc đời duy nhất một lần cảm thấy bất lực cùng hoảng hốt kinh lịch, một loại sâu tận xương tủy hoảng hốt. Đám kia quái vật, Hạng Vũ hầu kết đông lúc nhích qua một cái, âm thanh khô khốc khàn khàn, lại không nửa phần phía trước phong quãng. Vũ Chấn nhìn xem Hạng Vũ phản ứng, trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục nói: Bá vương, thiên đạo tất nhiên có thể hạ xuống thánh võ bảng, khen thưởng cường giả. Vậy có phải mang ý nghĩa chi kia thần bí quân đội cũng có thể trên bảng nổi tiếng? Câu nói này tựa như một đạo kinh lôi, tại Hạng Vũ trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào. Đúng a, chính mình có thể lên bảng, đám kia quái vật quân đội dựa vào cái gì không thể lên bảng? Bọn họ chiến lực tuyệt đối hơn mình xa. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ đó là Đại Tần con bài chưa lật, là chi kia trong truyền thuyết là thủy hoàng đế trấn thủ Lam Tẩm ảnh mật vệ? Hắn càng nghĩ sắc mặt càng là khó coi. Nếu như chi kia quân đội thật là Đại Tần, vậy mình hiện tại cao điệu tuyên bố công phạt Đại Tần, chẳng phải là tương đương chủ động đi đụng khối kia tâm sắt? Vừa nghĩ tới đám kia hắc ảnh binh đoàn của bố, Hạng Vũ vừa vặn bởi vì thiên đạo tưởng lệ mà bành trướng tới cực điểm lòng tin, nháy mắt bị rót một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Trên người hắn khiếu long giáp vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, sau lưng phần giá võ hồn vẫn như cũ liệt diễm ngập trời. Có thể trong lòng hắn cố kia ba khí, dĩ nhiên đã tiêu tán vô tung. Đại đường, Thái Cực Điện. Lý Thế Dân ngón tay tại long ỷ trên tay vịn nhẹ nhàng đập, phát ra rất có tiết tấu tiếng vang. Trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ, nhưng cặp kia thâm thúy con mắt bên trong lại lóe ra suy tư quan mang. Phu cơ, ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn hướng phía dưới trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ không người nói. Bệ hạ, hạ vũ đến cái này trọng thượng, dáng vẻ bệ vệ tất nhiên phách lối, sợ rằng rất nhanh liền sẽ nhấc lên chiến sự. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, tỏa sơn quan hổ đấu là đủ. Lý Thế Dân từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bầu trời. Chỉ là không biết cái này thánh võ bảng bên trên ta đại đường tướng sĩ, nhưng có mấy người có thể lưu kỳ danh. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Chu Nguyên Chương nhìn lên trên trời bảng danh sách, sắc mặt tái xanh. Khá lắm Hạng Vũ, khá lắm Tây Sở Bá Vương. Hắn một bàn tay đập vào trên long ỷ, chấn động đến toàn bộ đại điện đều vang lên long long. Ta tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, chẳng lẽ liền bị những này được thiên đạo thưởng tứ gia hỏa cho so không bằng? Chuyên lệnh cầm ý địa vệ, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta tra rõ ràng cái này thiên đạo bảng đơn nội tình. Đại Tống, Đại Khánh Điện. Triệu Công Giận nhìn xem bảng danh sách, thở một hơi thật dài, ánh mắt phức tạp. Trong lúc nhất thời, vạn triều chấn động. Tất cả vương triều đế vương, tại nhìn đến Hạng Vũ lấy được thiên đạo tưởng lệ về sau, trong lòng đều lật lên sóng to gió lớn. Ghen tị, ghen ghét, rung động, kiên kỵ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Bọn họ đỏ mắt Hạng Vũ cơ duyên, nhưng lại e ngại Tây Sở giờ phút này cái kia kinh khủng chiến lực. Không người nào dám vào lúc này đi xúc động Hạng Vũ rủi ro. Nhưng mà, liên tại tất cả mọi người cho rằng Hạng Vũ sẽ lập tức dẫn đầu hắn chi kia thoát thai hoàn cốt đại quân, mở rộng lôi đỉnh vạn quân thế công lúc, một phần khẩn cấp tình báo lại làm cho những này đế vương bọn họ tập thể lâm vào mê man. Báo, bệ hạ, Tây Sở đại doanh không hề có động tĩnh gì, Hạng Vũ tại cùng quân sư Vu Chấn trò chuyện phía sau liền một mình trở về xoáy trướng, đến nay chưa ra. Báo, theo bên ta trinh thám truyền về thông tin, Hạng Vũ được đến thiên đạo tưởng lệ về sau chẳng những không có mừng rỡ như điên, ngược lại mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái gì? Hoàng hốt. Lưu Triệt đoạt lấy tình báo, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đầy mặt khó có thể tin. Làm cái gì máy bay? Hắn Hạng Vũ được như thế lớn chỗ tốt, giống như bậc, hắn hoàng hốt cái giám a. Đồng dạng tình báo cũng bày tại Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương đám người trên bàn. Có ý tứ. Lý Thế Dân khoẹt miệng, câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra chuyện này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Các quốc gia đám thám tử thông qua đủ loại con đường, lẫn nhau trao đổi lấy tình báo, cuối cùng được ra một cái thống nhất kết luận. Hạng Vũ thật đáng sợ. Cái kết luận này để tất cả đế vương đều cảm nhận được không thể tưởng tượng. Đến cùng là cái gì? Có thể để cho một cái vừa vặn thu hoạch được thần cấp khen thưởng, thực lực tăng vọt, lòng tự tin bạo dạn ba vương, cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ là thiên đạo tưởng lệ có cái gì tác dụng phụ? Hay là nói cái này thánh võ bảng phía sau ẩn giấu đi cái gì càng lớn âm mưu? Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương triều Huyền Châu những người thống trị đều lâm vào sâu sắc suy đoán cùng nghi hoặc bên trong. Đúng lúc này, trên trời cao, cái kia to lớn màu vàng của chủ lại lần nữa quang mang đại định. Nguyên bản thuộc về Hạng Vũ hạng 9 cùng với khen thưởng chưa biết, chậm rãi giảm đi. Mới kim quang bắt đầu tập hợp, tựa hồ đang nổi lên kế tiếp kinh thiên động địa danh tự. Thánh võ bảng, hạng 8, sắp công bố. Chương 10, hướng chết mà sinh. Chương 10, hướng chết mà sinh. Vạn chúng chú mục phía dưới, thiên cung bên trên màu vàng quyển trục lại lần nữa tách ra hào quang sáng chói. Quang mang kia so trước đó Hạng Vũ đăng bảng lúc càng thêm chói mắt, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Thuộc về Hạng Vũ hạng 9 cùng với khen thưởng chữ viết, giống như bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng lao đi, chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, mới kim quang hội tụ thành đi. Từng hàng càng thêm bá đạo, càng thêm tràn đầy sát phạt chi khí tiểu chữ, bắt đầu tại quyển trục bên trên hiện rõ. Thánh võ bảng hạng 8, khất hoạt đại quân thủ lĩnh, võ điệu tiên vương, nhiệm mẫn sở thuộc triều đại, nhiễm ngụy bối cảnh, ngũ hồ luận hoa, sơn hà châm luân, trung nguyên đại địa, thập thất cửu không. Hán gia con cái biến thành dê hai chân mặc người chém giết, nhân mạng tiện như cỏ rác. Sự tích, ban bố giết hồ khiến lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo. Tại tuyệt vọng bên trong, là phương bắc người Hán chống lên một mảnh sinh tồn bầu trời, tỉnh lại gần như mẫn diện huyết tính. Chiến pháp đặc điểm, hung hãn không sợ chết, hướng chết mà sinh. Thiên đạo thường lệ, phá trận long viêm thương ba vạn trôi, thần linh trương một cái. Làm nghề này hàng chữ dấu vết rõ ràng hiện ra tại vương triều Huyền Châu trước mắt của tất cả mọi người lúc, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm mãnh liệt xôn xao. Khất hoạt đại quân, đây là cái gì quân đội? Nhiễm mẫn, võ điệu thiên vương, đây cũng là người nào? Làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Ngũ hồ loạn hoa, đó là thời đại nào? Nghe lấy liền cảm giác thật thê thảm a. So với uy danh hiển hách Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Nhiễm Mẫn cùng hắn khất hoạt đại quân, đối với tuyệt đại đa số vương triều người mà nói, đều lộ ra quá mức lạ lẫm. Trừ số ít thông kim bác cổ học giả, gần như không có người biết đoạn kia bị máu và lửa vùi lấp hắc ám lịch sử. Nhưng chỉ là nhìn xem trên bảng danh sách cái kia dê hai chân lấy sắt ngăn sắt chữ, một cố khó nói lên lời bi tráng cùng mãnh liệt, liền đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này chi không có danh tiếng gì quân đội đến tột cùng có cỡ nào chiến lực, có thể ép qua Tây Sở Bá Vương, đứng hàng thứ 8 thời điểm. Thiên khung bên trên, phong vân lại thay đổi. Cái kia kim sắc bảng danh sách chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh mờ nhạt, sơ xác tiêu điều chiến trường. Hình ảnh hiện lên máy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương, kèm theo oán khí ngút trời cùng sát ý phảng phất vượt qua thời không ngăn trở, bao phủ tại vương triều Huyền Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh. tất cả mọi người làn da đều cảm nhận được một trận nhẹ nhàng đâm nhói. Đây không phải là ảo giác, mà là hình ảnh bên trong chi kia quân đội chiến ý quá mức ngưng thực, thế cho nên dẫn động thiên địa nguyên khí của mình. Hình ảnh bên trong, một chi quân đội đang lẳng lặng đứng sừng sững ở hoang nguyên bên trên. Bọn họ quần áo tả tơi, thậm chí không thể xưng là quân phục, chỉ có thể nói là vải rách đầu. Thân thể bọn hắn hình phần lớn thon gầy, mang trên mặt trường kỳ đói bụng tạo thành món ăn. Nhưng bọn họ ánh mắt, nhưng để người không dám nhìn thẳng. Đó là từng đôi như thế nào con mắt ra không có chút nào người sống nên có thần thái, chỉ có vô tận cửu hận, chết lặng. Cùng với tại tuyệt vọng trong thâm viên bước lên, cuối cùng một tia cầu sinh hỏa diễm. Trong tay bọn họ vũ khí đa dạng, có rất nhiều chế tạo trường đao, có nhưng là quốc gậy gỗ. Nhưng vô luận cầm cái gì, bọn họ đều gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chẳng bệnh. Bọn họ chính là khất hoạt quân, là mạng sống mà khất thực, là mạng sống mà liều mạng giết quân đội. Đúng lúc này, đường chân trời phần cuối, bụi mù cuồn cuộn, đen nghịt đại quân giống như nước thủy triều vào tới, tinh kỳ tế nhật, đằng đằng sát khí. Đó là hung nô quân đội, trọn vẹn 40 vạn đại quân, binh cường mã tráng, trang bị hoàn mỹ, mang trên mặt khát máu mà nụ cười tàn nhẫn. Ở trong mắt bọn họ, đối diện cái kia 4 vạn không đến khất hoạt quân, bất quá là dê đợi làm thịt. 40 vạn đối 4 vạn, cách xa binh lực so sánh, để tất cả quan sát một màn này vương triều tướng sĩ đều cảm thấy một trận ngạt thở. Đó căn bản không phải một tràng ngang nhau chiến tranh, đây là một trường giết chóc. Nhưng mà đối mặt gấp 10 lần so với mình địch nhân, khất hoạt quân trận hình không có chút nào dao động. Mặt của bọn hắn bên trên vẫn như cũng là bộ kia chết lặng mà lạnh lùng biểu lộ. Cả người khoát trọng giáp, cầm trong tay song nhận mâu, cưới một thất thần vấn vô cùng chu long ngựa tướng lĩnh, chậm rãi rụt ngựa mà ra. Hắn chính là Nhiễm Mẫn. Hắn không có phát biểu bất luận cái gì trước khi chiến đấu động viên, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay song nhận mâu, xa xa chỉ hướng phía trước hung nô đại quân. Giết! Một cái băng lanh đến cực hạn chữ từ trong miệng của hắn phun ra. Giết! Bốn bạn khất hoạt quân dùng khàn giọng biết hầu phát ra đồng dạng đáp lại. Sau một khắc, bọn họ động, không có phức tạp chiến thuật trận hình, không có lộng lẫy công kích kẻ lệ, chỉ có nguyên thủy nhất, dã man nhất, nhất phấn đấu quên mình quyết tử công kích. Ầm ầm, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Bốn vạn người công kích, lại bạo phát ra vượt xa 40 vạn người khí thế khủng bố. Vương triều Huyền Châu, vô số ngay tại quan sát một màn này bách chiến lao binh. Tại cái này một khắc, cũng không khỏi tự chủ nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quân đội. Đây không phải là quân đội, đó là một đám tử trong địa ngục bò ra ngoài, một lòng muốn chết người điên. Hung nô quân đội chủ soái, nguyên bản còn mang theo khinh miệt nụ cười. Nhưng khi hắn cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt tử vong khí tức lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là vô tận kinh hãi. Cái này, đây con mẹ nó chính là quái vật gì? Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phản phát xông về phía mình không phải bốn bạn nhân loại, mà là bốn bạn đầu từ viễn cổ trong hồng hoang thức tỉnh hung thú. Hai cỗ dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, không có kêu thảm, hoặc là nói tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liền bị càng thêm cuồng bạo tiếng chém giết bao phủ. Khất hoạt quân binh sĩ hoàn toàn không thấy tự thân đau đớn, cho dù bị trường đao xuyên qua lồng ngực, bọn họ cũng sẽ tại trước khi chết dùng răng gắt gao cắn địch nhân đến hầu. Cho dù bị chém đứt cánh tay, bọn họ cũng sẽ dùng còn sót lại một cái tay khác đem binh khí đưa vào trái tim của địch nhân, hướng chết mà sinh. Bốn chữ này tại cái này một khắc bị bọn họ dùng sinh mệnh cùng máu tươi thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Hung nô người sợ, bọn họ những này lấy hung tàn xương thảo nguyên xài lang, tại đối mặt đám này chân chính người đến lúc lần thứ nhất cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, chân hình bắt đầu tán loạn. Ngay tại lúc này, một đạo tia chớp màu đỏ sẽ rách toàn bộ chiến trường. Nhiễm Mẫn động, hắn một ngựa đi đầu, trong tay song nhận mâu cùng câu kích trên dưới tung bay. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, không ai cản nổi thứ nhất hợp chi bi. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, hung nô chủ soái. Bắt giặc trước bắt vua. Hung nô chủ soái hoảng sợ nhìn xem đạo kia cách mình càng ngày càng gần tử vong thân ảnh, liều mạng la lên thân vệ tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Nhiễm Mẫn như vào chỗ không người, cứ thế mà tại 40 vạn trong đại quân, giết ra một con đường máu, đi tới trước mặt hắn. Ngươi! Hung nô chủ soái trong mắt phản chiếu ra tấm kia lãnh khốc khuôn mặt, cùng với cái kia cán tản ra khí tức tử vong song nhận mâu. Phốc phốc, một viên tốt đẹp đầu phóng lên tận trời. Nhiễm Mẫn một cái chọn qua cái đầu kia, giơ lên cao cao, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu gầm hét. Xin sống, đại thắng. Bốn bạn khất hoạt quân cùng kêu lên gào hét, tiếng gầm cuộn cuộn, bay thẳng cửu tiêu. Hình ảnh tại lúc này dừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán ở chân trời. Toàn bộ vương triều Huyền Châu lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị vừa rồi cái kia mãnh liệt mà rung động một màn, cả kinh nói không ra lời. Cố kia không sợ chết quyết tuyệt, cái kia phần lấy ít thắng nhiều huy hoàng, thật sâu lạc ấn tại mỗi người trong lòng. Đại đường, Thái Cực Điện bên ngoài. Ầm. Lý Thế Dân một quyền hung hăng nện ở trước người cẩm thạch trên lan can. Cứng rắn trên lan can, nháy mắt xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái xanh. Khất Hoạt Quân, Nhiễm Mẫn. Hắn cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ hai cái danh tự này. Đã có đối đại đường chậm chạp chưa thể lên bảng phẫn nộ, càng có đối chi kia Khất Hoạt Quân khủng bố chiến lực rung động thật sâu. Còn có, cái kia nồng đậm nghi thị. Ba vạn trôi pha trận long viêm thương. Nếu là có thể trang bị tại hắn đại đường huyền giáp quân trên thân. Vậy hạ, bớt giận. Một bên Từ Mậu Công không người khuyên giải an ủi. Cái này Khất Hoạt Quân tuy mạnh, nhưng ý chí đáng khen, tình cảm có thể mẫn. Có thể đăng cái này bảng, cũng tại tình lý bên trong. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng sao động. Chẳng biết. Hắn đương nhiên biết. Chỉ là, thân là đại đường đế vương, mắt thấy nhà khác vương triều tướng sĩ liên tiếp lên bảng, thu hoạch được thiên đạo thưởng tứ, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đường lại không hề có động tĩnh gì, cái này để hắn làm sao có thể không gấp. Từ Mậu Công phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ mỉm cười nói: "Bệ hạ không cần sầu lo, ta đại đường binh cường ngựa thịnh, danh tướng như mây, không nói những cái khác, chỉ bằng vào vệ quốc công Lý Tĩnh một người, quét ngang đột quyết, mở đất thổ ngàn dặm chi công liền đủ để tên lưu sử sách, đăng lâm cái này bảng." Nghe đến Lý Tĩnh cái tên này, Lý Thế Dân ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy a, hắn đại đường còn có một tôn chân chính quân thần. Cái kia phần bất thế chi công, so với cái này nhiễm mẫn, chỉ mạnh không yếu. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân trong lòng tích tụ chi khí, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bầu trời, tràn đầy chờ mong. Đại tần, Hàm Dương cung. Doanh Chính đứng chắc tay, ngước nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, thật lâu không nói. Nhưng cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, lại lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Lấy 4 vạn kiệt sức chi sư, giao đấu 40 vạn hổ làng chúng, không những chưa bại, ngược lại trận chém bên địch chủ soái, đại hoạch toàn thắng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó nén tán thưởng. Tốt một cái khất hoạch quân, tốt một cái hướng chết mà sinh. Phía sau hắn văn võ bách quan, đồng dạng là một mặt rung động cùng ngưng trọng. Nếu để cho chi quân đội này thay đổi ta đại tần hoàn mỹ nhất áo giáp, phân phối ta đại tần sắc bén nhất binh khí. Doanh Chính khoe miệng câu lên một vệ tràn đầy xâm lược tính độ cong. Hắn không dám tưởng tượng như thế một chi quân đội sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Nhiễm Mẫn. Doanh Chính nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này, trong mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Người này là cái nhân vật, nếu có thể là chấm sử dụng, ta đại tần nhất thống thiên hạ bộ pháp chắc chắn đại đại tăng nhanh. Chương 11, thiếu cho một phần sợ chính mình kiêu ngạo. Chương 11, thiếu cho một phần sợ chính mình kiêu ngạo. Đến lúc đó thiên hạ văn triều, lại có ai có thể ngăn cản chấm bước chân? Đế vương khí phách triển lộ không bỏ sót, toàn bộ Hàm Dương cung đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Doanh Chính trên người tán phát ra kia cỗ thôn tiên ốc ngày khí phách chấn nhiếp, liền hô hấp đều vô ý thức chậm lại. Truyền lệnh xuống, nhường Hắc Băng đài tra rõ lai lịch người này, cùng hắn cùng ta đại tần có gì nguồn gốc. Nếu có thể là chấm sử dụng, chấm không tiếc phong hầu chi thưởng. Tuân chỉ. Một ga đứng hầu tại trong bóng tối người áo đen lặng yên lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Đại Hán, Vị Ương cung, Phanh, một cái đựng đầy rượu ngon thanh đồng tước, bị hung hăng quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Hán Vũ Đế Lưu Triệt đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, rộng lượng long bào không gió mà bay. Trên mặt của hắn tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. 4 vạn đối 40 vạn, toàn diện. Còn trận chém hung nô chủ soái. Lưu Triệt liên tiếp tam vấn, thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, tại trống trải trong đại điện quanh quần không ngớt. Dưới trướng hắn Đại Hán cùng hung nô chiến đấu mấy chục năm, biết rõ những cái kia thảo nguyên man gì hung hãn cùng khó chơi. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đem hung nô đánh tan, khu trục, chưa từng có qua huy hoàng như vậy toàn bộ diện chiến tích. Hơn nữa còn là tại binh lực chênh lệch gấp 10 tuyệt đối dưới tình thế xấu. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Khất Hoạt Quân Lưu Triệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đã tiêu tán hình tượng, phản phất muốn đem ba chữ kia lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Phá trận Long Viêm Thương Thần Linh Trương cổ của hắn kết đông lúc nhích qua một cái, trong mắt bắn ra vô cùng tham lam khát vọng. Thân làm đế vương, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hai thứ này thiên đạo thượng tứ, đối với một cái vương triều quân đội ý vị như thế nào. Kia không chỉ là vũ khí đổi mới, càng là chiến lược đại chênh lệch. Người tới. Lưu Triệt nghiêm nghị quát. Vậy hạ. Ngoài điện, một gã mặc giáp cấm vệ bước nhanh mà vào, quỳ một chân trên đất, truyền cho ý chỉ. Lưu Triệt thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt. Mệnh ta Đại Hán tất cả bên ngoài hành tẩu thương đội, sứ giả, trinh sát, không tiếc bất cứ giá nào cho chấm tra rõ ràng kia phá trận Long Viêm Thương cùng Thần Linh Trương lai lịch. Chấm phải biết bọn chúng là như thế nào bị đánh tạo nên. Bất luận là bản vẽ, vẫn là công tượng, thậm chí là vật thật, chỉ cần có thể đem tới tay, bất kỳ giá nào đều có thể nỗ lực. Chấm muốn để ta Đại Hán quân đội cũng trang bị bên trên như thế thần binh. Tuân chỉ. Cấm vệ trung điệp dập đầu, lĩnh mệnh mà đi. Lưu Triệt một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, lồng ngực vẫn tại kịch liệt chập trùng, trong mắt cực nóng thật lâu chưa thể lắng lại. Đại Ngụy, Hứa Đô, tướng phủ bên trong, Tào Tháo ngồi ngay ngắn chủ vị, một đôi dài nhỏ ánh mắt có chút nheo lại, lặp đi lặp lại trở về chỗ vừa rồi thiên đạo kim bảng bên trên từng màn. Không có Doanh Chính bá đạo, cũng không có Lưu Triệt tham lam. Trên mặt của hắn, càng nhiều hơn chính là một loại anh hùng tiếc anh hùng thưởng thức cùng cảm xúc. Cầu sống trong chỗ chết, hướng chết mà sinh. Tào Tháo nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn, phát ra từng tiếng vô cùng có tiết tấu nhẹ vang lên. Tìm đường sống trong chỗ chết, ai binh tất thắng. Tốt một cái Nhiễm Mẫn, tốt một chi Khất Hoạt Quân. Hắn chinh chiến cả đời, trải qua vô số lần tuyệt cảnh, quan độ chi thời gian chiến tranh. Binh lực lương thảo đều không như biên điệu, cuối cùng không phải cũng là dựa vào một cô ý chí bất khuất, chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều càng có thể hiểu được Khất Hoạt Quân vào thời khắc ấy chỗ buộc phát ra quyết tuyệt cùng dũng mãnh. Kia là bị buộc tới tuyệt cảnh sau, chỗ bắn ra lộng lẫy nhất sinh mệnh chi quang. Thừa tướng, dưới tay, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Hứa Chử chờ một đám tâm phúc tướng lĩnh, từng cái sắc mặt đỏ lên, ánh mắt tỏa sáng. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị Khất Hoạt Quân kia không sợ chết tinh thần lây, thể nội nhiệt huyết ngay tại cháy lừng lực. Chúng ta cũng nguyện vì thừa tướng chịu chết, khai sáng bất thế chi công. Chúng tướng cùng nhau đứng dậy, quỳ một chân trên đất, giọng nói như trung đồng. Tốt. Tào Tháo đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy. Hắn vẫn nhìn chính mình dưới trướng những này trung thành tuyệt đối hổ tướng, trong lòng hào khí tỏa ra. Có chư quân tương trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Cái này thiên đạo kim bảng, ta Tào Mạnh Đức dưới trướng tướng sĩ cũng chắc chắn có đăng lâm thời điểm. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy vô tận tự tin. Chúng tướng nghe vậy, càng là nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên đồng ý nguyện vì thừa tướng quên mình phục vụ. Tào Tháo thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay nhường chúng tướng bình thân. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía kia phiến khôi phục xanh thẳm thương cung, ánh mắt biến thâm thúy mà xa xăm. Đại Tần, Đông Cung, một chỗ vắng vẻ trong cung điện. Nấp Doanh Quân tứ ngưỡng bát xoa nằm tại một trường trên ghế xích đu, nhàn nhã ở một cái. Bên cạnh bàn nhỏ bên trên, bày đầy các loại trái cây ra hạch. Hắn hít mắt, nhìn lên bầu trời bên trong đã hoàn toàn tiêu tán kim quang, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nghiền ngẫm. Có thể a, lão nhiễm. Lúc này mới mấy năm không thấy, đều lăn lộn đến thiên đạo kim bảng. Không sai không sai, có tiền đồ. Ngữ khí của hắn tựa như là đang khen thưởng một cái hồi lâu không thấy, đột nhiên có thành tựu lao bằng hữu. Vui mừng, là thật vui mừng. Dù sao, cái này Khất Hoạt Quân tiền thân, hay là hắn một tay lắc lư đi ra. Doanh Quân suy nghĩ, phiêu về tới mấy năm trước. Khi đó hắn vừa xuyên biệt tới không bao lâu, đang đứng ở thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem sao đạo kỳ. Thế là, hắn bụng trộm chuồn ra Hàm Dương, một đường du sơn ngoạn thủy, kết quả tại biên cảnh khu vực. Ngẫu nhiên gặp lúc ấy vẫn chỉ là tiểu đầu mục, đang mang theo một đám lưu dân tại kéo dài hơi tàn Nhiễm Mẫn. Ngay lúc đó Nhiễm Mẫn đang bị tộc nhân sinh kế cùng an toàn sầu bắt đầu. Doanh Quân nhìn hắn thuận mắt, lại cảm thấy đám người này đáng thương. Căn cứ làm điều tốt mỗi ngày, công đức vô lượng bảy nát tâm tính, liền thuận tay giúp một thanh. Hắn không đưa tiền, cũng không cho lương thực. Bởi vì hắn biết, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn chỉ là nói cho Nhiễm Mẫn, tại loại này loạn thế, muốn tiếp tục sống, chỉ dựa vào tránh là vô dụng. Người muốn sống, liền phải bảo đoàn. Tâm muốn đủ, càng phải hung ác. Chẳng những muốn đối địch nhân hung ác, càng phải đối với mình hung ác. Hắn còn thuận tay vẽ lên mấy chương giản dị binh khí bản vẽ, dạy bọn hắn một lát sau thế quân đội huấn luyện cùng kỷ luật pháp môn. Làm xong đây hết thảy, Doanh Quân liền phủi mông một cái đi, thâm tàng công cùng tên. Không nghĩ tới, lúc trước tiện tay chôn xuống một quả hạt giống, hôm nay vậy mà mở ra như thế chói lọi hoa. Chậc chậc, cái này sóng trợ công, ta cho mình đánh 99 điểm, thiếu cho một phần là sợ chính mình tiêu ngạo. Doanh Quân đắc ý lung lay chân, buồn cười lấy cười, nụ cười của hắn đã từ từ phai nhạt xuống dưới. Hắn thở một hơi thật dài, theo trên ghế xích đu ngồi ngay ngắn. Ai, đáng tiếc. Nhiễm Mẫn tuy mạnh, Khất Hoạt Quân mặc dù mạnh, nhưng trung quy là bèo trôi không dễ. Hắn chỗ thời đại kia, quốc lực suy yếu, cường địch vây quanh, mong muốn dựa vào một chi quân đội nghịch thiên cải mệnh, quá khó khăn. Thiên đạo thưởng tứ phá trận Long Viêm Thương, có lẽ có thể khiến cho bọn hắn nhiều một phần sức tự vệ. Nhưng muốn bằng này định đỉnh thiên hạ, vẫn như cũng là người si nói mộng. Nghĩ tới đây, Doanh Quân lại có chút cực hứng. Hắn tiện tay cầm lấy một quả nho, ném vào miệng bên trong. Chua ngọt nước tại trong miệng nổ tung. Vào xem lấy giúp lao nhiễm. Nhà ta lão đầu tử bên kia, còn giống như cái gì đều không có làm đâu. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên theo Doanh Quân trong đầu xông ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Đôi tay này có thể vẽ ra vượt thời đại thần binh bản vẽ, có thể viết ra kinh thế hai tục luyện binh phương pháp. Hắn có vô số loại phương pháp, có thể nhường cái kia vị tiện nghi lão cha Doanh Chính đại tần thiết quân, chiến lực lại vượt lên trải qua. Thậm chí chế tạo ra một chi hoàn toàn không kém hơn Khất Hoạt Quân, thậm chí mạnh hơn thần cấp quân đội, cũng không phải là việc khó. Thật là hắn không có. Bởi vì lười, bởi vì quen thuộc bảy nát. Doanh Quân hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ vẻ phức tạp. Hắn đột nhiên cảm giác được, miệng bên trong nho, giống như cũng chẳng phải ngọt. Chính mình bởi vì nhất thời hứng khởi, giúp Nhiễm Mẫn, nhường hắn cùng hắn Khất Hoạt Quân leo lên tiên đạo kim bảng, danh dương vạn triều. Trái lại nhà mình lại tần, rõ ràng có càng hùng hậu quốc lực, mạnh hơn cơ sở. Lại bởi vì chính mình bảy nát, đến nay liền bảng danh sách bên cạnh đều không có sở đến. Chương 12, cái này sao có thể? Chương 12, cái này sao có thể? Doanh Quân bưng lên trên bàn bạch ngọc chén rượu. Trong chén được lấy ngự tứ quỳnh tương ngọc dịch, tản ra mát lạnh mùi trái cây. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt chất lỏng theo yết hầu trở xuống. Trong lồng ngực điểm này phiền muộn dường như cũng theo đó tiêu tán một chút. Hắn chợt nhớ tới, rất nhiều năm trước, cái kia đầy người bụi đất, ánh mắt lại bướng bỉnh giống sói đầu đàn nam nhân, cũng là dạng này cùng tính lại sinh sơ gọi hắn. Công tử. Doanh Quân khoe miệng, không tự chủ được hướng lên giơ lên, phát họa ra một vệ đột nhiên ý cười. Cùng lúc đó, Khất Hoạt Quân đại doanh. Trên trời cao thánh võ bảng kim quang dần dần biến mất. Nhưng này cỗ mênh mông thiên đạo uy áp, nhưng như cũng bao phủ tại trái tim của mỗi người. Toàn bộ doanh địa, yên tĩnh như chết. Tất cả Khất Hoạt Quân binh lính, đều ngơ ngác ngửa đầu, nhìn lên bầu trời. Dường như còn không có theo vừa rồi kia rung động lòng người một màn bên trong lấy lại tinh thần. Thánh võ bảng thứ 8, Khất Hoạt Quân. Mấy người này kim quang long lánh chữ lớn, giống bàn ủi như thế, thật sâu lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Bọn họ là ai? Bọn hắn là lưu dân, là tên ăn mày, là dãy rùa tại trên con đường tử vong sâu kiến. Bọn hắn là thế gia trong mắt cỏ rác, là dị tộc đao hạ vong hồn. Nhưng hôm nay, thiên đạo kim bảng chính miệng nói thiên hạ biết người, bọn hắn là thánh võ bảng bên trên xếp hạng thứ 8 cường quân. Chúng ta lên bảng. Một cái tuổi trẻ binh sĩ tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo không dám tin run rẩy. Ba. Bên cạnh hắn đồng bạn mạnh mẽ cho hắn một bàn tay. Đau không? Đau. Vậy thì không phải là nằm mơ. Một tát này, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Chúng ta lên bảng. Ha ha ha. Lão tử cũng là thiên đạo kim bảng bên trên nhân vật. Nương. Ngươi thấy được sao? Con của ngươi trở nên nổi bật. Bị đè nén thật lâu kích động, vui mừng như điên, ủy khuất, tại thời khắc này ẩm vàng bộc phát. Vô số thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này khóc đến như cái hài tử, cười đến như cái đồ đần. Bọn hắn đấm lồng ngực, dùng nguyên thủy nhất phương thức phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng. Trong doanh địa, Nhiễm Mẫn đứng bình tĩnh lấy. Thân thể của hắn đứng nghiêm, song quyền chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hốc mắt của hắn hiện ra đỏ, nhìn chằm chằm trên bầu trời kia hai đạo đang chậm rãi hạ xuống kim quang. Kia là thiên đạo ban thưởng. Một vệt kim quang bao vây lấy một cây toàn thân xích hồng, trên thân thương phảng phất có long ảnh xoay quanh trường thương. Một đạo khác kim quang bên trong thì là một cái cổ pháp, khắc đầy kỳ dị đường vân ngọc trương. Phá trận long viêm thương, thần linh trương. Kim quang rơi xuống đất, uy áp tán đi. Nhiễm Mẫn từng bước một đi lên trước, mỗi một bước đều đi được vô cùng nặng nề, lại cực kỳ kiên định. Hắn duỗi ra che kín vết chai cùng vết thương hai tay, dùng một loại gần như triều thánh dáng vẻ, tiếp nhận cái này hai kiện thần vật. Trường thương vào tay, một cỗ nóng rực mà bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn có thể cảm giác được, cây thương này phảng phất có sinh mệnh, đang cùng huyết mạch của hắn sinh ra cộng minh. Mà viên kia thần linh trương thì hóa thành một đạo tin tức hồng lưu, tràn vào trong đầu của hắn. Đó là một loại hoàn toàn mới, chưa bao giờ nghe quân đội hợp kích trận pháp. Lấy khí dẫn khí, lấy thần hợp thần. Vạn người như một, có thể ngưng quân hồn biến hóa, hóa thành thần linh chiến thần, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy. Nhiễm Mẫn thân thể, bởi vì cực hạn rung động mà run rẩy kịch liệt. Hắn hiểu được, hắn hoàn toàn minh bạch. Đây mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Thiên đạo thượng tứ, không chỉ là một cái thần binh, càng là bị bọn hắn khất hoạt quân một đầu thông thiên chi lộ. Người tới. Nhiễm Mẫn đột nhiên quay người, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng. Đại soái. Mấy tên thân vệ tướng lĩnh lập tức lao đến, quỳ một chân trên đất, ánh mắt cùng nhiệt. Truyền ta tướng lệnh, đem thương này cùng này trương giao cho toàn quân tướng sĩ thay phiên cảm ngộ, thao diễn. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, nhường mỗi một cái huynh đệ đều quen thuộc thần linh trương trận pháp. Ta muốn để phá trận long viêm thương uy danh hiển hách, vang vọng phiến đại địa này. Tuân mệnh. Các tướng lĩnh tiếp nhận thần binh cùng ngọc trương, kích động cao giọng đáp lời. Rất nhanh, toàn bộ đại doanh đều sôi trào. Các binh sĩ tranh nhau chen lấn chạm đến lấy kia cán thần thương, cảm thụ được ẩn chứa trong đó long viêm chi lực. Làm thần linh trương trận pháp khẩu quyết truyền khắp toàn quân lúc, một cỗ vô hình sát khí bắt đầu ở đại doanh trên không ngưng tụ. Giống. Theo mấy vạn tướng sĩ đồng thời diễn luyện, kia cỗ sát khí lại mơ hồ hóa thành một đạo mơ hồ cự nhân hư ảnh, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Toàn bộ khất hoạt quân khí thế, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Nhiễm Mẫn đứng tại chỗ cao, nhìn xem đây hết thảy, mắt hổ bên trong lệ quang lấp lóe, rung động, vui mừng như điên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, máu gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra cũng không để ý chút nào. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, khất hoạt quân vận mệnh đem hoàn toàn sửa. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ nam nhân kia. Cái kia tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng, như thần linh giống như giáng lâm, tiện tay vì bọn họ chỉ rõ phương hướng nam nhân. Nhiễm Mẫn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn theo thân vệ trong tay đoạt lấy một cái thô gốm bát rượu, bên trong đựng đầy nhất thấp kém rượu đủ. Doanh quân công tử, hắn dùng hết lực khí toàn thân, đối với thương thiên phát ra gầm lên giận dữ. Nhiễm Mẫn biết, đây hết thảy đều là thủ bút của ngài. Ngài đại ân đại đức, ta khất hoạt quân trên dưới, vinh thế không quên. Hắn giơ lên cao cao bát rượu, thần sắc trang nghiêm. Ta Nhiễm Mẫn ở đây lập đệ. Đời này kiếp này, ta khất hoạt quân chính là ngài trong tay sắc bén nhất đao. Ngài mui kiếm chỉ, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Vừa dứt tiếng, hắn đem trong chén rượu đổ uống một hơi cạn sạch, sau đó hung hăng đem chén sành quẳng xuống đất. Phanh! Thanh thúy tiếng vỡ vụn, vang tận mây xanh. Xông pha khói lửa, không chối từ. Mấy bạn khất hoạt quân tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm cuộn cuộn, xông lên tận 9 tầng trời. Một màn này, thông qua thiên đạo kim bảng màn sáng, rõ ràng hiện ra tại Huyền Châu vạn triều tất cả đế vương trước mắt. Đại Hán, Vị Ương Cung, Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhíu mày. Doanh Quân, họ Doanh, chẳng lẽ là Đại Tần Hoàng thất người? Đại Đường, Thái Cực Điện, Đường Thái Tông Lý Thế Dân bước cảm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có thể khiến cho Nhiễm Mẫn loại này kiệt ngạo bất tuần nhân vật cam tâm tình nguyện lập xuống huyết hệ, cái này Doanh Quân tuyệt không phải hạng người bình thường. Phái người đi thăm dò, ta muốn biết hắn tất cả. Đại Minh, Tử Cấm Thành, Vĩnh Lạc Đại Đế Chu Đệ cười lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Chấm ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời, Huyền Châu đại lục gió nổi mây phun, vô số ánh mắt cùng thám tử cũng bắt đầu tập trung tại Doanh Quân cái tên xa lạ này. Rất nhanh, liền có tin tức linh thông hàng người, đem mục tiêu khóa chặt tại Đại Tần. Vậy hạ, Đại Tần xác thực có một vị hoàng tử, tên là Doanh Quân. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều, vị này Đại Tần cựu hoàng tử là Hàm Dương Thành nổi danh phế vật. Nghe nói người này không ôm chí lớn, cả ngày trầm mê hưởng lạc trừ ăn ra uống vui đùa, không còn gì khác, người đưa ngoại hiệu bảy nát hoàng tử. Cái gì? Nhận được tin tức đế vương nhóm, tất cả đều ngây mẩn cả người. Một cái phế vật, một cái bảy nát hoàng tử. Cái này sao có thể? Có thể chỉ điểm ra khất hoạt quân loại này cường quân người, làm sao có thể là cái phế vật? Không đúng, nhất định là sai lầm. Thiên hạ trùng tên trùng họ người sao mà nhiều, này Doanh Quân, định không phải kia Doanh Quân. Không sai, cái kia Đại Tần phế vật hoàng tử, bất quá là vừa lúc cùng tên mà thôi. Chúng đế vương rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, đem Doanh Quân cái này tuyển hạng trực tiếp loại trừ. Nói đùa cái gì? Nhường một cái phế vật điểm hóa ra thánh võ bảng thứ 8 quân đội. Cái này so heo mẹ biết trèo cây còn không hợp thói thường. Hàm Dương Cung, Doanh Chính ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt trầm như nước, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Nhiệm Mẫn thân ảnh. Làm câu kia Doanh Quân công tử vang lên lúc, thân thể của hắn nhỏ không thể thấy rung động. Doanh Quân, hắn cái kia nghịch tử, làm sao có thể? Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào dưới thềm đứng hầu Triệu Cao trên thân. Triệu Cao, Doanh Chính thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý nô tài tại. Triệu Cao liền vội vàng không người, vùi đầu đến thấp hơn, đi thăm dò. Chấm phải biết, Nhiễm Mẫn trong miệng cái kia Doanh Quân, đến cùng phải hay không chấm cái kia hảo nhi tử. Tuân chỉ. Triệu Cao không dám chậm trễ chút nào, lập tức lui ra, vận dụng La Vong lực lượng bắt đầu điều tra. Sau một lát, hắn lần nữa trở lại trong điện, sắc mặt có chút cổ quái. Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ. Mấy năm trước, cựu hoàng tử điện hạ từng tự mình xuất cung du lịch hành trình lộ tuyến, vừa lúc cùng Khất Hoạt Quân lúc đầu hoạt động khu vực có chỗ trùng hợp. Cho nên, Nhiễm Mẫn trong miệng Doanh Quân công tử Triệu Cao không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Vâng. Doanh Chính trong đầu, phản phất có kinh lôi nổ vang. Thật là hắn, thật là cái kia chính mình coi thường nhất, cả ngày chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết mình tử. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, trong nháy mắt tràn ngập bộ ngực của hắn. Chấn kinh. Còn có một kia, liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Kiêu ngạo. Cái này đồ hỗn trướng, hắn lại có như thế tài năng kinh thiên động địa. Hắn vậy mà có thể tiện tay liền nâng đỡ lên một chi leo lên thánh võ bảng cường quân. Có thể hắn lại đem loại này khả năng giấu cực kỳ chặt chẽ, tại Hàm Dương cung bên trong yên tâm thoải mái làm một cái phế vật. Hắn nhường đại tần, nhường trước mặt người trong thiên hạ mất hết. Một cốc ngọn lửa vô danh, theo Doanh Chính đáy lòng đột một chút xông ra. Hắn nhìn xem màn sáng bên trên, những cái kia đối Doanh Quân cái tên này tràn ngập hiếu kỳ cùng kính ý vạn triều đế vương. Lại nghĩ tới nhà mình cái kia bất tranh khí nhi tử, Doanh Chính khoe miệng, ngược lại khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Rất tốt, phi thường tốt. Đã ngươi đưa thích dấu, kia chấm liền tự tay đem ngươi theo trong mai rùa bắt tới. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng còn giấu bao nhiêu bản sự. Ngươi tới. Doanh Chính thanh âm, như là cửu lũ hàn băng. Vậy hạ. Một gã nội thị nơm nớp lo sợ chạy vào. Cửu hoàng tử hiện tại nơi nào? Nội thị nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Về. Bẩm bệ hạ, cửu hoàng tử điện hạ. Lúc này hẳn là còn ở tầm cung. Đi ngủ. Đi ngủ. Doanh Chính gân xanh trên trán hung hăng hơi núp nhích một chút. Thiên đạo kim bảng hàng thế, thiên hạ phong vân biến ảo, cái này nghịch tử lại còn đang ngủ. Trương Hàm. Hắn đột nhiên vỗ long ỷ lan can, phát ra gầm lên giận dữ. Người mặc áo giáp, một mực trầm mặc không nói đại tần thượng tướng quân Trương Hàm, lập tức cất bước ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Có mặt tướng. Đi cửu hoàng tử tầm cung. Bắt hắn cho chấm tử trên giường kéo lên. Nói cho cái kia nghịch tử, chấm mệnh hắn cút ngay lập tức đến nơi đây, ngồi chấm cùng một chỗ nhìn cái này thánh võ bảng. Chương 13, thánh võ bảng hạng 7 chương 13, thánh võ bảng hạng 7 Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện bên trong. Trương Hàm lĩnh mệnh mà đi, nặng nghề cửa điện chậm rãi quan bế, đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động ngăn cách. Doanh Chính một mình ngồi ngay ngắn cao cao trên long ỷ, ngón tay vô ý thức đập lan can. Cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt, vẫn như cố gắt gao tập trung vào thiên khung phía trên hồng mông chiêu danh bảng. Trong điện chỉ còn lại hắn trầm ổn nhưng lại đè nén tiếng hít thở. Thật là cái kia nghịch tử. Cái kia hắn ngày bình thường liền nhìn nhiều đều ngại phiền, chỉ cảm thấy là hoàng thất sỉ nhục phế vật nhi tử. Kết quả đây, kết quả tên phế vật này, có hắn ở bên ngoài tiện tay liền làm ra một cái danh liệt thánh võ bảng thứ 8 kinh khủng cường quân. Chuyện này là sao? Doanh Chính cảm giác trong độ ngực của mình chặn lấy một đám lửa, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều đau. Là phẫn nộ sao? Là hắn khí cái kia lịch tử giấu quá sâu, khi hắn tình nguyện tại Hàm Dương cung bên trong thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, cũng không muốn là đại tần cống hiến một tơ một hào lực lượng. Nhưng trừ phẫn nộ, dường như còn có chút thứ gì khác. Một kia, từng sợi, giấu ở lửa giận chỗ sâu nhất, liền chính hắn đều không muốn đi đụng vào. Kiêu ngạo. Không sai, là kiêu ngạo. Kia là chấm nhi tử. Cho dù là nghịch tử, cũng là hắn Doanh Chính loại. Phần này tài năng kinh thiên động địa, phần này tiện tay phiên vân che mưa bản sự, chảy xuôi chính là hắn Doanh Thị huyết mạch. A Doanh Chính trong cổ họng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cờ nhẹ. Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, căng cứng thân thể hơi bông lỏng, nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Tốt. Giấu tốt. Đã ngươi như thế ưa thích làm con rùa đen rút đầu, kia chấm liền tự tay đem ngươi cái này mai rùa cho đập nát. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi lịch tử này trên thân, đến cùng còn cất giấu nhiều ít kinh thiên động địa bí mật. Hắn không nói nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cái kia lịch tử bị theo trong chăn đẩy ra ngoài, vì gối phía trên tòa đại điện này. Ngay tại Cửu Châu vạn chiều ánh mắt, còn hoặc nhiều hoặc ít dừng lại tại Doanh Quân cái này thần bí danh tự bên trên lúc. Thiên khung phía trên hồng mông chiêu danh bảng, lần nữa phát sinh biến hóa. Ông, một tiếng dường như đến từ tuyên cổ vù vù vang vọng đất trời. Bảng danh sách phía trên, nguyên bản thuộc về Khất Hoạt Quân hình ảnh chậm rãi tan đi, thay vào đó là một mảnh càng thêm sáng chói chói mắt tử kim quang hoa. Quang mang lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành từng hàng mới chữ lớn. Vô số đế vương tướng, tại thời khắc này đều nín thở, trái tim không tự giác nâng lên cổ họng. Thánh võ bảng hạng 7, phải công bố. Đại đường, Trường An, Thái Cực điện bên trong. Đường Thái Tông Lý Thế Dân thân mang long bảo, ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, một đôi sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn màn trời. Thân thể của hắn ngồi thẳng tắp, ngón tay có chút cuộn lại, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Tới, rốt cục muốn tới hạng 7. Hắn đối với mình dưới trướng đại đường thiết kỵ, có tuyệt đối tự tin. Nhất là chi kia từ hắn tự tay sáng lập, theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống chiến công hiển hách huyền giáp quân. Phóng nhãn vào triều, có mấy nhánh quân đội có thể cùng địch nổi. Lần này thánh võ bảng, 10 vị trí đầu tất có hắn đại đường một chỗ cắm rủi. Thậm chí, 5 vị trí đầu, trước 3, cũng chưa từng chịu không có khả năng. Lý Thế Dân trong mắt, lóe ra tên là Dã Tâm Quan Mang. Thiên đạo kim bảng hàng thế, cái này không chỉ là một trận hư danh chi tranh, càng là thực sự cơ duyên. Kia Khất Hoạt Quân, bất quá chỉ là thứ 8, liền đạt được thiên đạo tưởng lệ. Nếu là hắn đại đường quân đội lên bảng, thứ tự cao hơn, đạt được ban thưởng chẳng phải là càng thêm lợi tiên. Đến lúc đó, đại đường quốc lực chắc chắn lần nữa bay vọt. Mà hắn, xem như đại đường quân chủ, danh vọng cũng đem đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Có lẽ, liền món kia từ đầu đến cuối đặt ở trong lòng hắn, trở thành vô số người công kích hắn mượn cớ chuyện, cũng có thể nhờ vào đó thiên đạo thần uy, hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Huyền Vũ môn trên không, dường như đến nay còn phiêu đãng máu tanh khí vị. Lý Thế Dân ánh mắt, trong nháy mắt biến sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Hắn cần phần này tán thành, đến từ thiên đạo tán thành. Bệ hạ, muốn tới. Bên cạnh Văn Đức Hoàng hậu trưởng Tôn Thị ôn nhu nhắc nhở, thanh âm của nàng mang theo một tia vừa đúng lo lắng. Lý Thế Dân lấy lại tinh thần, đối với hoàng hậu ôn hòa cười một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi chân trời. Chân biết, hắn nhìn thấy kia hảo quang màu tử kim đã bắt đầu phát họa ra chữ thứ nhất, là lớn chữ. Lý Thế Dân nhịp tim hụt một nhịp. Đại đường, nhất định là đại đường. Nhưng mà ngay sau đó xuất hiện chữ thứ hai, lại làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Không phải đường, là tống. Thánh võ bảng hạng 7, đại tống nhạc gia quân ngắn ngủi mấy chữ, dường như một chậu nước lạnh theo Lý Thế Dân đỉnh đầu dội xuống. Thế nào lại là đại tống? Cái kia bị dị tộc đè xuống đất ma sát, liền mất hai đế, an phận ở một góc yếu tống. Bọn hắn dựa vào cái gì? Lý Thế Dân lông mày chăm chú nhăn lại, một tia không hiểu cùng kinh ngạc hiện lên ở hắn oai hùng khuôn mặt bên trên. Không chỉ là hắn, Cửu Châu và triều, vô số đế vương tướng tướng, khi nhìn đến cái tên này lúc, đều lộ ra cùng hắn không có sai biệt biểu lộ. Đại Minh, Chu Nguyên Chương niết miệng. Ta còn tưởng rằng là ai, làm nửa ngày là cái kia chim tống. Đại Hán, Lưu Bang càng là trực tiếp. Cái này bảng danh sách có phải hay không hỏng? Tống triều quân đội cũng có thể lên bảng. Còn sắp xếp thứ 7. Đại Thanh, Càn Long hoàng đế đong đưa cây quạt, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Nhạc Gia Quân, chớ cũng là nghe qua, bất quá là một đám mãng phu mà thôi, cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục bi thảm, có gì phải sợ? Chất vấn, không hiểu, khinh thị, đủ loại cảm xúc tại vạn triều ở giữa lan tràn. Nhưng mà, Thiên Đạo Kim Bảng tự có uy nghiêm, không lấy phàm nhân ý chí là chuyện gì. Tại vô số người nhìn soi mói, liên quan tới Nhạc Gia Quân tin tức cả kẽ, bắt đầu dần dần hiện hiện. Quân đội, Nhạc Gia Quân thủ lĩnh, Nhạc Phi sở thuộc triều đại, đại tống mối cảnh, Tĩnh Khang xỉ nhục, nhị đế bị bắt, Sơn Hà vỡ vụn, quốc nạn vào đầu. Nhạc Gia Quân tại nguy nan lúc khởi, lấy đưa ta non sông làm nhiệm vụ của mình, chính là đại tống sau cùng sống lưng cùng hy vọng. Chủ yếu tướng lĩnh, Trương Hiến, Ngưu Cao, Từ Quân, Vương Quý Định phong nhân số, 10 vạn thiên đạo tưởng lệ 1, sóc giá liệt đao, huyền giai thượng phẩm. Thiên đạo thần thiết dung hợp Bắc địa huyền băng chế tạo thành, tổng cộng 10 vạn trôi. Lưỡi đao sắc bén vô song, kèm theo phá giáp cùng xương hàn hiệu quả, có thể chạm lưỡi mát, có thể nước trọng giáp. Thiên đạo tưởng lệ 2, cấm thiên vực, huyền giai lĩnh vực. Nhạc Gia Quân toàn quân kết trận thời điểm, có thể kích hoạt lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, quân địch sĩ khí, tốc độ, lực lượng đều nhận áp chế, suy yếu ban hành. T, khi thấy cái này hai hạng thiên đạo tưởng lệ giới thiệu lúc, trước đó còn mặt mũi tràn đầy khinh thường vạn triều đế vương nhóm, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn trôi huyền giai thượng phẩm bảo đao, còn kèm theo phá giáp cùng xương hàn đặc hiệu. Đây quả thực là một chi trang bị đến tận răng khắc quân kim đội. Càng kinh khủng chính là cái kia gọi cấm thiên vực lĩnh vực, trực tiếp suy yếu quân địch ba thành chiến lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Giống nhau số lượng quân đội đụng tới, còn chưa đánh trước hết phế đi ba thành công lực, cuộc chiến này căn bản chính là thiên về một bên đổ sát. Cái này, phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú. Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, trong mắt ghen ghét cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn đã có thể tưởng tượng, nắm giữ hai thứ này thần vật Nhạc Gia Quân sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời hình tượng lần nữa biến đổi. Ầm ầm, một hồi ngột ngạt như sấm tiếng trống trận, không có dấu hiệu nào tại mỗi người bên tai nổ vang. Thanh âm kia, dường như không phải từ trên trời truyền đến, mà là trực tiếp tại trái tim của người ta bên trên gióng lên. Đông, 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 từng tiếng, từng cái, tràn đầy máu và lửa túc sát chi khí. Cửu Châu và triều, vô số sinh linh, bất luận là tại đồng ruộng canh tác nông phu, vẫn là tại trong thâm cung đế vương, giờ phút này cũng cảm giác mình huyết dịch, theo cái này tiếng trống bắt đầu sôi trào. Bầu trời không còn là xanh thẳm, một mảnh mờ nhạt sa trường, thay thế nguyên bản cảnh tượng. Sát trời âm trầm, cuồng phong gào thét, cuốn lên đẩy trời cát vàng. Một mặt tàn phá đại kỳ, trong gió bay phất phới, phía trên một cái lớn chừng cái đấu nhạc chữ, mặc dù đã nhuốm máu, nhưng như cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Đạo cờ phía dưới là một chi trầm mặc quân đội, bọn hắn người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường thương, lặng lặng đứng lặng tại hoang nguyên phía trên. Nhân số cũng không tính nhiều, ước chừng vạn người tả hữu. Nhưng bọn hắn trên người tán phát ra cố khí thế kia, lại dường như có thể thôn thiên phệ địa. Kia là như thế nào? Từng đôi mắt ta không sợ hãi chút nào, không có nửa phần lùi bước. Có, chỉ là sâu tận xương thủy cựu hận, cùng thấy chết không sờn quyết tuyệt. Tại bọn hắn đối diện là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bờ quân địch. Kim qua thiết mã, tinh kỳ như rừng. Kia là đại kim quân đội. Một gã người mặc kim giáp, đầu đội đầu sói nón trụ đại kim chủ soái, đang dùng roi ngựa xa xa chỉ vào đối diện Nhạc Gia Quân, mang trên mặt một tia mèo hí chuột giống như tàn nhẫn ý cười. Nhưng mà khi hắn thật sự đối đầu kia vạn song ánh mắt lạnh như băng lúc, nụ cười trên mặt hắn lại đột nhiên cứng đờ, thấy lạnh cả người, theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn dường như nhìn thấy không phải một vạn tên lính, mà là một vạn đầu theo địa ngục thâm viên bên trong leo ra báo thù ác quỷ. Toàn quân hắn vô ý thức mong muốn hạ lệnh, nhưng vào lúc này đối diện chi kia trầm mặc quân đội động, cầm đầu cái kia tướng lĩnh chậm rãi giơ lên trong tay trường thương. Mặt mũi của hắn cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là Nhạc Phi. Hắn không có dư thừa nói nhảm, chỉ là dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Toàn quân công kích. Giống. Vạn tên Nhạc Gia Quân tướng sĩ đồng thời phát ra như dã thú gào thét. Vâng. Đại địa tại thời khắc này run rẩy kịch liệt, vạn người tê động, tiếng bước chân lại đều nhịp, dường như chỉ có một thanh âm. Bọn hắn bắt đầu công kích, không có thăm dò, không có quen co, chính là trực tiếp nhất, cương manh nhất chính diện công kích. Cái kia màu đen hồng lưu lấy một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt dáng vẻ, hung hăng đánh tới mấy lần tại mình quân kim trận tuyến. Trong ngay mắt đó, vương triều Huyền Châu vô số người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Bọn hắn dường như đã tiên đoán được chi kia quân đội bị dìm ngập, bị xé nát cảnh tượng. Nhưng mà một giây sau, vang lên lại là một mảnh rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng quân kim binh sĩ hoảng sợ đến cực hạn tiêu thảm. Nhạc gia quân như là một thanh nung đỏ lưỡi dao, dễ như trở bàn tay cắt ra quân kim. Nơi bọn họ đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Mỗi một tên nhạc gia quân binh sĩ đều dường như một đài không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Động tác của bọn hắn đơn giản, hiệu suất cao, chí mạng. Đâm ra một thương, tất có một gã quân kim binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất. Quân kim vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết kỵ, tại chi này bộ binh trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Kia kinh khủng sát phạt chi lực, nhường tất cả người quan chiến đều cảm thấy da đầu run lên. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại Nhạc Phi trên thân. Hắn một thương đánh bay một gã quân kim tướng lĩnh, sừng sững tại núi thây biển máu bên trong, mặc cho ấm áp máu tươi tung tóe đầy toàn thân. Hắn giơ cao trường thương, đối với thương thiên, phát ra đinh thai nhức óc lời thề: "Ta Đại Tống, chắc chắn nhập chủ Trung Nguyên." Chương 14, Dương Ai Khắp Thiên Hạ. Chương 14, Dương Ai Khắp Thiên Hạ. Nhạc Phi lời thề, như kinh lôi cuồn cuộn, quanh quẩn tại toàn bộ vương triều Huyền Châu tất cả mọi người bên hai. Kia phiến mở nhạt xa trường, cũng không lập tức tiêu tán. Hình tượng vẫn còn tiếp tục: "Ta Đại Tống, chắc chắn nhập chủ Trung Nguyên." Theo tiếng giống giận này, nhạc gia quân khí thế lần nữa nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Giết! Nhạc Phi một ngựa đi đầu, trường thương như rồng, lần nữa xông vào đại quân lính tan rã quân kim trong trận. Phía sau hắn vạn tên nhạc gia quân theo sát phía sau. Bọn hắn dường như không biết mệt mỏi, trong mắt chỉ có phía trước hốt hoảng địch nhân chạy trốn. Quân kim hoàn toàn hỏng mất. Cái gọi là tinh nhuệ, cái gọi là bất bại thần thoại, tại thời khắc này bị nghiền nát bấy. Bọn hắn đánh tới bầy, chật vật chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại có thể nào nhanh hơn nhạc gia quân tàn sát? Dòng lũ đen ngòm vô tình ép qua, những nơi đi qua chỉ để lại một chỗ thi thể cùng tiêu rên. Một gã quân kim bách phu trưởng lộn nhào hướng trước chạy trốn, trên mặt hắn hoảng sợ đã ngưng kết, hắn không dám quay đầu. Hắn có thể nghe được sau lưng truyền đến các đồng bạn trước khi chết tiêu thảm. Thanh âm kia là địa ngục hòa âm. Dưới chân hắn trượt đi, bị một cỗ thi thể trượt chân, ngã dầm trên mặt đất. Hắn tuyệt vọng quay đầu, khi thấy một gã hắc giáp nhạc gia quân binh sĩ mà không thay đổi giơ lên trong tay trường thương. Cặp mắt kia không có tình cảm chút nào, băng lãnh, tĩnh mịch, không phấp phấp. Trường thương quán xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn tất cả lời nói đều chặn lại trở về. Máu tươi nhuộm đỏ dưới thân cát vàng. Cảnh tượng như vậy, tại chiến trường mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn. Đây là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát. Quân kim vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết kỵ, giờ phút này thành bia sống. Nhạc gia quân binh sĩ thậm chí không cần tận lực nhắm chuẩn. Bọn hắn chỉ cần lập tức trường thương, xông về trước phong, liền sẽ có thất kinh quân kim kỵ binh, chính mình đụng vào mũi thương. Thi thể chồng chất như núi, máu tươi hợp dòng thành sông. Toàn bộ sa trường đã biến thành một tòa to lớn nhân gian luyện ngục. Quân kim chủ soái hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng hối hận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì? Vì cái gì một chi là vạn người bộ binh có thể bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu? Cái này không hợp lý, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Môi hắn run rẩy, dưới hông chiến mã bất an đào lấy móng, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân sợ hãi. Hắn nhìn xem Nhạc Phi một thương đem chính mình một tên sau cùng thân vệ đánh bay, sau đó cặp kia sắc bén như ứng con ngươi khóa chặt chính mình. Rốt cuộc không để ý tới cái gì chủ soái tôn nghiêm, đột nhiên kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại, điên cuồng hướng sau bỏ chạy. Rút lui, toàn quân rút lui. Thanh âm của hắn trong gió gào thét, lại có vẻ như vậy tái nhận bất lực. Nhưng mà Nhạc Phi há lại sẽ nhường hắn toàn nguyện? Trốn chỗ nào? Một tiếng quát lớn, Nhạc Phi thân ảnh đã theo trong núi thây biển máu xông ra, đuổi sát cái kia kim giáp chủ soái. Hình tượng tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán, mở nhạt xa trường rút đi, một lần nữa lộ ra bầu trời xanh thẳm. Vương triều Huyền Châu vô số sinh linh thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Phía sau lưng của bọn hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trang diện kia quá mức rung động, quá mức huyết tinh. Chi tiêu tên là Nhạc Gia quân quân đội cho bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đại Tống, Khai Phong phủ, vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, Tống Thái Tổ Triệu không giận đang có chút thất thần ngồi trên long ỷ vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn, hắn cũng nhìn thấy. Chi tiêu hắc giáp quân đội kia mặt nhạc chữ lại kỳ, kia âm thanh ta Đại Tống chắc chắn nhập chủ Trung Nguyên lời thề. Mỗi một cái hình tượng đều thật sâu là cấn tại trong óc của hắn. Đúng lúc này, thiên cung phía trên kim quang đại tác, một chương to lớn vô cùng kim sắc quyển trục chậm rãi triển khai, bao trùm toàn bộ chân trời. Chính là chiêu danh bảng. Vô số người vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy chiêu danh bảng bên trên một nhóm mới chữ lớn toát ra hào quang sáng chói. Vương triều Huyền Châu chiêu danh bảng hạng 7, nhạc gia quân sở thuộc, Đại Tống vương triều lên bảng lý do, rung động sân dễ, rung động nhạc gia quân khó. Nay quân kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết, lấy bạn người chi sư, chính diện xông bại 10 vạn quân kim ý chí có thể chiêu, dung đáng khen, do đó lên bảng. Vâng, toàn bộ Khai Phong phủ trong nháy mắt sôi trào. Lên bảng, chúng ta Đại Tống quân đội bên trên chiêu danh bảng hạng 7. Chơi ạ,
lại là hạng 7. Nhạc gia quân.
Tốt. Vô số dân chúng kích động nhảy cẫng hoan hô, buôn đầu bẩm báo. Trong hoàng cung, Tống Thái Tổ Triệu không giận, nhìn chằm chằm trên bầu trời hàng trước kia. Khi hắn xác nhận Đại Tống Vương triều kia 4 chữ sau, hắn đầu tiên là ngây ngẩn cả người đều cứng ở nguyên địa, dường như một tôn pho tượng. Một giây sau, một cố khó nói lên lời vui mừng như điên, giống như là núi lửa phun trào, theo trong lồng ngực của hắn đột nhiên nổ tung. Ha ha, ha 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 ha. Hắn đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười to. Trong tiếng cười, tràn đầy kích động cùng thoải mái. Đã bao nhiêu năm, từ khi cái này chiêu danh bảng xuất hiện đến nay, bọn hắn Đại Tống chưa từng có qua vinh dự như vậy thời điểm. Trước mặt bảng danh sách, cơ bản đều bị Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Minh mấy người này quái vật khổng lồ cho ông đồn. Hắn liền khẩu thang đều uống không lên. Không nghĩ tới, hôm nay hạnh phúc đến mức như thế bỗng nhiên. Hắn Đại Tống không chỉ có lên bảng, còn một lần hành động cầm xuống hạng 7 thành tích tốt. Đây quả thực là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy hạ, chúc mừng bệ hạ. Thiên phù hộ ta Đại Tống a. Nhạc gia quân dũng mãnh như thần vô địch, là ta Đại Tống dương oai khắp thiên hạ. Đây là bệ hạ hồng phúc tề thiên, tác động trời xanh, mới có như thế tưởng thủy a. Phía dưới văn võ bách quan cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ửng hồng, tranh nhau chen lấn mà tiến lên, các loại lời ca tụng không cần tiền dường như ra bên ngoài bốc lên. Trang diện kia liền cùng ăn tết như thế náo nhiệt. Tốt, tốt, tốt. Tống Thái Tổ nói liên tục ba chữ tốt, kích động tại trước ghế rồng đi qua đi lại, hiện ra nụ cười trên mặt thế nào cũng không che giấu được. Thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Hắn vung tay lên, hăng hái, truyền cho ý chỉ. Nhạc gia quân thống soái Nhạc Phi, trung dung đang khen, vì nước làm vẻ vàng, đặc biệt thưởng hoàng kim bạc lượng, cầm đoạn ngàn đớt. Phong làm Đại Tống bằng bai vương. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả quan viên đều mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Bằng bai vương, đây chính là vương khác họ tối cao phong hào, địa vị đồng đẳng với thân vương, gặp quan đại nhất cấp, gặp vua không quỳ lạy. Từ Đại Tống khai quốc đến nay, còn chưa hề có người bị phong qua như thế tước vị. Vậy hạ thủ lúc này, không khỏi cũng quá lớn điểm a. Nhưng nhìn xem Tống Thái Tổ kia hưng phấn tới mặt đỏ lên, không ai dám ở thời điểm này đưa ra dị nghị. Tất cả mọi người tức thời ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, Đại Tống biên cảnh, một chỗ không đang chú ý trong quân doanh, một đám người mặc quân phục phổ thông binh sĩ đang ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trên trời chiêu danh bảng. Trên mặt của bọn hắn viết đầy khó có thể tin. Ta không nhìn lầm a. Phía trên kia biết là chúng ta Nhạc gia quân. Một sĩ binh rủi rủi con mắt, lắp bắp hỏi. Giống như thật là người bên cạnh cũng là vẻ mặt ngượng ngạo biểu lộ. Bọn hắn chính là Nhạc gia quân, nhưng bọn hắn không phải vừa rồi xa trường bên trên chi kia uy phong lấm lấm hắc giáp hùng binh. Bọn hắn chỉ là Đại Tống đường biên giới bên trên một chi phổ thông thông trấn thủ biên cương bộ đội. Ngay bình thường, ngoại trừ thao luyện, chính là phòng bị kim nhân bày rối. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà lên truyền thuyết này bên trong chiêu danh bảng, còn cầm hạng 7. Cảm giác này liền cũng giống như nằm mơ. Ngay tại tất cả mọi người ở vào ngậm bức trạng thái lúc, trên bầu trời chiêu danh bảng lần nữa kim quang đại thịnh. Kiểm tra tới Nhạc gia quân lên bảng, thiên đạo tưởng lệ cấp cho bên trong ban thường 1, thần binh sóc giá liệt đao 10 bản trôi. Ban thường 2, cấm thuật cấm thiên vượt quyển trục một phần. Vừa dứt lời, quân doanh phía trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra từng đạo kim sắc lỗ hổng. Ngay sau đó, từng trôi tạo hình cổ pháp thân đao thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm trường đao, như là như mưa rơi xuống, tinh chuẩn cắm vào mỗi một tên Nhạc gia quân binh sĩ trước mặt trên mặt đất. Ông, vạn đao cùng văng lên, một cô nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quân doanh. Cùng lúc đó, một vệ kim quang trực tiếp bắn về phía quân doanh chủ trướng. Một gã khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén trung niên tướng lĩnh đang đứng tại trước trướng, giống nhau ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Hán, chính là Nhạc Phi. Đạo kim quang kia ở trước mặt hắn dừng lại, hóa thành một quyển tản ra huyền ảo khí tức cổ pháp quyển trục. Nhạc Phi vô ý thức vươn tay tiếp nhận quyển trục. Quyển trục vào tay, một cỗ khổng lồ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Cấm thiên vực, lấy quân trận làm cơ sở, có thể phong cấm một phương thiên địa, ngăn cách trong ngoài, tự thành một vực. Tại lĩnh vực bên trong, phe mình tướng sĩ chiến lực tăng lên trên diện rộng, địch quân thì lại nhận cực lớn áp chế. Cảm thụ được trong đầu kia huyền ảo vô cùng cấm thuật, lại nhìn một chút trước mắt cắm đầy một chỗ thần binh. Nhạc Phi thân thể bắt đầu khẽ run lên. Cái kia trương xưa nay không hề bận tâm trên mặt, rốt cục nổi lên vẻ mừng như điên. Hắn hiểu được, chiêu danh bảng bên trên chính là bọn hắn, hoặc là nói là tương lai bọn hắn. Thiên đạo đem bọn hắn tương lai huy hoàng sớm biểu hiện ra cho thế nhân nhìn. Ha 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 ha. Nhạc Phi ngửa mặt lên trời thét dài, trong lồng ngực hào tình bạt trượng. Trời không vong ta Đại Tống, có này thần binh cấm thuật, lo gì kim tặc bất diệt, lo gì trung nguyên không còn. Ta Nhạc gia quân chắc chắn giúp ta Đại Tống chinh chiến chư quốc, danh dương thiên hạ. Xa xôi Đại Tần, Hàm Dương cung, người mặc hắc sắc long bảo, khí thế uy nghiêm doanh chính, giống nhau thấy được chiêu danh bảng bên trên tất cả. Trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ, nhưng này song con ngươi thâm thúy bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Nhạc gia quân, rung động sân dễ, rung động Nhạc gia quân khó. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ngón tay tại long ỷ trên lan can có tiết tấu đập. Tốt một cái trung dũng chi sư, đáng tiếc là Đại Tống quân đội. Khẽ than thở một tiếng, nói ra trong lòng của hắn tiếc hận. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới một gã dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp tướng lĩnh trên thân. Mông Điểm, thần tại. Mông Điểm lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Đại điện bên trong tất cả văn võ bách quan đều nín thở, đem ánh mắt đổ tới. Bọn hắn biết, bệ hạ đây là muốn khảo giáo Đại Tần đệ nhất danh tướng. Doanh Chính ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, dường như có thể xem thấu lòng người. Cùng kia Nhạc Phi so sánh, như thế nào? Chương 15, chăm chú sao? Chương 15, chăm chú sao? Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính ánh mắt thâm thúy, như là một thanh kiếm sắc, thẳng tắp rơi vào mông điểm trên thân. Kia bình tĩnh tra hỏi, lại mang theo như núi cao áp lực, nhường đại điện bên trong tất cả văn võ bách quan đều nín thở. Cùng kia Nhạc Phi so sánh, như thế nào? Cái này không chỉ là một câu đơn giản khảo giáo, càng là đế vương đối Đại Tần đệ nhất danh tướng chờ mong cùng xem kỹ. Mông điểm thân thể khôi ngô hơi chấn động một chút, vì một chân trên đất tư thế lại vững như bàn thạch. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Bẩm bệ hạ, Nhạc Phi tướng quân trung dung đáng khen, dưới trướng Nhạc Gia quân cũng là hoàn toàn xứng đáng bách chiến tinh nhuệ. Thanh âm của hắn to mà trầm ổn, đầu tiên là đưa cho đối thủ đầy đủ khẳng định. Cái này là một vị danh tướng vốn có khí độ. Chuyện đột nhiên nhất chuyển, Mông điểm trong mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp tự tin. Nhưng nếu bàn về trên chiến trường, bài binh bố trận, quyết thắng tiên lý, thần không kém gì hắn. Nếu bàn về trước trận đấu tướng, người vũ dũng, thần có lòng tin bách hợp bên trong lấy thủ cấp. Vâng, lời nói này nói năng có khí phách, cuồng, thật ngông cuồng. Nhưng đây chính là Đại Tần tướng lĩnh nên có khí phách. Bách quan nhóm chẳng những không có cảm thấy hắn cuồng vọng, ngược lại nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, cũng có vinh yên. Mông điểm cũng không như vậy dừng lại, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng lần nữa trở về Doanh Chính trên thân, thanh âm càng thêm sục sôi. Nhạc Gia quân tuy mạnh, nhưng ta Đại Tần thiết kỵ mới là cái này Huyền Châu đại lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ là bảy, bất quá là chút món ăn khai vị. Cái này đệ nhất bảo tọa, tất nhiên là ta Đại Minh Tần vật trong bàn tay. Thần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tốt. Trên long ỷ, Doanh Chính trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ tán dương ý cười. Hắn thưởng thức chính là Mông điểm cố này bệ nghệ thiên hạ khí phách. Cái này mới là hắn Đại Tần tướng quân. Bệ hạ uy vũ, Mông điểm tướng quân uy vũ, Đại Tần tất nhiên đăng bảng một. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ rốt cuộc kìm nén không được, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Như núi kêu biển gầm thanh âm, cơ hồ muốn đem Hàm Dương cung mái vòm lật tung. Doanh Chính chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, người mặc hắc sắc long bào thân ảnh, tản mát ra quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Hắn nhìn xuống phía dưới văn võ bách quan, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Các khanh nghe chỉ, ta Đại Tần mục tiêu, xưa nay không là cái gì mười vị trí đầu, mà là cái này trên bảng, độc nhất vô nhị, thứ nhất. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm Đại Tùy vương triều, trong hoàng cung, bầu không khí lại là hoàn toàn tĩnh mịch cùng kiềm chế. Tùy Văn Đế Dương Kiên, sắc mặt xanh sáng ngồi tại trên long ỷ, hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kia chưa hoàn toàn tán đi kinh quang. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, thô trọng tiếng hít thở tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Thần minh, cấm thuật. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ghen ghét cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Một cái an phận ở một góc yếu tống, một cái không có danh tiếng gì biên cảnh bộ đội, dựa vào cái gì có thể được bên trên cái này thiên đạo lọt mắt xanh? Mà ta Đại Tùy, binh cường mã tráng, quốc lực cường thịnh, lại ngay cả bảng danh sách bên cạnh đều sở không tới. 3. Hắn mạnh mẽ một bàn tay đập vào long ỷ trên lan can, kia cứng rắn vật liệu gỗ trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt. Phế vật, đều là một đám phế vật. Ánh mắt của hắn như là băng đao đồng dạng, đảo qua phía dưới nơm nớp lo sợ văn võ bách quan. Tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đại thần, đều dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đem đầu chôn đến thấp hơn. Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Tùy Văn Đế phẫn nộ gào thét đang vang vọng. Chấm nuôi các ngươi làm gì dùng? Ngày bình thường nguyên một đám khoác lác giường cột nước nhà, nói khoác ta Đại Tùy binh phong như thế nào sắc bén, chiến tướng như thế nào dũng mãnh. Hiện tại thế nào? Thiên đạo bảng đơn hàng thế, tên của các ngươi ở nơi nào? Ta Đại Tùy uy danh lại tại chỗ nào? Chớ mặt, đều bị các ngươi mất hết. Bách quan nhóm quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, mồ hôi thấm ướt triều phục, lại không có một người dám mở miệng giải thích. Loại thời điểm này, bất kỳ ngôn ngữ đều chỉ sẽ là lửa cháy đổ thêm dầu. Thật lâu, Tùy Văn Đế lửa giận dường như thoáng lắng lại một chút. Hắn thở hổn hển, trong ánh mắt điên cuồng lại càng thêm nồng đậm. Hắn đột nhiên chỉ hướng điện hạ thủ vị một gã võ tướng. Người tới, truyền cho ý chỉ, mệnh đại tướng quân Hạ Nhược Bật tận lên đại quân 30 vạn, lập tức xuất chinh, cho chấm diệt phía Nam Trần Quốc. Chấm muốn để cái này thiên đạo nhìn xem, ai mới là trên phiến đại địa này chân chính chúa tể. Chấm muốn để khắp thiên hạ đều biết, ta Đại Tùy hùng phong. Lời vừa nói ra, bách quan nhóm trong lòng rung mạnh, nguyên một đám mặt xám như cho. Bởi vì một cái bảng danh sách, liền phải ngang nhiên phát động diệt quốc chi chiến. Cái này, đây cũng quá điên cuồng. Nhưng nhìn lấy trên long ỷ cái kia đã lâm vào cố chấp đế vương, không người dám tại quên can. Một bên khác, đại đường hoàng cung, Thái Cực điện bên trong, người mặc long bào Lý Thế Dân giống nhau nhìn lên bầu trời bên trong bảng danh sách, sắc mặt âm tình bất định. Cùng Tùy Văn Đế thuần túy phẫn nộ khác biệt, ánh mắt của hắn muốn phức tạp hơn nhiều, có hâm mộ, có thèm nhỏ dãi, có xem thường, càng nhiều thì là một loại không cam lòng cùng phẫn hận. Mười vạn trôi thần binh, một phần cấm thuật quyển trục hắn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Như thế nghịch thiên ban thưởng, vậy mà cho một cái gần đất xa trời đại tống, quả thực là phung phí của trời. Hắn đột nhiên một nắm quyền, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn thấy cái loại này thiên đạo tưởng lệ, lẽ ra nên thuộc về hắn chăm lo quản lý, phát triển không ngừng đại đường. Bệ hạ bất giận, một bên trưởng tôn vô kỵ không người quên lơn, chỉ là một cái hạng mười mà thôi, bất quá là chút canh thừa thịt nguội, không đáng ngại vì thế độc khí. Phong Huyền Linh cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a bệ hạ, kia Nhạc Gia quân bất quá là ánh sáng đông đóm, làm sao có thể cùng ta Đại Đường Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Bằng vào ta Đại Đường bây giờ quốc lực quân uy, một khi lên bảng, nhất định là trước ba lực kê. Đỗ Như Hối càng là mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói: "Vậy hạ, ngài liền đợi đến a. Đợi ta Đại Đường danh tự xuất hiện ở đằng kia chiêu danh bảng bên trên, nhất định phải nhường cái này chư thiên vạn triều, cũng vì đó rung động." Nghe mấy vị tâm phúc yêu thần an ủi, Lý Thế Dân căng cứng sắc mặt rốt cục hòa hoan xuống tới. Trong lòng của hắn phẫn hận cùng không cam lòng, dần dần bị một cô mong mỏi mãnh liệt thay thế. Đúng vậy a, một cái hạng bảy tính là gì? Hắn Đại Đường mục tiêu, thật là kia chí cao vô thượng thứ nhất. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía bầu trời, trong ánh mắt bốc cháy lên tên là dã tâm hỏa diễm. Chấm, chờ lấy ngày đó. Hàm Dương thành bên trong, một tòa không chút nào thu hút hoàng tử phủ đệ, trong hậu hoa viên, cùng ngoại giới kia hoặc khẩn trương, hoặc sục sôi, hoặc bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn khác biệt. Nơi này, một mảnh tuế nguyệt tinh tốt, Doanh Quân đang thoải mái nhàn nhã nằm tại một trương trên ghế xích đu. Hắn híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong kim quang kia loẹt loẹt bảng danh sách, thần sắc có chút nghi ngẫm. Hoắc, Nhạc Phi. Khi thấy cái kia tên quen thuộc lúc, hắn ném nho động tác dừng lại một chút. Sắp xếp thứ 7 a có chút ý tứ. Đối với Nhạc Phi có thể lên bảng, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, câu kia rung động sân dễ, rung động Nhạc Gia Quân khó đánh giá, cũng không phải cho không. Tại nguyên bản trong lịch sử, vị này chính là trung dũng cùng bi tình đại danh tử, tuyệt đối đỉnh cấp danh tướng. Chỉ là mới thứ 7. Doanh Quân chợt chậc lưỡi, cảm giác có chút không đúng vị. Cái này thiên đạo bảng đơn xếp hạng là chăm chú sao? Nhạc Phi loại này cấp bậc, thế nào cũng phải là năm vị trí đầu a. Cho thứ 7, có phải hay không nhìn có chút không dậy nổi người? Chẳng lẽ lại xếp tại trước mặt 6 cái đều là chút thần tiên quái vật không thành? Hắn một bên nhả rãnh, một bên đem một viên cuối cùng nho ném vào miệng bên trong. Ngọt lịm nước tại trong miệng nổ tung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nhạc Phi đúng là không tệ võ tướng. Doanh Quân trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Đó là một loại thuật thúy, đứng ở phía sau thế góc độ, đối một vị danh nhân trong lịch sử thưởng thức. Ngay sau đó, hắn lại thở dài thườn thượt một hơi, lắc đầu. Đáng tiếc. Chương 16, hạng 6 chương 16, hạng 6 đáng tiếc, cái này võ tướng lại không sai, cũng chung quy là sinh sai thời đại. Theo sai lão bản. Doanh Quân thầm nghĩ trong lòng. Đại Tống cái kia triều đại, hiểu đều hiểu. Quan văn tập đoàn quyền lực lớn tới dị dạng, võ tướng bị áp chế đến không ngóc đầu lên được. Cho dù là Nhạc Phi loại này trăm năm khó gặp xoái tài, cũng chạy không thoát bị nghi kỵ, bị mưu hại vận mệnh. 12 đạo kim bài a, Doanh Quân nhếch miệng, lại đi miệng bên trong ném đi quả nho. Cái đồ chơi này, quả thực là làm công người trung cực các ngộ. Lão bản một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại thúc ngươi trở về, không phải muốn cho ngươi thăng chức tăng lương, mà là muốn mạng của ngươi. Nhạc Phi trung, là khắc vào thực chất bên trong. Cái này đã là ưu điểm lớn nhất của hắn, cũng là hắn chí mạng nhất được điểm. Ngu trung, chung với một cái căn bản không đáng hắn hiệu trung quân chủ, chung với một cái theo dễ bên trên liền mục nát triều đình. Đáng tiếc, đáng tiếc. Doanh Quân lắc đầu. Bất quá, tình huống bây giờ dường như có một chút cơ hội xoay chuyển. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thiên cung. Một vạn trôi thần binh, một phần cấm thuật quân chủ, còn có kia 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phần thưởng này, đối với bất kỳ một chi quân đội mà nói, đều là một lần thay ra đổi thịt to lớn tăng lên. Nhạc Gia Quân vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, quân kỷ nghiêm minh, chiến lực cường hãn. Bây giờ được cái này tiên đạo tưởng lệ, sức chiến đấu chỉ sợ muốn trực tiếp nguyên địa cất cánh. Lần này, kim nhân đám người kia cần phải xui xẻo. Doanh Quân nhếch miệng lên một vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười. Cũng không biết, vị kia đại tướng quân gia, khi nhìn đến một chi chiến lực tăng vọt, thậm chí khả năng uy hiếp được hắn hoàng quyền Nhạc Gia Quân sau, trong lòng sẽ là cái gì tư vị? Có thể hay không? Trong đêm tái phát 12 đạo kim bài, thiên cung phía trên, kim sát thánh võ bảng vẫn như cũ treo cao. Thánh võ bảng hạng 7 sở thuộc vương triều, đại tống hoạch tâm quân đoàn, Nhạc Gia Quân. Từng hàng chữ lớn, tản ra vô tận uy nghiêm, rõ ràng ánh vào chư thiên vạn triều mỗi một cái sinh linh trong đôi mắt. Vô số đế vương nhìn xem kia phong phú tới làm cho người giận sôi thiên đạo tưởng lệ, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ghen ghét cùng tham lam. Đây chính là 10 vạn trôi thần binh, đủ để vũ trang một chi đánh đâu thắng đó vô địch chi sư. Còn có kia thần bí cấm thuật của chủ, chỉ là nghe danh tự, liền biết uy lực của nó tuyệt đối không thể coi thường. Trọng thường như vậy, cũng chỉ là hạng 7. Cái này khiến tất cả mọi người đối trước mặt xếp hạng, sinh ra càng thêm mãnh liệt chờ mong. Hạng 7 liền đã như thế. Kia hạng 6, hạng 5, thậm chí trong truyền thuyết ba vị trí đầu, lại nên như thế nào kinh thế hãi tục ban thưởng. Toàn bộ vương triều Huyền Châu, hoàn toàn sôi trào. Vô số dân chúng đi ra đầu phố, hội tụ tại quảng trường, đối với trên bầu trời bảng danh sách chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, kế tiếp lên bảng sẽ là ai? Ta đoán là ta đại tần thiết tướng vệ sĩ. Đây chính là quét ngang lục hợp vô địch chi sư. Đánh rắm. Ta đại Hán Vũ Lâm vệ mới là thiên hạ đệ nhất. Ta đại Đường phụ binh, xin xuất chiến. Hàm Dương cung bên trong, người mặc hắc long bào doanh chính, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, ánh mắt thâm thúy xuyên tấu cung điện mái vòm, rơi vào chân trời trên bảng danh sách. Trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ, nhưng này song có chút meo lại đôi mắt bên trong, lại lóe ra bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hắn không nói gì, nhưng tất cả mọi người biết, vị này thiên cổ nhất đế mục tiêu, xưa nay đều chỉ có một cái. Cái kia chính là thứ nhất. Đại Đường, Thái Cực Điện. Lý Thế Dân cùng một đám tâm phúc đại thần, giống nhau đang lặng lặng chờ đợi lấy. Vừa rồi thất thố đã bình phục, hắn giờ phút này, trên mặt chỉ còn lại vô tận chờ mong cùng tự tin. Hắn tin tưởng, chính mình đại đường, tuyệt đối có thể ở cái này thánh võ bảng bên trên, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hơn nữa, thứ tự tuyệt đối sẽ không thấp. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục, trăm tỷ tỷ sinh linh trong chờ mong. Trên bầu trời thánh võ bảng, rốt cục đã xảy ra biến hóa mới. chỉ thấy kia nguyên bản vô cùng rõ ràng kim sắc văn tự bắt đầu biến mơ hồ vặn mẹo, như là sóng nước bên trong cái bóng dần dần tiêu tán. Tới tất cả thấy cảnh này người trái tim đều đột nhiên co rụt lại, hô hấp tại thời khắc này đều biến dồn dập lên. Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính nguyên bản tựa ở vương tọa bên trên thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thái Cực điện bên trong, Lý Thế Dân vô ý thức nắm chặt nắm đấm, vô số ánh mắt hoặc khẩn trương hoặc chờ mong hoặc cung nhiệt nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn hắn biết mới xếp hạng sắp công bố. Ầm ầm, một tiếng dường như đến từ cựu thiên bên ngoài tiếng vang tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ tung. Thiên cung phía trên, phong vân biến ảo, lôi đình bút đầu, kia nguyên bản thuộc về Nhạc Gia Quân chữ to màu vàng tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng phiêu tán ra. Ngay sau đó, một đạo so trước đó càng thêm sáng chói, càng thêm chói mắt kim quang theo hư không cuối cùng nở rộ. Quang mang kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới, xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Ở đằng kia vô tận kim quang bên trong, từng dãy hoàn toàn mới tràn đầy đại đạo thần vận văn tự chậm rãi theo trong hư không hiện hiện, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa thiên quân chi lực, mang theo trấn áp vạn cổ uy nghiêm. Phải công bố hạng 6. Giờ phút này, cho dù là đối với mình quân đội có lòng tin tuyệt đối Doanh Chính, cũng cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Ngón tay của hắn vô ý thức tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đại Hán, vị Ương cung, vị kia hùng tài đại lược Hán Vũ Đế Lưu Triệt, càng là trực tiếp theo trên trôn ngồi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng tiên cung, ánh mắt sắc bén như ưng. Đại Tùy, Đại Hưng cung, Tùy Văn Đế Dương Kiên thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực độ kích động cùng khát vọng. Nhất định phải là ta Đại Tùy, nhất định phải lên bảng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, hai mắt xích hồng, trong miệng tự lẩm bẩm. Đối với hắn cái này vừa mới kết thúc mấy trăm năm loạn thế, đang chăm lo quản lý, khát vọng khai sáng một cái vạn thế vương triều đế vương mà nói, không có cái gì so thiên đạo tán thành, càng có thể chứng minh chính hắn. Kim quang đẩy xuống, phổ chiếu thế gian. Ở đằng kia ước vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, thánh võ bảng bên trên văn tự, rốt cục hoàn toàn rõ ràng. Thánh võ bảng hạng 6 sở thuộc vương triều, Đại Đường thống soái, Thiên Hạ Hãn Lý Thế Dân hạch tâm quân đoàn, Huyền Giáp quân doanh. Làm Đại Đường cùng Lý Thế Dân mấy chữ này xuất hiện lúc, toàn bộ Thái Cực điện trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Là Đại Đường, là ta Đại Đường, vậy hạ là Huyền Giáp quân. Ha ha ha, ta liền biết ta Đại Đường Huyền Giáp quân nhất định có thể danh chấn chư thiên. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn vô kỵ những văn thần này giờ phút này cũng không lo được cái gì dáng vẻ, nguyên một đám kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khoa tay múa chân. Lý Thế Dân càng là đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, một cỗ khó nói lên lời vui mừng như điên cùng tự hào trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn. Trên mặt của hắn toát ra vô cùng nụ cười sán lạ. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, thanh âm to, tràn đầy vô tận hăng hái. Trên bầu trời bảng danh sách vẫn còn tiếp tục hiện hiện. Bối cảnh kỳ yếu, Huyền Giáp quân chính là đầu thời nhà Đường tinh nhuệ nhất chi bộ đội, từ Tần Vương Lý Thế Dân tự tay sáng tạo, các thành viên đều là trong trăm có một dũng manh chi sĩ, thân mang tạo áo huyền giáp, đánh đâu thắng đó. Cao quang sự kiện, Hổ Lao quan chi chiến, Lý Thế Dân tự mình dẫn 3500 Huyền Giáp quân đại phá đầu kiến Đức 10 vạn đại quân, tù binh hơn 5 vạn người, một trận chiến định càn khôn là Đại Đường nhất thống thiên hạ, lập xuống bất thế chi công. Hạch tâm tướng lĩnh, Tần Bình, Quất Chi Cung, Trình Chi Tiết, Địch Trường Tôn quân đoàn nhân số, 3500 tổng hợp chiến tích đánh giá, giáp bên trên thiên đạo tưởng lệ, địa giai thượng phẩm chiến trận Huyền Thiên bắt đầu trận một bộ long huyết tối thể đàn 3500 ai, vương triều khí vận gia chỉ ba thành. T. Khi thấy thiên đạo tưởng lệ nội dung lúc, chư thiên vạn triều vang lên lần nữa một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Địa giai thượng phẩm chiến trận. Đây chính là đủ để cho vô số đỉnh cấp tông môn cũng vì đó đỏ mắt bảo vật. Một khi quân đội tập được, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, chiến lực đâu chỉ tăng gấp bội. Còn có kêu 3500 mai long huyết thối thể đan. Tên như ý nghĩa, đan dược này bên trong ẩn chứa chân long chi huyết, có thể phạt mao tẩy tủy, rèn luyện thân thể. 3500 tên vốn là dũng mãnh huyền giáp quân sĩ tốt, nếu là toàn bộ ăn vào đan này, thân thể của bọn hắn tố chất sẽ đạt tới một cái kinh khủng bực nào trình độ. Nhất làm cho người đỏ mắt, vẫn là kia sau cùng bản thượng. Vương triều khí vận ra chỉ ba thành. Khí vận hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Một cái vương triều khí vận càng là hưng thịnh, liền sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cái này ba thành khí vận gia trì, giá trị thậm chí ở xa kia chiến trận cùng đan dược phía trên. Đáng chết. Tùy Văn Đế Dương Tiên một quyền nện ở trước mặt bàn bên trên, cả khuôn mặt đều bầm méo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Đại Tùy không có lên bảng, ngược lại là hắn xem thường nhất cái kia cháu trai Lý Uyên nhi tử, đoạt danh tiếng. Hắn không thể tiếp nhận. Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính sắc mặt cũng có hơi hơi nặng. Mặc dù vẫn như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng này hai con mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia lanh ý Đại Đường Huyền Giáp quân. Lý Thế Dân, hắn nhớ kỹ, ngay tại Chư Thiên Vạn Triều Đế vương nhóm tâm tư dị biệt, hoặc ghen ghét, hoặc nghiêm trọng, hoặc khinh thường thời điểm, thiên cung phía trên dị biến tái sinh. Cái kia kim sắc bảng danh sách bên cạnh, quang ảnh lưu chuyển, vậy mà chậm rãi nổi lên một bức động thái hình tượng. Trong tấm hình là một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên, giữa thiên địa một mảnh túc sát, một chi quân đội đang lặng lặng đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Số người của bọn họ cũng không nhiều, nhìn qua chỉ có mấy ngàn người, nhưng mỗi người đều cưỡi cao lớn màu đen chiến mã, trên thân bao trùm lấy nặng nề mà băng lãnh giáp sắt màu đen, từ đầu đến chân chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt màu đen tinh kỳ, trong gió bay phất phới. Một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách cho dù chỉ là xuyên thấu qua hình tượng, cũng làm cho vô số ngay tại người quan sát cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại so bất kỳ gào thét cùng hò hét đều càng có lực uy hiếp. Sát khí ngưng tụ như thật sát khí phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem trên bầu trời tầng mây đều cho xoắn nát. Đây chính là Huyền Giáp Quân. Đồng nhiên, hình tượng bên trong, phương xa trên đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn, một chi đến hàng vạn mà tính quân địch đang vô thiên cái địa mà vào tới, tiếng la giết chấn thiên động địa. Nhưng mà đối mặt gấp 10 lần so với mình địch nhân, chi kia màu đen quân đội vẫn không có chút nào bối rối. Bọn hắn chậm rãi giơ lên trong tay ma sóc, sắc bén giáo nhọn, tại sát trời hạ lóe ra sừng sững hàn mang. Một giây sau, giết. Một cái băng lãnh thanh âm vang lên, ầm ầm, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. 3.500 tên Huyền Giáp Quân đồng thời thôi động chiến mã, phát khởi công kích. Đây không phải là công kích, kia là một trận màu đen dòng lũ sắt thép, là một trận đủ để phá hủy tất cả tử vong phong bạo. Chương 17, vô địch chi sư. Chương 17, vô địch chi sư. Trong tấm hình, chi kia màu đen thiết giáp hồng lưu lao nhanh mà tới. Đại địa tại bọn hắn gót sắt phát xuống ra thống khổ rên rỉ, run rẩy kịch liệt lấy. Bình nguyên phía trên, 30 vạn man di đại quân tạo thành quân trận, tại cố khí thế này trùng kích vào, vậy mà xuất hiện một tia bạo động. Bọn hắn chiến mã bất an đảo lấy móng, phát ra từng tiếng tê minh. Man di trong mắt toát ra sợ hãi. Cầm đầu cái kia Huyền Giáp Quân tướng lĩnh chính là Đại Đường Đế Vương Lý Thế Dân. Hắn ghìm chặt dây cương, dưới thân chiến mã đứng thẳng người lên, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào thét. Lý Thế Dân trong tay mã xót xa xa chỉ hướng phía trước kia một mảnh đen kịt man di đại quân, đôi mắt bên trong là băng lãnh sát ý thấu xương. Phạm ta Đại Đường thiên uy người, xa đâu cũng giết. Huyền Giáp Quân, theo chấm, giết. Băng lãnh thanh âm như là cửu lũ phía dưới hàn phòng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Giết. 3.500 tên Huyền Giáp Quân sĩ tốt giận dữ hét lên. Thanh âm này hội tụ vào một chỗ, lại tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm, phóng hướng chân trời, đem tầng mây đều chấn động đến nát bấy. Và anh, không có chút nào do dự, tại Lý Thế Dân dẫn đầu hạng, 3.500 Huyền Giáp Quân hóa thành một thanh vô kiên bất tồi màu đen lợi kiếm, hung hăng đâm về phía kia 30 vạn người khổng lồ quân trận. Đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Huyền Giáp Quân những nơi đi qua, Man Di đại quân nhân mã như là bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng, liên miên ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt vẩy ra trên không trung. Lý Thế Dân một ngựa đi đầu, trong tay mã sóc mỗi một lần vung ra đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Man Di hạng người cũng dám rình mò ta Trung Nguyên đại địa, chết. Hắn giống giận, một giáo đem một gã Man Di tướng lĩnh cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung liền ầm vang nổ tung. Huyền Giáp Quân phương thức tác chiến đơn giản thô bạo nhưng lại chí mạng, bọn hắn chưa từng tiến hành dư thừa đó nữa. Trong tay mã sóc mãi mãi cũng là lấy mạng đổi mạng dáng vẻ, đâm về địch nhân yếu hại, dùng chính mình thiết giáp ngạnh kháng địch nhân đao kiếm, sau đó dùng trong tay mã sóc xuyên thủng trái tim của địch nhân. Loại này không sợ chết đấu pháp hoàn toàn đánh tan Man Di đại quân tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế quân đội. Đó căn bản không phải người, đây là một đám theo trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ. Chạy a! Không biết là ai trước hô một tiếng, toàn bộ Man Di đại quân trận tuyến trong nháy mắt sụp đổ. 30 vạn đại quân binh bại như núi đổ, bắt đầu điên cuồng hướng sau chạy tán loạn. Bọn hắn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Nhưng mà Lý Thế Dân băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, truy, một tên cũng không để lại. Huyền Giáp Quân không dừng lại chút nào, thôi động chiến mã đối với những cái kia chạy tán loạn Man Di đại quân triển khai vô tình nhất truy sát. Đây là một trận kéo dài 3 ngày 3 đêm truy đuổi. Huyền Giáp Quân gót sát đặc biến vương viên mấy trăm dặm thổ địa, trên đường đi thơi ngang các đồng, máu chảy thành sông. Bọn hắn đem đuổi tận giết tuyệt bốn chữ này diễn dịch tới cực hạn. Hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Nhưng này cỗ sát khí ngất trời cùng kia phần bệ nghệ thiên hạ bá đạo lại sâu sâu lạc ấn tại tim của mỗi người bên trong. Đại Đường, Trường An thành, Thái Cực điện, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta Đại Đường Huyền Giáp Quân vinh đăng thiên đạo chiêu danh bảng thứ 6, đây là thiên phủ hộ ta Đại Đường a. Văn võ bách quan quỳ rạp xuống đất, sơn hô vạn tuế thanh âm cơ hồ muốn đem đại điện mái vòm đều cho là tung. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy không cách nào ức chế kích động cùng vui mừng như điên. Trên long ỷ Lý Thế Dân thân thể chính là bởi vì hưng phấn cực độ mà khẽ run, hai tay của hắn siết thật chặt long ỷ lan can, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm tiên khung phía trên kia dần dần tiêu tán hình tượng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tốt một cái Huyền Giáp Quân, tốt một cái ta Đại Đường vô địch chi sư. Hắn đột nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay, phát ra một tiếng thoải mái lâm ly cười to. Ha 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 ha, chư vị ái khanh xin đứng lên. Hôm nay ta Đại Đường Huyền Giáp Quân danh dương chư thiên, thiên đạo tán thành, vạn triều cùng nhìn. Cái này chính là ta Đại Đường thực lực, cái này chính là ta Đại Đường ngạo khí. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin cùng phong quang. Bệ hạ thánh minh. Trình Giảo Kim cái thứ nhất đứng dậy, cái kia trương mặt đen bên trên tràn đầy đủ cười, giọng to đến cùng sét đánh dường như. Ta lão Trình liền nói đi, chúng ta Huyền Giáp Quân huynh đệ từng cái đều là tốt, lần này tốt, thiên đạo đều cho chúng ta chính danh, nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta Đại Đường. Tân Bình cũng tới trước một bước, đối với Lý Thế Dân chắp tay nói chúc. Bệ hạ, thiên đạo chiêu danh bảng xuất hiện là đối ta Đại Đường quân uy tốt nhất chứng minh. Bây giờ thiên đạo hạ xuống ban thưởng địa giai thượng phẩm chiến trận, còn có kia long huyết tối thể đan. Một khi ta Huyền Giáp Quân tướng sĩ toàn bộ tập được chiến trận, ăn vào đan dược, hán thực lực chắc chắn lần nữa bay vọt. Đến lúc đó, phóng nhãn chư thiên vạn triều, ai có thể cùng ta Đại Đường Huyền Giáp quân tranh phong? Lý Thế Dân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thúc Bảo nói cực phải. Truyền châm ý chỉ, chờ thiên đạo tưởng lệ hạ xuống, lập tức phân phát cho Huyền Giáp quân tướng sĩ. Chấm muốn để chi này vô địch chi sư biến càng mạnh. Chấm muốn để ta Đại Đường gót sắt, đạp biến thế gian này mỗi một tấc đất. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, thiên cung phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phảng phất có thần minh tại dòng trong trời. Ngay sau đó, vô số sáng chói điểm sáng màu vàng nóng từ cái này kim sắc bảng danh sách phía trên bay xuống, như là mưa sao băng đồng dạng, vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng phía Đại Đường phương hướng bay tới. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã giáng lâm tới Đại Đường trên không. Trường An thành bên ngoài, Huyền Giáp quân đại doanh, 3500 tên Huyền Giáp quân sĩ tốt sớm đã bày trận hoàn tất. Bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua trên bầu trời dị tượng. Một giây sau, 3500 nói tráng kiện kim sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn khuynh tả tại mỗi một tên Huyền Giáp quân sĩ tốt trên thân. Ông, một cố khó nói lên lời bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn vào tứ chi của bọn hắn bách hải, long huyết thối thể đan dược lực bắt đầu điên cuồng cải tạo thân thể của bọn hắn. Lốt buốt, bọn hắn xương cốt phát ra từng đợt giòn vang, biến cứng cáp hơn. Cơ thể của bọn hắn cao cao nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Từng tầng màu đen tạp chất theo lông của bọn hắn lô bên trong bị bài xuất, thân thể biến trước nay chưa từng có tinh khiết. Đồng thời, một bộ huyền ảo vô cùng chiến trận đồ phổ cũng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Huyền Tiên bắt đầu trận, dẫn động tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể công có thể thủ, uy lực vô tận. Không chỉ có như thế, trong tay bọn họ nguyên bản chế thức ma sóc tại kim quang chiếu dọi xuống, vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Thay vào đó là từng trôi toàn thân đen nhánh, mũi thương lóe ra tử sắc lôi quang mới tinh trường thương, phích lịch phong thương, thiên đạo ban tặng kèm theo lôi đỉnh chi lực. Mỗi một tên Huyền Giáp quân sĩ tốt trên thần cũng bắt đầu vờn quanh lên một tia tinh mịn tử sắc hồ quang điện, đem bọn hắn tôn lên tựa như lôi thần hàng thế. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân giống nhau bị một đạo nhất là tráng kiện kim sắc cột sáng bao phủ. Một cái tản ra khí tức cuồng bạo huyết sắc phù văn, chậm rãi tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình. Cổ sư nhiên huyết chú, một cỗ tin tức hồng lưu tràn vào Lý Thế Dân não hải. Hắn trong nháy mắt minh bạch đạo phù này văn tác dụng. Đùa này, có thể ra chỉ ở toàn quân phía trên. Một khi phát động, tất cả tướng sĩ sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái, chiến lực tăng gấp bội, hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi. Cảm thụ được trong lòng bàn tay phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lý Thế Dân hô hấp đều biến dồn dập lên. Trong mắt của hắn bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang. Vô địch, chấm Huyền Giáp quân từ đây đem chân chính vô địch khắp thiên hạ. Cùng lúc đó, đại điện bên trong văn võ bách quan cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Kia ba thành vương triều khí vận gia trì, mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại làm cho bọn họ mỗi người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, tư duy biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Một chút bối rối nhiều năm bình cảnh, vậy mà mơ hồ có vương lòng dấu hiệu. Thiên phù hộ đại đường, thiên phù hộ bệ hạ. Chúng thần, chúc mừng bệ hạ. Quân thần lần nữa quy lại, lần này, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy phát ra từ nội tâm cùng nhiệt cùng sùng kính. Đại tần, Hàm Dương cung. Doanh Chính ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, mặt không thay đổi nhìn lấy thiên khung phía trên, kia thuộc về đại đường vô thượng vinh quang. Kim sắc cột sáng chút xuống, Huyền Giáp quân khí thế tăng vọt hình tượng, rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Cho dù là lấy tâm tính của hắn, giờ phút này đôi mắt chỗ sâu cũng không khỏi đến lướt qua một tia hâm mộ. Địa giai thượng phẩm chiến trận, có thể phạt mao tẩy tùy đan dược, còn có kia hư vô mờ mịt, nhưng lại cực kỳ trọng yếu vương triều khí vận. Những phần thưởng này, bất kỳ như thế, đều đủ để nhường một cái vương triều quốc lực trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên. Bất quá, kia tia hâm mộ rất nhanh liền bị vô tận bá đạo cùng khinh thường thay thế. Chỉ là thứ 6, liền đã là như thế phần thưởng phong phú. Doanh Chính quẹt miệng, câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Kia nếu là thứ nhất đâu? Hừ, đại đường, Lý Thế Dân, bất quá là may mắn hạng người, được một chút chỗ tốt, liền đắc chí, thực sự buồn cười. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải đại điện bên trong. Cái này tiên đạo chiêu danh bảng đứng đầu bảng chi vị, chỉ có thể là ta đại tần. Cũng nhất định phải là ta đại tần. Vừa dứt tiếng, đứng tại phía dưới mông điểm, lập tức quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trung. Bệ hạ thánh minh, ta đại tần hổ lang chi sư, quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ, công che thiên thu. Chỉ là đại đường Huyền Giáp quân, làm sao có thể cùng ta đại tần vệ sĩ đánh đồng? Cái này chiêu danh bảng thứ nhất, không phải ta đại tần không ai có thể hơn. Bên trong đại điện, tất cả đại tần văn võ bách quan, tất cả đều quỳ lạy. Chiêu danh bảng thứ nhất, không phải ta đại tần không ai có thể hơn. Nguyện vì bệ hạ, quét ngang chư thiên, khai sáng vạn thế không nổ chi cơ nghiệp. Như núi kêu biển gầm thanh âm, tại Hàm Dương cung bên trong vang vọng thật lâu, tràn đầy ngoài ta còn ai khí phách cùng tự tin. Chương 18, sẽ là ai chứ? Chương 18, sẽ là ai chứ? Đại Hán, Trường Lạc cung bên trong. Hán Vũ Đế lưu triệt ánh mắt, gắt gao đính tại thiên khung màn sáng phía trên. Kia toàn thân đen nhánh, mũi thương lóe ra tử sắc lôi quang phích lịch phong thường, hấp dẫn sâu đậm hắn toàn bộ tâm thần. Ngón tay của hắn, tại trước mặt trên bàn trà vô ý thức đập, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Thần vật, đây tuyệt đối là thần vật. Lưu Triệt hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Thân là một đời hùng chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Dạng này một thanh kèm theo lôi đỉnh chi lực vũ khí, đối với một chi quân đội ý vị như thế nào? Kia không chỉ là binh khí bên trên nghiền ép, càng là đối với tinh thần địch nhân cùng tâm lý hủy diệt tính đả kích. Thử nghĩ một chút, hai quân đối chọi, một phương binh khí bỗng nhiên sấm sét vang dội, đây là như thế nào kinh thế hãi tục cảnh tượng. Phàm nhân sĩ tốt, làm sao có thể ngăn cản cái này tựa như thiên uy giống như công kích. Như chấm đại hán Vũ Lâm vệ, người tài ba tay một thanh thương này Lưu Triệt hô hấp, không khỏi thô trọng mấy phần. Trong đầu của hắn đã hiện ra đại hán Tiết Kỵ cầm trong tay phích lịch phong thương, tại trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc, đem hung nô giết đến đánh tơi bời, chật vật chạy trốn hình tượng. Vậy sẽ là bực nào đánh đầu thằng đó? Như thế nào vô địch? Một cỗ nồng đậm hâm mộ, hỗn hợp có nóng rực khát vọng, tại trong bộ ngực hắn kịch liệt cuộn. Vậy hạ, một tiếng trầm ổn kêu gọi, đem Lưu Triệt theo trong tưởng tượng kéo lại. Lao tướng Lý Quảng tiến lên một bước, không mình hành lễ. Chỉ là thứ 6 chi danh, liền có như thế thần vật. Có thể thấy được cái này thánh võ bảng ban thưởng, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Đại đường huyền giáp quân tất nhiên bất phàm, nhưng ta đại hán hùng binh cũng là bách chiến tinh nhuệ. Thần tin tưởng, ta đại hán quân đoàn nhất định có thể leo lên này bảng, lại thứ tự tất nhiên ở xa bọn hắn phía trên. Lý Quảng lời nói không kiêu ngạo không tự ti, lại tràn đầy tự tin. Lý tướng quân lời nói rất là một cái trong sáng mà tràn đầy thiếu niên nhuệ khí thanh âm vang lên. Vô địch hầu hoắc khứ bệnh, một thân nhung trang, dáng người thẳng tắp, cất bước mà ra. Ánh mắt của hắn sáng ngời kinh người, mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Vậy hạ, đại đường huyền giáp quân bất quá là gìn giữ cái đã có chi quyền, ta đại hán thiết quân lại là khai cương thác thổ vô song lưới dao. Hung nô chưa diệt, làm sao có thể lập gia đình? Ta đại hán tướng sĩ công tích, há lại chỉ là một cái đại đường có thể so sánh được? Cái này đứng đầu bảng chi vị, tất nhiên có ta đại hán một tịch. Đến lúc đó thiên đạo ban tặng ban thưởng, tất nhiên so cái này phích lịch phong thường, khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều tràn đầy cường đại sức cuốn hút. Đại điện bên trong văn võ bách quan cũng bị cố này hào hùng lây, nhao nhao phụ họa. Vô địch hầu nói đúng, ta đại hán quốc uy, há lại an phận ở một góc đại đường có thể so sánh? Bệ hạ, ta đại hán Vũ Lâm bệ, hổ bốn quân, cái nào một chi không phải uy chấn thiên hạ cường quân? Thánh võ bảng thứ 6 tính là gì? Ta đại hán muốn tranh, liền tranh kia thứ nhất. Quân thần sục sôi lời nói, nhường Lưu Triệt trong lòng kia hâm mộ, cấp tốc bị mãnh liệt hơn đế vương hào hùng thay thế. Hắn chậm rãi dựa vào về long ỷ, trên mặt nóng rực khát vọng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Nói hay lắm. Lưu Triệt khỏe miệng có chút dương lên. Chỉ là thứ 6, liền để kêu Lý Thế Dân cao hứng đến cái dạng kia, cách cục vẫn là nhỏ. Chấm đại hán thiết quân, xa không phải hắn huyền giáp quân có khả năng bằng được. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thiên cung, ánh mắt đã biến vô cùng kiên định cùng sắc bén. Truyền lệnh xuống, toàn quân gấp rút thao luyện, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận thiên đạo kiểm duyệt. Cái này thánh võ bảng đứng đầu bảng, chấm, chắc chắn phải có được. Đại Minh, ứng thiên phủ, trong hoàn thành. Chu Nguyên Chương nhìn lên trời màn bên trên cảnh tượng, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. A, ta còn tưởng rằng hắn Lý gia nhị tiểu tử lớn bao nhiêu năng lực, làm nửa ngày liền một cái thứ 6. Tên này khí thổi đến vang động trời, kết quả là cái này. Thật sự là có tiếng mà không có miếng. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Nghĩ hắn Chu Nguyên Chương, theo một cái tên ăn mày hòa thượng, từng bước một đánh xuống cái này lớn như vậy giang sơn, khu trục thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa, khó khăn bực nào. Lý Thế Dân mặc dù cũng là một đời minh quân, nhưng ở Chu Nguyên Chương xem ra, trung quy là chiếm tổ tiên tiện nghi. Bất quá, xem thường về xem thường. Làm Chu Nguyên Chương ánh mắt rơi vào kia phích lịch phong thường, cùng Lý Thế Dân trong tay viên kia cuồng sư nhiên huyết chú bên trên lúc, trong mắt của hắn kinh thị vẫn là hóa thành một vẻ ngưng trọng. Hắn chinh chiến cả đời, quá rõ ràng hai thứ đồ này trên chiến trường giá trị. Phích lịch phong thương là công thành nổ trại lợi khí, mà kia cuồng sư nhiên huyết chú càng là có thể khiến cho một chi quân đội hóa thành không biết mệt mỏi, không sợ tử vong cỗ máy chiến tranh. Nếu là Đại Minh quân đội có thể được đến như thế giá trị, Chu Nguyên Chương ánh mắt trong nháy mắt biến lửa nóng. Kia phương Bắc Mông nguyên thế lực còn xuất lại, đem lại không đủ gây cho sợ hãi. Thậm chí hướng Tây quyết trương, khai sáng một cái trước nay chưa từng có bảng đại đế quốc, cũng không phải không có khả năng. Hắn ánh mắt từ phía trên màn bên trên rơi vào phía dưới đứng thẳng một vị khôi ngô tướng lĩnh trên thân. Lam Ngọc. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng. Thần tại. Lương Quốc công Lam Ngọc lập tức ra khỏi hàng, tiếng như hồng trung. Ta hỏi ngươi. Chu Nguyên Chương thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt chăm chú nhìn Lam Ngọc. Nếu để cho ngươi 30 vạn đại quân đối đầu bây giờ cái này cẩn thần binh phủ chú huyền giáp quân, có mấy phần thắng? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lam Ngọc trên thân. Lam Ngọc cái chán, dịn ra một kia mồ hôi mịn. Vấn đề này không dễ trả lời. Nói có thể thắng là khi quân kia thiên đạo thần binh uy lực rõ như ban ngày. Nói không thể thắng lại ra vẻ mình vô năng, đọa đại minh quân uy. Cứ nói đừng ngại. Chu Nguyên Chương nhìn ra sự do dự của hắn, ngữ khí hỏa hoãn mấy phần. Ta chỉ muốn nghe lời nói thật. Đạt được hoàng đế của vũ, Lam Ngọc hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên. Bẩm bệ hạ, nếu là trên bình nguyên chính diện đối cứng, thần không có nắm chắc. Hắn đầu tiên là thẳng thắn chính diện đối quyết khó khăn, lập tức lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng ngạo nghễ. Nhưng binh giả, quỷ đạo cũng, kia huyền giáp quân được thần binh, nhuệ khí đang thịnh, tất nhiên kiêu ngạo. Nếu để thần dụng kế, thiết hạ mai phục, điểm mà kích chi, đoạn lương thảo, mệnh quân tâm 30 vạn đại quân, đủ để đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, để bọn hắn có lực không chỗ dùng. Thần có nắm chắc, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta Đại Minh. Lam Ngọc lời nói, nhường Chu Nguyên Chương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tốt, nói hay lắm. Chu Nguyên Chương vỗ long ỷ lan can, phát ra một tiếng tán thưởng. Hắn muốn chính là cái này đáp án. Không sợ địch nhân mạnh, liền sợ chính mình không có đấu trí, không có đầu óc. Xem ra
ta Đại Minh vẫn còn có cơ hội. Chu Nguyên Chương ánh mắt đảo qua điện hạ trung tướng, Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt bọn người đều là ngẩng đầu đỡ ngực, chiến ý dâng trào. Cái này Thánh Võ bảng, ta Đại Minh coi như không tranh được thứ nhất, cũng ít nhất phải tiến trước ba. Ta muốn để chư thiên vạn triều tất cả xem một chút, ai mới là chân chính lập tức hoàng đế, ai quân đội mới thật sự là vô địch thiên hạ. Lam Ngọc, Thường Ngộ Xuân chờ tất cả đại tướng cùng nhau quỳ một chân trên đất, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Đại Minh vì vũ, Đại Đường, Thái Cực Điện. Vừa mới còn đắm chìm trong vô tận trong vui sướng lý thế dân, giờ phút này sắc mặt lại âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Thiên đạo màn sáng phía trên không chỉ có phát hình các hướng các đời ban thưởng, lại còn thời gian thực tiếp sóng lấy cái khác vương triều quân thần phản ứng. Đại Tần Doanh Chính kinh thường, Đại Hán Lưu Triệt trào phúng, Đại Minh Chu Nguyên Chương xem thường. Mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, đâm vào trong lòng hắn lửa cháy. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân đột nhiên vô long ỉ, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Cái kia vừa mới ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn cùng sư nhiên huyết chú, theo hắn cảm xúc kịch liệt chấn động, vậy mà lóe lên từng đợt tinh hồng quang mang. Đại điện bên trong quần thần bị bất thình lình lôi đỉnh chi nộ dọa đến câm như hến. Vừa mới còn sơn hô vạn với mặt, giờ phút này một mảnh trắng bệnh. Chấm Huyền Giáp Quân dùng huyết phân chiến, dương ta Đại Đường quốc uy, vinh đăng Thánh Võ bảng thứ 6. Bản thân cái này chính là thiên đại vinh quang. Lý Thế Dân từ trên long ỷ đứng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bọn hắn dựa vào cái gì xem thường chấm? Dựa vào cái gì chào phúng ta Đại Đường? Có thể lên bảng, cái nào không phải đương thời cường binh? Chấm được thứ 6, bọn hắn giống như này khinh thị, đây là đạo lý nào? Phẫn nộ của hắn như là sắp phun trào núi lửa. Nhất là khi hắn nhìn thấy màn sáng bên trên ngẫu nhiên hiện lên đối Đại Tống Nhạc Gia Quân đánh giá lúc, kia cố lửa giận càng là đốt tới đỉnh điểm. Đại Tống Nhạc Gia Quân đứng hàng thứ 7, người trong thiên hạ đều tán thưởng trung dũng, tiếc hận kết cục. Chấm Huyền Giáp Quân đứng hàng thứ 6, thứ tự cao hơn, đạt được lại là trào phúng cùng kinh thường. Cái này không công bằng. Lý Thế Dân nắm đấm, nắm đến khanh khách rung động. Hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có nhục nhã. Cái này so với bị địch nhân đánh bại, còn muốn cho hắn khó chịu. Bệ hạ bất giận. Phong Huyền Linh vội vàng quỳ xuống quên can. Bọn hắn bất quá là ghen ghét ta Đại Đường được tiên đạo thưởng tứ mà thôi. Đúng, chính là ghen ghét. Lý Thế Dân trong mắt bắn ra dọa người tinh quang, kia cố lửa giận ngay tại phi tốc chuyển hóa làm kinh khủng hơn đấu trí. Bọn hắn cười a, để bọn hắn cười. Cái này Thánh Võ bảng còn không có kết thúc. Truyền chấm ý chỉ, nhường Lý Tĩnh, nhường Tô Địch Vương, nhường tất cả bên ngoài các tướng sĩ đều cho chấm treo lên 12 phần tinh thần. Ta Đại Đường không chỉ có Huyền Giáp Quân. Chấm, nếu lại lên bảng, chấm muốn đoạt kia Thánh Võ bảng thứ nhất, chấm muốn để bọn hắn tất cả mọi người ngậm miệng. Một bên khác, một chỗ không người biết được trong không gian thần bí, Doanh Quân đang thoải mái nhàn nhã nằm tại một trương trên ghế xích đu, một bên uống vào phì trạch khoái hoạt nước, một bên nhìn xem trước mặt màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên phát ra chính là chư thiên vạn triều thời gian thực động thái. Nhìn thấy Đại Đường Huyền Giáp Quân danh liệt thứ 6, lại nhìn thấy Lý Thế Dân bộ kia theo vui mừng như điên tới nổi giận trở mặt quá trình, hắn chỉ là bình tĩnh hít một hơi có cả có lạ. Chậc chậc, Lý hai cái này tâm tính không được a, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Doanh Quân lắc đầu, một bộ ông cụ non bộ dáng. Huyền Giáp Quân xếp thứ 6, không phải rất bình thường sao? Hắn duỗi ra một ngón tay, bắt đầu làm như có thật phân tích ra. Đại Đường hiện tại cũng không phải về sau thiên khả hãn thời đại, phía bắc có Đột Quyết nhìn chằm chằm, phía tây có Thổ Cốc Hồn, phía đông còn có Không Nghe Lời Cao Câu Ly, bốn phương tám hướng đều là uy hiếp. Quốc lực bị nghiêm trọng liên lụy, có thể duy trì một chi Huyền Giáp Quân dạng này tinh nhuệ đồng thời đánh ra huy phong, xếp tới thứ 6, đã coi như là cực hạn thao tác. Phù hợp quốc lực, phù hợp quốc lực đi. Doanh Quân nói một mình, dường như một cái hô tất tất cả phía sau màn đại lão. Hắn nhìn xem màn sáng bên trên. Lý Thế Dân, Lưu Triệt, Chu Nguyên Chương bọn người nguyên một đám tức giận đến giơ chân hoặc là đắc chí vừa lòng dáng vẻ, khóe miệng ý cười càng đậm. Cái này thiên đạo bảng có chút ý tứ, cùng làm trực tiếp dường như còn mang thời gian thực liền mạnh tở cờ câu. Bất quá những này trước đồ ăn đều xem hết. Doanh Quân ngồi ngay ngắn, trong mắt lóe lên một tia chân chính chờ mong. Kế tiếp lên bảng quân đoàn sẽ là ai chứ? Chương 19, có người đang mạo danh. Chương 19, có người đang mạo danh. Đốt huyết chú quan mang tại Lý Thế Dân trên thân dần dần biến mất, nhưng này cố lửa giận ngập trời cũng đã hóa thành càng thêm kiên cố đấu trí ở trong ngực hắn cháy hừng hực. Bên trong đại điện vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đám quần thần quỳ trên mặt đất, liền hô hấp đều tận lực chậm dần, sợ phát ra một chút thanh âm, lần nữa dẫn đốt đế vương lôi đỉnh. Vương triều Huyền Châu, mênh mông vô ngần cương vực phía trên, mọc như rừng không chỉ một cái đại đường. Thánh Võ bảng tên thứ 6 công bố, như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Tại vô số vương triều trong lòng, đều khơi dậy tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Đại Ngụy hoàng cung, Ngụy đế nhìn lên bầu trời bên trên kia chưa tán đi đại đường hai chữ, ánh mắt phức tạp. Hắn bưng lên trước mặt bình rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu dịch cay độc, xẹt qua yết hầu, lại đuổi không giải sầu bên trong vẻ cô đơn. Thánh Võ bảng, chiêu danh bảng, hắn nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia không người có thể hiểu tiêu điều. Trung binh là cùng ta Đại Ngụy vô duyên. Bên cạnh hắn thần tử cúi đầu, không dám nói tiếp. Ai cũng tin tưởng, bây giờ Đại Ngụy sớm đã không phải năm đó cái kia khí thôn vạn dặm cường thịnh vương triều. Đại Tùy, Đại Hưng Cung, Tùy Đế trong mắt lại thiêu đốt lên hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Là dạ tâm, là khát vọng. Hắn nhìn thấy Đại Đường Huyền Giáp Quân lên bảng, chẳng những không có thất lạc, ngược lại mừng rỡ. Lý gia tiểu nhi quân đội đều có thể lên bảng, ta Đại Tùy tiêu quả quân, sao lại so với bọn hắn chênh lệch? Đột nhiên vung lên ống tay áo, tơ lụa ma sắt phát ra hào hào tiếng vang. Truyền lệnh xuống, nhường Vũ Văn Thành Đô hào hào thao luyện, chấm Đại Tùy, nhất định phải tại cái này thiên đạo bảng bên trên tranh đến một chỗ cắm rủi. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong khai sáng vạn thế cơ nghiệp trong huyễn tưởng, không hề hay biết dưới chân hắn đại tùy giang sơn sớm đã là bấp bên. Ngay tại cái này vạn triều hoặc chờ mong, hoặc ghen ghét, hoặc không cam lòng tầm tình rất phức tạp bên trong, thiên khung phía trên cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vậy đại biểu đại đường vinh quang hai cái chữ to màu vàng trên không trung dừng lại hồi lâu, sau đó quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tiểu chữ và mèo mơ hồ cuối cùng bị triệt để xóa đi. Tới tất cả thấy cảnh này người trái tim cũng không khỏi tự chủ để loạn nhảy vỗ. Thánh võ bảng hàng năm sắp công bố, bất luận là cựu ngũ chí tôn đế vương, vẫn là bảy mưu nghĩ kế đại tướng, bất luận là đồng ruộng canh tác nông phu, vẫn là đầu đường giao hàng tiểu thương, thậm chí là kia trưởng thành bên ngoài chục cây rong mà ở hung nô, bạch sơn hát thủy ở giữa man di, toàn bộ sinh linh đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt ở mảnh này biến ảo khó lường kim sắc màn trời phía trên. Bọn hắn ngừng thở, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, bọn hắn đang chờ đợi một cái kết quả, một cái có lẽ sẽ lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận biết kết quả. Rốt cục, kim sắc quang mang như là mặt trời mới mọc lại một lần nữa vẩy xuống nhân gian. Lần này quang mang dường như so trước đó càng thêm sáng chói, càng thêm lóa mắt. Một hồi tà âm vang vọng toàn bộ vương triều Huyền Châu, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt, dường như không giống nhân gian thanh âm, mang theo một cô an ủi lòng người kỳ lạ lực lượng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, mới kim sắc kiểu chữ bắt đầu nhất bút nhất họa trên bầu trời cấu vẽ thành hình. Kia là một cái tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ quốc hiệu. Thánh võ bảng hàng năm, Đại Tần, Xích Giáp Quân Oanh. Làm Đại Tần hai chữ xuất hiện lúc, toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó, là kịch liệt hơn xôn xao. Đại Tần, cái kia hai thế mà chết, đã sớm bị lịch sử bụi bặm bụi lấp bạo Tần. Nó làm sao có thể lên bảng? Không chờ đám người theo cái này to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thiên khung phía trên màn sáng đã bắt đầu kỹ càng bày ra chi này thần bí quân đội tin tức. Thống soái, doanh quân nhân số 3 vạn, bối cảnh Đại Tần đế quốc bí ẩn bộ đội, từ thủy hoàng đế âm thầm tổ kiến, trung thành không hai để mà chấp hành bí ẩn nhất nhiệm vụ nguy hiểm nhất là treo ở 6 quốc dương nhiệt cùng thiên hạ không phù hợp quy tắc người đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cỡ. Chủ yếu sự tích từng tại Đông Hải chi Tân bí mật lừa giết phương sĩ 3000, tiêu diệt mưu toan nhúng chàm đông độ thuyền lớn 6 quốc tử sĩ. Từng tại Bắc Địa biên cương, trong vòng một đêm buôn tập 300 dặm, đem một chi ý đồ xuôi nam 3 vạn hung nô tinh nhuệ toàn diệt tại Âm Sơn phía dưới, không một người sống. Từng tại nữ chân chi địa, phối hợp chủ lực đại quân chém đầu phản loạn thủ lĩnh, ổn định thế cục. Chiến tích đánh giá nhanh như gió, từ như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi, là một chi đúng nghĩa cái bóng quân đội, chiến công hiển hách, lại thanh danh không hiển hách. Thiên đạo tưởng lệ 1, Đại Tần quốc vận tăng phúc 3 thành. Thiên đạo tưởng lệ 2, nhuận linh trận 1 tòa. Đặt quốc đô bên trong, có thể chậm chạp phóng thích thiên địa linh khí tầm bổ bản vật, trường kỳ ở vào trận pháp phạm vi bên trong, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, võ giả tu hành, làm ít công to. Đại Tần, Hàm Dương cung. Phanh, một cái cổ pháp thanh đồng bình rượu bị hung hăng quẳng xuống đất, chia 5 x 7. Doanh Chính đột nhiên theo kia chí cao vô thượng đế vị bên trên đứng lên. Thân thể của hắn bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ, run nhẹ nhẹ. Một đôi sắc bén như chim ưng con người, nhìn chằm chằm trên bầu trời chữ to màu vàng, phản phất muốn đem kia màn sáng xuyên thủng. Đại Tần, Doanh Quân, Xích Giáp Quân. Hắn gần từng chữ đọc lên mấy người này từ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Dưới đại điện, Mông Điểm, Lý Tư, Triệu Cao chờ một đám văn võ, sớm đã cả kinh ngây ra như phỗng. Bọn hắn miệng mở rộng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đại Tần lên bảng, vốn nên là thiên đại hỷ sự. Có thể cái này lên bảng quân đội, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Cái này lên bảng thống soái, bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Nhất là Doanh Chính. Sắc mặt của hắn đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Doanh Quân, chính mình cái kia bất thành khí nhi tử. Không, không có khả năng. Vẫn là có người đang mạo danh, có người gan to bằng trời, dám giả mạo hắn Doanh thị tử tôn, dưới mí mắt của hắn, tự mình nuôi dưỡng quân đội. Doanh Chính giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tốt một cái Xích Giáp Quân. Tại chấm cương thổ phía trên, tại chấm ngay dưới mắt, vậy mà cất giấu một đội quân như thế. Chấm, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. So Thánh Võ bảng không đồng ý hắn Đại Tần công tích, còn muốn cho hắn phẫn nộ. Điều này nói rõ, sự thống trị của hắn cũng không phải là như hắn tưởng tượng bên trong như vậy vững như thành đồng. Tại đế quốc của hắn bên trong, tồn tại hắn không cách nào trưởng khống lực lượng. Triệu Cao, Doanh Chính một tiếng gầm hét. Nô tài tại. Một mực túi đầu Triệu Cao, thân thể run lên, đội vàng quỳ rạp trên đất. Cho chấm cha. Doanh Chính thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm. Vận dụng La Vong tất cả lực lượng, đem cái này Doanh Quân, đem chi này Xích Giáp Quân, cho chấm theo dưới nền đất móc ra. Chấm muốn nhìn, đến tột cùng là ai, có lá gan lớn như vậy. Nô tài tuân chỉ. Triệu Cao đem vùi đầu đến càng sâu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, Thủy Hoàng Đế là thật động sát tâm. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Doanh Chính lửa giận trong lồng ngực, nhưng lại không yên tĩnh hơi thở. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thiên cung. Chỉ là lần này, hắn ánh mắt rơi vào kia thiên đạo tưởng lệ phía trên. Đại Tần quốc vận tăng phúc 3 thành, hô hấp của hắn hơi chậm lại. Quốc vận, đây là như thế nào hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Tăng phúc 3 thành, ý vị này Đại Tần quốc phúc đem càng thêm vững chắc. Mà ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại kia nhuận linh trận 3 chữ bên trên. Tâm bộ văn vật, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, Doanh Chính trong mắt hiện lên một tia cực nóng. Hắn truy cầu trường sinh, thiên hạ đều biết. Vì thế, Hắn phái từ Phúc Đông Độ tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, khắp cầu tiên dược. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo trực tiếp đem một phần có thể so với tiên dược chí bảo bày tại trước mặt hắn. Mặc dù phần thưởng này trên danh nghĩa là cho cái kia Doanh Quân. Doanh Chính chậm rãi ngồi về đế vị, trên mặt vẻ giận dữ dần dần bị một loại thâm trầm tỉnh táo thay thế. Thân làm tiên cổ nhất đế hùng tài đại lượng, tại thời khắc này một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề. Hắn híp mắt lại, trong lòng đã có mới tính toán. Cái này Doanh Quân nhất định phải tìm tới. Chi này Xích Giáp Quân nhất định phải hợp nhất. Về phần kia Thiên Đạo tưởng lệ, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Tại Đại Tần cương vực bên trong, bất kỳ vật gì chỉ cần hắn Doanh Chính mong muốn, vậy thì nhất định phải là hắn. Bất luận là người, vẫn là quân đội, vẫn là cái kia có thể kéo dài tuổi thọ nhuận linh trận, đều đem quy về Đại Tần, quy về chấm. Đại Đường, Trường An, Thái Cực Điện bên trong, vừa mới còn đắm chìm trong lại đến bảng đoạt thứ nhất hào tình tráng trí bên trong Lý Thế Dân, giờ phút này cũng ngây mẩn cả người. Hắn nhìn lấy thiên khung bên trên Đại Tần hai chữ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại Tần, thế nào lại là Đại Tần? Cái kia vong mấy trăm năm vương triều, vậy mà cũng có thể lên cái này thánh võ bảng, cái này thiên đạo bảng, đến cùng là cái gì phán xét tiêu chuẩn? Chẳng lẽ cái này bảng danh sách còn có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử không thành? Bên cạnh hắn Trình Giảo Kim cũng là vẻ mặt mơ hồ. Hắn gãi đầu một cái, ôm mồm suy đoán nói, vậy hạ, cái này Doanh Quân, ta suy nghĩ, có phải hay không là kia Tần Thủy Hoàng đại nhi tử? Gọi cái gì tới? Phù Tô. Nói không chừng là sử quan cho nhớ lầm danh tự đâu. Nói hiệu nói vượng. Lý Thế Dân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp phản bác. Phù Tô sớm đã chết ở Triệu Cao cùng Lý Tư trong tay, đây là sách sử ghi lại rõ ràng bạch bạch chuyện. Huống chi, cái này trên bảng viết là Đại Tần mà không phải Tiền Tần Minh, cái này vương triều, giờ phút này là chân thật tồn tại. Lý Thế Dân lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên. Một cái đã diệt vong vương triều lại lần nữa xuất hiện. Một chi chưa bao giờ nghe quân đội vinh đăng thứ năm. Đây hết thảy đều lộ ra một cố quỷ dị, một cố nhường tâm hắn sinh bất an quỷ dị. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Xích Giáp Quân đạt được Thiên Đạo tưởng lễ lúc, cố này bất an trong nháy mắt liền chuyển hóa làm trần trụi ghen ghét. Kia cố vừa mới bị đấu trí đè xuống lửa giận, lần nữa dọn một chút mọc lên. Quốc vận tăng phúc ba thành, nhuận linh trận. Dựa vào cái gì? Lý Thế Dân thanh âm đều có chút đổi giọng. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, hắn Huyền Giáp Quân đứng hàng thứ 6, đạt được Thiên Đạo thưởng tứ. Kia ban thưởng vẹn vẹn nhằm vào Huyền Giáp Quân cái này một chi quân đội. Có thể cái này Xích Giáp Quân ban thưởng đâu? Một cái là trực tiếp tác dụng khắp cả quốc gia quốc vận tăng phúc, một cái khác càng là có thể phúc phận toàn bộ quốc đô, nhường võ giả tu hành làm ít công to nhuận linh trận. Trên việc này cũng quá lớn. Chấm Huyền Giáp Quân so với hắn Xích Giáp Quân chỉ thấp một gã. Vì sao ban thưởng lại có khác nhau một trời một vực? Chấm không phục. Lý Thế Dân nắm đấm lần nữa nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chẳng bệnh. Xếp hạng so Đại Đường cao, hắn có thể nhịn, có thể dựa vào chính mình cố gắng lại giành lại đến. Có thể phần thưởng này chênh lệch thật lớn, lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm không cam lòng cùng bị khuất. Cái này thiên đạo bất công. Người tới. Lý Thế Dân thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng, truyền tâm ý chỉ, mệnh bất lương nhân cùng Bách Kỵ Thi vận dụng tất cả lực lượng cho chấm tra. Cha do cái này đống nhiên xuất hiện Đại Tần, đến tột cùng ở nơi nào? Cha do cái này Doanh Quân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cha do chi này Xích Giáp Quân, tất cả lai lịch nội tình, chấm phải biết liên quan tới bọn hắn tất cả. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới thềm phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tính bọn người, thanh âm chém đinh chặt sát, một tơ một hào cũng không thể buông tha. Chúng thần, tuân chỉ. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hết lại, thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Cực Điện. Chương 20, ai có thể cùng ta Kỳ Lân Nhi? Chương 20, ai có thể cùng ta Kỳ Lân Nhi? Thiên cung phía trên, kia tinh hồng như máu Xích Giáp Quân ba chữ vẫn như cũ treo cao. Hạ, thánh võ bảng thứ 5 chữ to màu vàng, sáng rực sinh huy. Toàn bộ vương triều Huyền Châu, vô số ánh mắt đang ngước nhìn một màn bất khả tư nghị này. Đại Hán, Vị Ương cung. Hán Vũ Đế Lưu Triệt vỗ cằm sợi râu, ánh mắt sắc bén. Đại Tần. Chấm nhớ kỹ, đây không phải là vong tại Hồ Hợi chi thủ sao? Một cái vong quốc chi quân lại cũng có thể lên bảng. Bên cạnh hắn, đại tướng quân vệ thành vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, trên bảng viết là Đại Tần mà không phải Tiền Tần. Có lẽ, này Tần phi kia Tần. Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia chiến ý, bất kể hắn là cái gì Tần, đã tại trên bảng, chính là ta Đại Hán đối thủ. Truyền chấm ý chỉ, nhường Tú Y đi sứ giả hảo hảo điều tra một phen. Đại Tống, Biện Kinh. Tống Thái Tổ Triệu Không Giận vừa mới kết thúc một trận tạo triều, đang cùng Triệu Phổ đánh cờ. Hắn chấp lên một cái hắc tử, ánh mắt nhưng thủy chung không ly tiên tế. Doanh Quân cái tên này cũng là có chút quen hay. Triệu Phổ trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Bệ hạ, thần từng tại một bản giã sử tạp đảm bên trong gặp qua. Nghe nói, kia lớn Tần Thủy Hoàng đế Doanh Chính, có một thái tử, cũng tên Doanh Quân. Chỉ là, trên sách nói người này không ôm chí lớn, cả ngày không có việc gì, chấm mê ngược lạc, người xưng cá ướp muối thái tử." Triệu Không Giận nghe vậy, không khỏi bật cười. Cá ướp muối thái tử, có thể mang ra thánh võ bảng thứ 5 quân đội, sẽ là cá ướp muối. Cái này giã sử, quả nhiên không thể coi là thật. Hắn rơi xuống một tử, trên bàn cờ phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Bất quá, một cái đã hủy diệt vương triều, lại lần nữa hiện thế, cái này phía sau chỉ sợ không đơn giản. Cùng lúc đó, vương triều Huyền Châu các ngóc ngách nghị luận tương tự âm thanh liên tục không ngừng. Trong tử quán, trong trà lâu, bờ ruộng bên trên, dân chúng nghị luận ầm ĩ cái này Xích Giáp Quân là chỗ nào xuất hiện, trước kia thế nào chưa từng nghe nói. Doanh Quân, Danh tự này nghe khí phách, sẽ không thật sự là Tần Thủy Hoàng hậu nhân a. Thôi đi, Tần triều đều vong mấy trăm năm. Ta đoán à, khẳng định là cái nào tiểu quốc cố ý lấy Đại Tần danh hiệu, muốn cọ nhiệt độ đâu. Có khả năng, đầu năm nay vì nổi danh, chuyện gì làm không được. Chất vấn, suy đoán, sợ hai tháng phục, đủ loại cảm xúc tại Cửu Châu đại địa bên trên lan tràn. Tất cả mọi người đối cái này đống nhiên xuất hiện Đại Tần cùng bị kia thần bí doanh quân tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Nhất là những cái kia từng nghe tới cá ướp muối thái tử nghe đồn người, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái bảy nát cá ướp muối, cùng một chi sát khí ngút trời thiết huyết hùng sư. Hai cái này, thế nào cũng không cách nào liên hệ tới cùng một chỗ. Ngay tại cái này vô tận tiếng nghị luận bên trong, thiên khung phía trên cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kia giới thiệu thánh võ bảng hạng 5 kim sắc văn tự chậm rãi tán đi. Thay vào đó, là vô số vận bèo biến ảo kim quang. Kim quang lưu chuyển, phản phất có một chi vô hình cự thủ, ngay tại bầu trời khối này to lớn màn sân khấu bên trên vẽ tranh. Rất nhanh, một bức rộng lớn mà thê lương bức tranh, tại tất cả mọi người trước mặt chậm chậm triển khai. Kia là một mảnh bị băng tuyết bao trùm thổ địa. Lạnh thấu xương hàn phong vòng quanh tuyết lông lống, gào thét lên thổi qua hoang vu vùng bỏ hoang. Giữa thiên địa, một mảnh mênh mông. Màu xám trắng bầu trời trầm thấp đè ép mặt đất, lộ ra một cỗ làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Trong không khí, dường như đều tràn ngập một cỗ dị sắc cùng băng tuyết hỗn hợp băng lãnh khí tức. Vẹn vẹn nhìn xem bức tranh này, liền có một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, nhường vô số người vô ý thức dùng mình một cái. Đây là nơi nào? Nhìn xem lạnh quá, giống như là phương bắc cực hàn chi địa. Tốt hoang vu a. Hình tượng lưu chuyển, ống kính rút ngắn. Một mảnh rộng lớn cánh đồng tuyết phía trên, xuất hiện một chi quân đội. Bọn hắn người mặc xích hồng sắc giáp trụ, tinh hồng áo choàng tại trong cuồng phong bay phất phới. Mỗi một cái sĩ tốt đều dùng mặt nạ màu đỏ cùng mũ trùm che đậy diện mạo, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình ánh mắt. Bọn hắn lặng lặng đứng lặng tại trong gió tuyết, tựa như từng tôn không có sinh mệnh pho tượng. Nhưng bọn hắn trong tay nắm chắc trường đao, lưỡi đao bên trên chưa khô cạn đỏ sẫm vết máu. Cùng kia cơ hồ muốn ngưng là thật chất ngập trời sát khí, đều tại im lặng tuyên cáo. Đây là một chi theo trong núi thây biển máu đi ra Tu La chi quân, chính là Xích Giáp quân. Mà tại tiền phương của bọn hắn, đen nghịt một mảnh, là trông không đến cuối kỵ binh. Những kỵ binh kia, mặc đơn sơ da lông, cơ nhiều loại loan đao, diện mục dữ tợn, gào thét liên tục. Có người nhận ra bọn hắn trang phục, là Hung Nô. Trời ạ, nhiều như vậy Hung Nô kỵ binh. Nơi này là Hung Nô tộc địa. Chi này Xích Giáp quân, vậy mà một mình xâm nhập tới Hung Nô nội địa. Phát hiện này, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên điên, đây tuyệt đối là một đám tiên điên. Mọi người ở đây là Xích Giáp quân tình cảnh cảm thấy kinh hồn bạt vía thời điểm, hình tượng bên trong Xích Giáp quân động. Bọn hắn kia nguyên bản kín không kẽ hở quân trận, chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Đập, đập, đập. Chân ổn mà hữu lực tiếng bước chân, dường như dẫm tại tim của mỗi người nhảy lên. Một thân ảnh, trong quân trận về sau, chậm rãi đi ra. Hắn giống nhau thân mang một thân xích hồng chiến giáp, chỉ là kiểu dáng càng tinh xảo hơn phức tạp. Trên mặt của hắn không có đeo mặt nạ, lộ ra một trương tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt. Mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng. Một đôi đen nhánh con ngươi, băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, ẩn chứa trong đó túc sát chi khí. Thậm chí so với hắn sau lưng cả chi quân đội còn muốn nồng đậm. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, tự nhiên sinh ra. Khi hắn xuất hiện sát na, phía sau hắn tất cả Xích Giáp quân tướng sĩ đều im lặng cúi thấp đầu xuống, một tay xoa ngực. Kia là một cái tràn đầy vô hạn cung kính cùng cuồng nhiệt dáng vẻ. Người này chính là Doanh Quân. Giờ phút này, toàn bộ Vương triều Huyền Châu lặng ngắt như tờ. Tất cả trước đó còn tại chất vấn cá ướp muối thái tử người, cũng cảm giác mình gương mặt đau rát. Cái này mẹ nó là cá ướp muối. Đây rõ ràng là một đầu tiềm phục tại trong thâm viên tuyệt thế hung long. Đại Tần, Hàm Dương. Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện bên trong. Doanh Chính ánh mắt gắt gao khóa chặt tại thiên khung trên tấm hình. Khi hắn thấy rõ cái kia theo Xích Giáp quân bên trong đi ra người trẻ tuổi khuôn mặt lúc, "Quân nhi." Một tiếng tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin kinh hô, theo vị này thiên cổ nhất đế trong miệng thoát ra. Trong tay hắn thanh đồng rượu tước, len ken một tiếng rớt xuống đất. Màu hổ phách rượu dịch, vãi đầy mặt đất. Doanh Chính thân thể, tại thời khắc này hoàn toàn cứng đờ. Trong đầu của hắn, trống rỗng. Thế nào lại là Quân nhi? Con của hắn, cái kia cả ngày la hét phụ hoàng, quyền bất động, nhi thần lựa chọn nằm ngửa nghỉ tử. Cái kia xem vào triều là chịu hình, đem mỏ cá làm tín ngưỡng cá ướp muối thái tử. Làm sao lại xuất hiện tại loại này địa phương? Làm sao lại trở thành chi kia Tu La chi quân thống soái? Kia ánh mắt lạnh như băng, kia sát khí ngập trời, kia bệ nghệ tất cả khí thế. Đây là hắn cái kia chỉ có thể cười đùa tí từng nhi từ sao? Bên trong đại điện, văn võ bách quan, có một cái tính một cái, tất cả đều sợ ngây người. Biểu tình của tất cả mọi người đều cùng Doanh Chính không có sai biệt. Bọn hắn há to miệng, trong mắt trừng đến căng tròn, dường như nhìn thấy cái gì thần tích giáng lâm. Toàn bộ Kỳ Lân điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này tương phản to lớn, xung kích đến mất đi năng lực suy tính. Thái tử điện hạ, không phải tại Đông cung bày nát sao? Hắn lúc nào thời điểm chạy tới cực bắc chi địa, còn kéo một chi khủng bố như vậy quân đội? Cái này cho đùa, mở cung quá lớn a. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, một cái lanh lảnh thanh âm đột ngột vang lên. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Là Triệu Cao. Hắn trước hết nhất theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt đủ cười, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Thái tử điện hạ, thật là thần nhân vậy. Mặt ngoài nhìn như đổi phế, kỳ thực là đang vì ta Đại Tần, tại cực bắc chi địa khai cương thác thổ, dương ta Đại Tần quốc vì a. Như thế mưu tính sâu xa, như thế cái thế kỳ công, quả thật ta Đại Tần may mắn, bệ hạ may mắn. Triệu Cao thanh âm như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một quả cục đá, trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người.
Đúng a,
đây là thiên đại hảo sự a. Lý Tư theo sát phía sau, quỳ lạy trên mặt đất, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Bệ hạ, thái tử điện hạ vì nước chinh chiến, vinh đăng thánh võ bảng, đây là thiên phù hộ ta đại tần.
Thần là bệ hạ chúc, là đại tần chúc.
Chúng thần là bệ hạ chúc, là đại tần chúc.
Ngông Điểm, Tân Thắng, Vương Buôn,
cả triều văn võ, bất luận trước đó đối Doanh Quân ra sao cái nhìn, giờ phút này đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy phát ra từ nội tâm kích động cùng vui mừng như điên.
Thánh võ bảng thứ 5,
quốc vận tăng phúc ba thành,
nhuận linh trận.
Đây hết thảy đều là thái tử điện hạ là đại tần tranh tới. Vị này bọn hắn vẫn cho là không đỡ nổi a đấu thái tử. Vậy mà tại bọn hắn tất cả mọi người không biết rõ tình huống hạ, làm ra cái loại này đại sự kinh thiên động địa. Nghe bên tai như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh. Doanh Chính cuối cùng từ kia to lớn trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bởi vì dùng sức mà hai tay khẽ run. Sau đó, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung phía trên, cái kia độc thân đối mặt thiên quân vạn mã, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp như tử. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc, trong nháy mắt lấp kín bộ ngực của hắn.
Thì ra, hóa ra là dạng này.
Thì ra, đây mới là hắn chân chính bộ dáng.
Là chấm, trách lầm hắn.
Là chấm, vẫn luôn hiểu lầm hắn.
Một cỗ khó nói lên lời kiêu ngạo cùng tự hào, theo đáy lòng chỗ sâu nhất, điên cuồng tuôn ra tới.
Ha 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 ha.
Doanh Chính ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận thoải mái cùng phong khoáng.
Hắn đưa tay chỉ trên bầu trời hình tượng, đối với cả triều văn võ, càng là đối với lấy toàn bộ thiên hạ, cao giọng tuyên cáo.
Đều thấy được sao?
Kia, yeah, chính là chấm nhi tử.
Chấm thái tử.
Vương triều Huyền Châu, rất nhiều đế hoàng.
Các ngươi chi tử, ai có thể cùng chấm chi kỳ lân nhi?
Đại đường, Trường An,
Thái cực điện.
Lý Thế Dân cùng hắn văn võ bách quan, giống nhau thấy được thiên khung phía trên, kia rung động lòng người một màn.
Làm Doanh Quân khuôn mặt rõ ràng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong lúc, toàn bộ Thái cực điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Phong Huyền Linh dâu ria bị chính mình thất thủ thu hạ một cây.
Đỗ Như hồi ánh mắt, chứng đến so trung đồng còn lớn hơn.
Trinh Giảo Kim trong tay bữa, bịch một tiếng đập vào trên bàn chân của mình, lại không hề hay biết.
Lý Tĩnh vị này quân thần, càng là nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Doanh Quân cặp kia con người băng lãnh.
Bờ môi có chút mấp máy, dường như đang thì thào tự nói.
Bọn hắn đều nghe qua cái kia cá ướp muối thái tử nghe đồn,
nhưng trước mắt này một màn, lại đem cái kia nghe đồn phá tan thành từng mảnh.
Lý Thế Dân sắc mặt, trong nháy mắt này, biến vô cùng phức tạp.
Chấn kinh, ngạc nhiên, khó có thể tin.
Mà khi hắn nhìn thấy Hàm Dương phương hướng, kia phóng lên tận trời, thuộc về Doanh Chính buông thả tiếng cười to lúc, trên mặt hắn tất cả biểu lộ cuối cùng đều ngưng kết thành âm trầm.
Một loại khó nói lên lời cảm giác nhục nhã xông lên đầu.
Hán, đường đường tiên khả hãn, Lý Thế Dân,
chăm lo quản lý, khai sáng chính quán tình thế,
tự hỏi không thua bởi trong lịch sử bất luận một vị nào đế vương.
Nhưng hôm nay, hắn đầu tiên là tại bảng danh sách xếp hạng bên trên, bại bởi cái kia vong mấy trăm năm đại tần, lại tại thiên đạo thượng tứ bên trên, bị bỏ lại khác nhau một trời một vực. Mà bây giờ, thiên đạo bảng càng là dùng dạng này một loại phương thức, trần trụi nói cho hắn biết, đánh bại ngươi đại đường Huyền Giáp quân, không phải cái gì hạng người vô danh, chính là ngươi xem thường nhất cái kia bạo quân, Doanh Chính nhi tử, cái kia bị người trong thiên hạ xem như trò cười, cá ướp muối thái tử.
Đây cũng không phải là đơn giản bị thua,
đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Lý Thế Dân nắm đấm, lại một lần nữa nắm chặt.
Hắn dường như có thể nghe được Doanh Chính kia xuyên thấu thời không, tràn đầy khoe khoang cùng trào phúng tiếng cười.
Được.
Chính Lý Thế Dân từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, oai hùng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn mèo. Hắn cảm thấy mình huyết dịch đều đang tiêu đốt. Hắn không thể tiếp nhận.
Hắn tuyệt không tiếp nhận, chính mình sẽ thua bởi Doanh Chính nhi tử.
Lý Thế Dân thân thể, bởi vì cực hạn lửa giận, bắt đầu không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy.
Chương 21, 4000, đối 30 vạn chương 21, 4000, đối 30 vạn thiên khung phía trên, kim sắc cổ triển chữ lớn, như là thần linh tuyên cáo, là gắn tại mỗi người đáy mắt.
Chiêu danh bảng hạng năm, đại tần, Xích Giáp quân.
Thống soái, Doanh Quân.
Ngắn ngủi 10 cái chữ, lại dường như có được vạn quân chi lực, làm cho cả vương triều Huyền Châu trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Vô số ngay tại ngưỡng vọng thiên khung đế vương tướng, văn nhân mặc khách, người buôn bán nhỏ, đều tại thời khắc này hoàn toàn hóa đá.
Đại tần,
cái kia đã vong mấy trăm năm bạo tần.
Xích Giáp quân,
đây là cái gì bộ đội?
Chưa từng nghe nói qua.
Đại tần tinh nhuệ nhất, không phải là chi kia quét ngang lục hợp màu đen hồng lưu sao?
Mà khi ánh mắt của bọn hắn cuối cùng rơi vào Doanh Quân hai chữ này bên trên lúc, toàn bộ thế giới dường như đều vang lên một mảnh liên tục không ngừng cái cảm chật khớp thanh âm.
Doanh Quân,
Đại Tần thái tử, Doanh Quân.
Trong truyền thuyết kia bùn nhão không dính lên tường được, cả ngày chỉ biết sống phóng túng, được vinh dự cá ướp muối thái tử Doanh Quân.
Nói đùa cái gì?
Cái này thiên đạo bảng, chẳng lẽ sai lầm?
Vô số vương triều cung điện bên trong, chén trà bị thất thủ đổ nhào, tấu chương rơi lả tả trên đất, kinh hô không ngừng bên hai.
Tất cả mọi người mộng.
Kết quả này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí đánh nát bọn hắn nhận biết.
Đại Hán, Vị Ương Cung.
Hán Vũ Đế Lưu Triệt, thân mang một bộ màu đen long bào, nguyên bản mang theo vài phần xem kỹ cùng tự phụ ánh mắt, giờ phút này cũng đông lại.
Hán chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, thân hình cao lớn bỏ ra mạng lớn bóng ma, mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách.
Doanh Quân Lưu Triệt miệng bên trong nhẹ nhàng ngai lấy cái tên này.
Chớ không có nhớ lầm, người này là Doanh Chính tại phủ Tô sau khi chết lập thái tử.
Trong truyền thuyết, kẻ này tính cách nhu nhược, không ôm chí lớn, cả ngày trầm mê ở thanh sắc quyền mã, chính là chính cống phế vật. Doanh Chính thậm chí một lần mong muốn phế chuất hắn. Thanh âm của hắn trầm thấp, mỗi một chữ đều giống như theo trong lồng ngực gạt ra, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Có thể cái này Xích Giáp Quân Lưu triệt ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía thiên cung, ánh mắt biến sắc bén. Doanh Chính, tốt một cái Doanh Chính, thật là tâm cơ thâm trầm. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, một quyền nện ở trước mặt Long Án bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Dấu rốt, cái này tất nhiên là Doanh Chính kế sách. Hắn cố ý đem chính mình Kỳ Lân Nhi ngụy trang thành một cái phế vật, lừa qua người trong cả thiên hạ chính là vì tại thời khắc quan trọng nhất, cho thế nhân một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lưu Triệt hô hấp biến có chút thô trọng. Hắn quá hiểu loại cảm giác này. Thân làm đế vương, ai không hy vọng người thừa kế của mình có thể kinh tài tuyệt diễm, ai không hy vọng chính mình vương triều có thể vạn cổ trường thanh. Hắn nhìn lấy thiên khung phía trên, kia thuộc về Đại Tần quốc vận ban thưởng, kim quang sáng chói, cơ hồ muốn nhói nhói ánh mắt của hắn. Một cỗ tên là ghen tị cảm xúc, không bị khống chế theo đáy lòng sinh sôi. Bệ hạ bất giận. Một bên, người mặc giáp trụ, thân hình khôi ngô đại tướng quân Bệ Thành, không mình hành lễ. Trên mặt của hắn mặc dù cũng coi chân kinh, nhưng càng nhiều hơn là trầm ổn. Đại Tần có Xích Giáp Quân, ta Đại Hán cũng có quét ngang mạc Bắc vô địch thiết kỵ. Cái này chiêu danh bảng mới vừa vận công bố hàng năm, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ta Đại Hán, chưa hẳn không thể lên bảng. Vệ Thanh lời nói âm vang hữu lực, nhường Lưu Triệt trong mắt quần quần cảm xúc, thoáng bình phục một chút. Đúng vậy, a bảng danh sách mới đến thứ năm. Hán Đại Hán vinh quang, còn chưa đăng tràng. Cùng lúc đó, Đại Tần, Thiên Điện bên trong, Doanh Quân đang thoải mái nhàn nhã nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, trong tay còn nắm nuốt một quả hóng ánh sáng long lanh nho, chuẩn bị hướng miệng bên trong đưa. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện chính mình danh tự một phút này, tay của hắn cứng đờ. Viên tia nho lạch cạch một tiếng, rơi tại hắn quý báo trên quần áo, lăn xuống trên mặt đất. Doanh Quân cả người đều choáng váng. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Thiên đạo bảng, triều danh bảng thứ năm, Xích Giáp Quân, thống soái, ta. Doanh Quân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên vô số cái dấu hỏi, lập tức một cỗ to lớn khủng hoảng cảm giác che mất hắn. Kết thúc, kết thúc, kết thúc, kết thúc. Ta ẩn giấu đến tốt như vậy, ta giả bộ như vậy giống, ta vì có thể an an ổn ổn bày nát. Mỗi ngày đều cẩn trọng đóng vai một cái phế vật ta. Làm sao lại lên bảng? Lần này tốt, khắp thiên hạ đều biết. Phu hoàng cũng biết. Ta kêu cá ướp muối năm ngựa, sống mơ mơ màng màng cuộc sống tốt đẹp, có phải hay không liền phải một đi không trở lại. Doanh Quân cơ hồ có thể tiên đoán được, bắt đầu từ ngày mai. Không, từ hôm nay trở đi, Doanh Chính nhìn hắn ánh mắt, tuyệt đối sẽ không giống. Trông chất như núi tấu trương. Xử lý không hết chính vụ. Mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường vào chiều, nói không chừng còn phải bị kéo đi quân doanh thao luyện. Mỗi ngày 007 là chạy không được, làm không tốt còn phải thể nghiệm một thanh 996 phúc báo. Vừa nghĩ tới loại kia tối tăm không mặt trời sinh hoạt, Doanh Quân cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Không cần a, ta chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử, làm một cái thường thường không có gì lạ cá ướp muối thái tử a. Ngay tại Doanh Quân nội tâm điên cuồng kêu dây lúc, thiên khung phía trên hình tượng đột nhiên biến đổi, kim sắc bảng danh sách biến mất, thay vào đó là một mảnh mênh mông vô ngần thảo nguyên. Gió bắc gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi, trong không khí tràn ngập một cỗ tốc sắt cùng máu tanh khí tức. Ống kính cuối cùng xuất hiện một mảnh hải dương màu đen, kia là hung nô kỵ binh. Lít nha lít nhít, vô biên băng ác, thô sơ giản lược nhìn lại, có ít nhất 30 vạn chi chúng. Bọn hắn nguyên một đám diện mục dữ tợn, cầm trong tay loan đao, dưới hông chiến mã bất an đào lấy móng, phát ra trận trận tê minh. Ngập trời sắc khí, phản phất muốn xuyên thấu qua hình tượng, quét sạch toàn bộ vương triều Huyền Châu. Mà tại mảnh này hắc sắc hải dương đối diện, chỉ có một chi lẻ loi chơi chọi quân đội, nhân số bất quá 4000. Bọn hắn người mặc xích hồng sắc giáp trụ, tại màu vàng xám giữa thiên địa, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Một người cầm đầu, một ngựa đi đầu. Thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng này song con ngươi đen nhánh, lại băng lãnh đến không có một tơ một hào tình cảm. Dường như thế gian bật bật, trong mắt hắn đều là run rế. Chính là Doanh Quân. Khi thấy rõ Doanh Quân khuôn mặt sát na, tất cả chú ý thiên khung bảng danh sách người, hô hấp đều dừng lại. Thật là hắn. 4000 đối 30 vạn. Đây là như thế nào cách xa chênh lệch? Đây là một trận nhất định bị tàn sát chiến đấu. Nhưng mà hình tượng bên trong Doanh Quân trên mặt lại không có chút nào e ngại. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm đồng đao. Giết. Một cái băng lãnh chữ theo trong miệng hắn phun ra. Một giây sau, 4000 Xích Giáp Quân động. Không có chống trận, không có kèn lệnh, chỉ có điều nhịn, giống như tử thần bước chân, giống như tiếng vó ngựa. Ầm ầm. Đại địa đang run rẩy. 4000 người công kích, lại mạnh mẽ xông ra thiên quân vạn mã khí thế. Kia 30 vạn hung nô kỵ binh, hiển nhiên cũng bị cố khí thế này chấn nhiếp, xuất hiện ngắn ngủi bạo động. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ngay tại thủ lĩnh hô quát hạ, phát ra như dã thú gào thét. Đón đoàn kia xích hồng hỏa diễm xông tới, nước thủy triều đen kịt cùng xích hồng hỏa diễm ầm vang chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng căng thẳng, thậm chí không có một tơ một hào đình trệ. Kia 4000 Xích Giáp Quân liền như là một thanh nung đỏ bàn ủi, dễ như trở bàn tay địa thứ vào đối phương trận doanh bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, lưỡi đao vào thịt thanh âm dày đặc đến làm cho da đầu run lên. Mỗi một tên Xích Giáp Quân động tác đều tinh chuẩn tới cực hạn, một đao phong hầu tuyệt không đao thứ hai. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào biểu lộ, dường như không phải đang tiến hành thảm thiết chém giết, mà là tại tiến hành một trận tinh chuẩn cắt chém. Máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp của bọn hắn, nhường kia xích hồng biến càng thêm yêu dị. Doanh Quân càng lại như là một tôn sát thần. Nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. không có bất kỳ cái gì một cái hung nông người có thể ở dưới tay hắn đi qua một chiêu. Kiếm của hắn nhanh đến chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại hung nô đại quân phía sau, cái kia bị tầng tầng hộ vệ bảo vệ hung nô thủ lĩnh. Kia thủ lĩnh đang kinh hãi gần chết mà nhìn trước mắt cái này như là ác mộng giống như một màn. Hắn không thể nào hiểu được, chi này tần quân tại sao lại cường đại như thế? Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, doanh quân động. Hắn không có dục ngựa tiến lên, chỉ là tùy ý đem trong tay trường kiếm hướng về phía trước ném một cái. Hiu, một đạo hàn quang xé rách không khí. Trôi này trường kiếm đồng tao vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, vô cùng tinh chuẩn. Từ vô số hộ vệ khoảng cách bên trong xuyên qua, trong nháy mắt xuyên thủng hung nô thủ lĩnh của họ. Máu tươi phun ra ngoài. Hung nô thủ lĩnh trên mặt kinh hãi, vĩnh viễn đông lại. Hắn thân thể to lớn, ầm vang ngã xuống. Chủ soái bỏ mình, 30 vạn hung nô đại quân trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn, bắt đầu kêu khóc, nhưng này 4000 xích giáp quân lại không có mảy may dừng tay ý tứ. Bọn hắn hóa thành 4000 tử thần, tại trên thảo nguyên triển khai một trận lãnh khốc truy sát. Tàn sát, một trận triệt triệt để tàn sát. Nửa canh giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ. Đến lúc cuối cùng một cái hung nô người ngã xuống lúc, toàn bộ thảo nguyên đã hóa thành một mảnh huyết sát luyện ngục. 30 vạn hung nô, toàn quân bị diệt. 4000 xích giáp quân đứng ở núi thây biển máu bên trong, không một người ngã xuống. Hình tượng tại lúc này im bặt mà dừng. Toàn bộ vương triều Huyền Châu lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chương 22, bị lửa, 1, chương 22, bị lửa, 1, Hàm Dương Cung. Chương đại điện bên trong. Doanh Chính tiếng cùng thiếu, vẫn tại cung điện lương trụ ở giữa quanh quần không ngớt. Tiếng cười kia xuyên thấu thành cùng, truyền khắp cả tòa Hàm Dương thành. Ánh mắt của bọn hắn còn gắt gao dính tại thiên khung phía trên. Hình tượng bên trong, chi kia được xưng xích giáp quân đội đã bắt đầu đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường. Bọn hắn hành động ở giữa kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh tới làm cho người giận sôi tình trạng. Mỗi một cái động tác đều giống như dùng có thước đo đồng dạng, tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Hung nô người lưu lại núi thây biển máu, tại trước mặt bọn hắn, dường như chỉ là bình thường ruộng đồng. Không ai trên mặt lộ ra không đành lòng hoặc là thần sắc sợ hãi. Băng lãnh, túc sát, dường như một đám theo địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới cỗ máy chiến tranh. Mà thống lĩnh chi này kinh khủng quân đội, đúng là bọn họ vị kia cho tới nay bị cho rằng là cá ướp muối thái tử điện hạ. Doanh quân, tê không biết là ai, hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm kia tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ chói tai. Rốt cục, có người theo kia cực hạn trong rung động, tìm về thanh âm của mình. Thượng tướng quân Mông Điểm, vị này đại tần quân đội để trụ. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm hình tượng bên trong xích giáp quân mỗi một chi tiết nhỏ. Cổ của hắn kết lên hạ nhấp nô, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo một tia khàn khàn. Bệ hạ, ngài nhìn thấy không? Chi quân đội này, chi này xích giáp quân, quân dung chi cường thịnh, quân kỷ chi nghiêm minh, mặt tướng cuộc đời không thấy. Mông Điểm trong ánh mắt tràn đầy quân nhân đối với cường giả kính sợ cùng thưởng thức. Bọn hắn giáp trụ, binh khí của bọn họ đều là chưa bao giờ nghe chế thức, nhất là loại kia có thể phun ra ngọn lửa vũ khí, uy lực quả thực nghe rợn cả người. Một vòng tê sạc liền có thể nhường mấy vạn hung nô thiết kỵ người ngã ngựa đổ. Cái này, đây cũng không phải là thế gian lực lượng. Mông Điểm càng nói càng kích động, vị này lâu dài đóng giữ Bắc Cương, cùng hung nô người chém giết nhiều năm lao tướng, rõ ràng nhất hung nô kỵ binh kinh khủng. Nhưng chính là như thế một chi nhường dưới trướng hắn hoàng kim hỏa kỵ binh đều cảm thấy khó giải quyết lực lượng. Tại thái tử điện hạ xích giáp quân trước mặt, lại yếu ớt như là giấy đồng dạng. Một bên khác, Cửu Khanh một trong Chương Hàm, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Môi của hắn có chút run rẩy, trong ánh mắt ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là một loại cuồng nhiệt. Mông Điểm tướng quân nói cực phải, nhưng mặt tướng coi là chi quân đội này đáng sợ nhất, cũng không phải là bọn hắn tinh lương trang bị. Chương Hàm thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn hít sâu một hơi, chỉ hướng thiên cung. Là thống soái của bọn họ, là thái tử điện hạ. Các ngươi nhìn, từ đầu đến cuối, thái tử điện hạ chỉ hạ đạt giải giáp mấy cái mệnh lệnh, nhưng mỗi một cái mệnh lệnh đều tinh chuẩn bắt lấy chiến trường mấu chốt. Dù địch xâm nhập, cánh bọc đánh, trung tâm nở hoa, một mạch mà thành. Cái loại này nghệ thuật chỉ huy đã trang trí hóa cảnh. Điều này nói rõ, thái tử điện hạ đối chi quân đội này trưởng khống đã đạt đến điều khiển như cánh tay tình trạng. Càng giải thích rõ, thái tử điện hạ chính là trời sinh soái tài. Không, là soái tài bên trong soái tài. Chương Hàm lời nói như là lại một cái trọng truy, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Đúng vậy, áp bọn hắn chỉ có thấy được xích giáp quân cường đại, lại không để ý đến chỉ huy chi quân đội này người. Bọn hắn thái tử điện hạ, cái kia ngày bình thường tại Đông cung phơi nắng, câu cá, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng cá ướp muối thái tử. Thì ra hắn không phải sẽ không, hắn chỉ là khinh thường. Doanh Chính tiếng cười dần dần ngừng. Hắn nghe hai vị thượng tướng quân phân tích, trong lòng ngực kia cố kiêu ngạo cùng tự hào, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Hắn chậm rãi thu hồi chỉ vào thiên cung tay, ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ xuống một mảnh văn võ bách quan. "Đều đứng lên đi." Thanh âm của hắn mang theo một loại trước nay chưa từng có thư sướng cùng uy nghiêm. "Chấm nhi tử, là đại tần, lập xuống bất thế chi công. Là chấm, là đại tần, tranh tới thiên đại mặt mũi. Như thế công tích, làm chiêu cáo thiên hạ." Thừa tướng Lý Tư, giờ phút này cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn sửa sang lại một chút chính mình y quan, cung cung kính kính tiến về phía trước một bước, khom mình hành lễ. "Bệ hạ thánh minh." Thái tử điện hạ thâm tàng bất lộ, một tiếng hót lên làm kinh người. "Đây là thiên phủ hộ ta đại tần, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, diệt hết 20 vạn hung nô chủ lực, càng là ta đại tần bình định phương bắc to lớn uy hiếp. Qua chiến dịch này, trong vòng trăm năm, người hồ không dám tiếp tục xuôi nam nuôi thả ngựa. Thần là bệ hạ chúc, là đại tần chúc." là thái tử điện hạ chúc. Lý Tư tiếng nói vừa dứt, cả triều văn võ lần nữa đồng loạt quỳ xuống. Lần này thanh âm của bọn hắn so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn băng rội, đều muốn chân thành. Chúng thần là bệ hạ chúc, là đại tần chúc, là thái tử điện hạ chúc. Như núi kêu biển gầm thanh âm tại trong đại điện quấy động. Doanh Chính nghe cái này phát ra từ phế phủ chúc mừng âm thanh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn hồi tưởng lại đi qua những năm kia, vì Doanh Quân đứa con trai này, hắn thao nát tâm. Hắn sợ hắn tính cách quá mức cá gớp muối, quá mức không tranh quyền thế, tương lai không cách nào kế thừa cái này lớn như vậy đế quốc. Hắn sợ hắn chân không được trên triều đình những này hổ lang chi thần. Hắn sợ hắn thủ không được chính mình một tay đánh xuống Giang Sơn. Vì thế, hắn thậm chí một lần động đậy thay đổi thái tử suy nghĩ. Nhưng bây giờ, tất cả lo lắng, tất cả lo nghĩ đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Cái gì cá gớp muối, cái gì không đỡ nổi a đấu, tất cả đều là ngụy trang. Tiểu tử này giấu quá sâu, sâu đến liền hắn cái này làm cha đều bị lừa đã qua. Doanh Chính quẹt miệng, không bị khống chế hướng lên dơ lên. Thì ra Trâm Kỳ Lân Nhi đã sớm trưởng thành là một đầu có thể trao liệm cửu thiên chân long. Hắn không cần chấm che chở, hắn thậm chí đã nắm giữ siêu việt chấm lực lượng. Một khối trong lòng tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất. Doanh Chính chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Truyền Trâm ý chỉ hắn vô ý thức mở miệng, mong muốn tuyên Doanh Quân nhập điện, tiếp nhận bách quan triều bái, tiếp nhận hắn người phụ thân này ca ngợi. Có thể lời đến quẹt miệng, hắn nhưng lại dừng lại. Không, không đúng. Trâm Nhi tử lập xuống như thế cái thế kỳ công, Trâm sao có thể còn cao cao ở trên ngồi ở chỗ này chờ lấy hắn đến ý kiến? Nên đi gặp hắn, là Trâm, là Trâm người phụ thân này tự mình đi nên đón Trâm anh hùng. Ý nghĩ này cùng một chỗ liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Doanh Chính đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên,